Chương 348 Hàn tòa nhà, tiến sang luôn, gặp hoàng gia nữ, 1, chương 348 Hàn tòa nhà, tiến sang luôn, gặp hoàng gia nữ, 1, ngươi. Bùi Thiếu Khanh phun ra một chữ. Hoa Nguyễn Nhi đầu tiên là lộ ra vẻ mờ mịt, lập tức vừa thẹn giận đan sen, kinh nghi bất định, tay nhỏ niết chặt nắm chặt váy, hầu ra không ngại nói cho rõ ràng chút. Nàng hoài nghi có thể là chính mình nghĩ lầm. Bùi Thiếu Khanh không có như vậy bị uội. Chính là ngươi nghĩ ý tứ kia. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười, ta liền muốn ngươi, chỉ cần hoàng cô nương ngồi ta một lần, quá khứ ân oán tất cả tan thành mây khói. Liễu Nguyên cái kia rác rưởi cũng xứng ăn đến tốt như vậy, chỉ xứng ăn chính mình còn lại. Hoa Nguyễn Nhi sắc mặt lập tức cực kỳ khó coi, mượn mà bộ ngực đầy đặn lấy mắt thường có thể thấy được biên độ chập trùng. Ngươi người này có thể nào vô lễ như thế? Nàng thiếp thân nha hoàn mặt mũi tràn đầy tức giận chỉ vào Bùi Thiếu Khanh chất vấn. Bùi Thiếu Khanh nhíu mày, thiện tay chính là một cái tát. Ba. A. Nha hoàn bất ngờ không kịp để phòng bị đánh ngồi sập xuống đất, khóe miệng tràn ra chút ít tơ máu. Bùi Thiếu Khanh thu tay lại, liếc mắt liếc nhìn nàng lạnh lùng nói, "Tiện tỷ, ngươi đang nói chuyện với người nào?" Một cái nha hoàn không phân rõ đại tiểu vương đúng không? Nô tỳ đáng chết. Nô tỳ đáng chết. Nha hoàn bị cái này bàn tay đánh thức, thất kinh đứng lên quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu, cầu hầu ra tha mạng. Nàng vừa mới là hộ chủ sốt ruột, bởi vì Hoàng Nguyễn Nhi bình thường đối với nàng rất tốt, đồng thời dung túng nàng một chút. Cũng là nô gia quản giáo không nghiêm, mong rằng hầu gia khoan dung độ lượng chớ cùng với tính toán. Hoàng Nguyễn Nhi hít sâu một hơi cố nén phẫn nộ đứng dậy vì nha hoàn cầu tình. Bùi Thiếu Khanh cười nạo một tiếng nói, chủ tử không có chủ tử dạng, nô tỳ không có nô tỳ cùng nhau, Liễu Nguyên dám chỉ vào người của ta cái mũi mắng. Một cái nha hoàn cũng dám chỉ vào người của ta cái mũi mắng, các ngươi hoàng phụ thực sự là địa linh nhân kiệt. Tiếng nói rơi xuống, đứng dậy lấy xuống trên tay nhẫn ngọc ném lên bàn, lạnh rên một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Hầu gia dừng bước. Hoa Nguyễn Nhi mặt mũi tràn đầy lo lắng xông lên ngăn ở trước mặt Bùi Thiếu Khanh, mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, hầu gia có thể hay không lại nghe Nguyễn Nhi nói vài lời. Hẹn Bùi Thiếu Khanh gặp mặt không chỉ có không có đạt tới hòa giải mục đích, ngược lại thêm một bước đắc tội đối phương, nếu để hắn đi như vậy, tuyệt đối lại không hòa giải cơ hội. Ta chỉ có một cái điều kiện, ngươi muốn không nhiên bồi ta một lần, bằng không liền lăn. Bùi Thiếu Khanh mặt không thay đổi nhìn xem nàng, đưa tay đi sờ mặt nàng. Hoa Nguyễn Nhi nghiêng đầu né tránh, cắn chặt môi đỏ xấu hổ nói, "Hầu gia xin tự trọng, ngài tiểu nữ nhân gì không chiếm được, cần gì phải Hoa Nguyễn Nhi cái này dòng chi tục phấn. Không ngại một lần nữa xét điều kiện." Nàng xuất từ thư hương môn đệ, lại là một cái hoa cúc đại cô đường, đâu có thể nào đáp ứng như vậy hoang đường điều kiện. Đạo lý giống nhau, ta có dạng gì bảo vật không chiếm được, ngươi lại có thể lấy ra cái gì đả động ta đồ vật. Bùi Thiếu Khanh cười khẩy, không mặn không nhạt nói, "Ta hỏa là cha ngươi cùng Liễu Nguyên Bốc lên tới, ngươi muốn để ta tiêu hỏa liền trả giá thân thể của ngươi, bằng không chỉ có thể dùng bọn hắn tiền đồ hoặc bệnh." Hoa Nguyễn Nhi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vừa sợ vừa giận, cũng không dám phát tác, chỉ có thể gạt ra hai giọt nước mắt lê hoa đái vũ đóng vai yếu đuối, cầu hầu gia chiếu cố, nô gia thật cùng ngươi xuân phong nhất độ lời nói tương lai như thế nào lấy chồng. Ngươi như phục vụ hài lòng, bản hầu không ngại nạp ngươi làm tiếp." Bùi Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói. Hoa Nguyễn Nhi biến sắc, liền cho Bùi Thiếu Khanh một lần nàng cũng không thể nào tiếp thu được, chớ nói chi là làm thiếp bị hắn một mực chơi, tức giận nói, "Ngươi một kẻ vũ phu lời còn chưa nói hết, nàng liền ý thức được chính mình lỡ lời." Đội vàng bổ cứu nói, hầu ra, nô ra không có ý tứ gì khác, là đã quen từ trước đến nay không giữ mồm giữ miệng. Bùi Thiếu Khanh nghe thấy lời này ngoài cười nhưng trong không cười. Không giữ mồm giữ miệng? Nào có cái gì không giữ mồm giữ miệng? Đơn giản chính là ở sâu trong nội tâm xem thường chính mình. Bằng không như thế nào không tại cha nàng nương, hoặc vị hôn phu, lại hoặc là trưởng bối trước mặt không giữ mồm giữ miệng đâu. Ngươi thành công chọc giận bản hầu, nếu như nói phía trước ta muốn thu thập hoàng gia chỉ là xuất từ cha ngươi cùng Liễu Nguyên nguyên nhân, vậy bây giờ liền có ngươi một phần công lao. Ta muốn để hoàng gia cửa nát nhà tan. Thật có ngày đó cha mẹ ngươi cũng là nhờ hồng phúc của ngươi, ngươi thật đúng là bọn hắn con gái tốt. Bùi Thiếu Khanh ngữ khí lạnh lùng mỹ hiếp. Hoa Nguyễn Nhi lúc này đã triệt để mất tập trung. Nàng chưa từng nghĩ qua sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Vốn là nàng cảm thấy hai nhà đó căn bản không tính rất nghiêm trọng mâu thuẫn, chỉ cần mình cúi đầu, nói mềm mỏng đồng thời đưa lên lễ vật liền có thể thu được Bùi Thiếu Khanh thông cảm. Không nghĩ tới ngược lại đem sự tình khiến cho nghiêm trọng hơn. Cuối cùng chính là nàng hiểu nhiều lắm, người cũng thông minh, nhưng mà làm được thiếu kinh nghiệm, một khi sự tình nằm ngoài dự đoán của nàng liền trong nháy mắt trong lòng đại loạn. Bùi Thiếu Khanh đưa tay đem nàng xốc lên muốn đi người. "Đừng đi." Hoa Nguyễn Nhi dưới tình thế cấp bách thốt ra, "Ta đáp ứng ngươi, ta toàn bộ đều đáp ứng ngươi." "Tiểu thư." Nha hoàn mặt mũi tràn đầy đau lòng cùng không thể tin nhìn qua Hoa Nguyễn Nhi, "Ngươi không thể im ngay." Hoa Nguyễn Nhi quát lớn một tiếng, nụ cười khổ tâm nói, "Ngươi ra ngoài, ta muốn cùng hầu gia đơn độc nói chuyện, đừng cho bất luận kẻ nào tiến ra phòng." Nha hoàn cắn môi một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài, tiếp đó cúi đầu mở cửa rời đi. Bất quá nàng cũng không có canh giữ ở cửa ra vào, mà là xuống lầu ra khách sạn thẳng đến hoàng phủ. Tiểu thư luôn luôn đợi nàng như tỉ muội, nàng không thể trơ mắt nhìn xem tiểu thư thất thân cho Bùi Thiếu Khanh, cho dù là sau đó bị tiểu thư trách phạt, nàng cũng muốn đi đem chuyện nơi đây bẩm báo lão gia, để cho lão gia đến đây ngăn lại tiểu thư. Hoàng cô nương huệ chất lan tâm, hoàng đại nhân có ngươi dạng này nữ nhi thực sự là có phúc lớn, Liễu Nguyên có ngươi dạng này vị hôn thê càng là vận khí tốt. Bùi Thiếu Khanh đưa tay một tay lấy Hoàng Uyển Nhi quăng vào trong ngực vừa cười vừa nói. Hoàng Uyển Nhi kinh hô một tiếng dây rủa, nhưng lại tốn công vô ích, mắt thấy đối phương đại thủ đã hướng về trong quần chui, vội vàng nói, "Chậm đã, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà muốn trước ước pháp tam chương." Nói, Bùi Thiếu Khanh cười cười, cảm thụ được trên thân chạy đại thủ, Hoàng Nguyễn Nhi hô hấp dồn dập, âm thanh run rẩy nói, liền như vậy một lần, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, ta cũng sẽ không gả cho ngươi làm tiếp, sau này đại gia đều không tương quan. Hoàng Uyển Nhi e ngại kính ý là Bùi Thiếu Khanh thân phận cùng với tàn nhẫn, nhưng thư hương môn đệ trong nội tâm nàng chính xác xem thường loại này ngực không vết mực vũ phu, yêu là Liễu Nguyên loại kia tài trí hơn người công tử văn nhã. Không có vấn đề. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng đem nàng chặn ngang ôm lấy, một tay đem trên bàn ấm trà cái chén hất tung ở mặt đất, đem nàng đặt ngang ở trên mặt bàn. Hoàng Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy e lệ, hầu ra hà tất cấp sắc như thế. Nơi đây liền cái giường cũng không có, Uyển Nhi vẫn là lần thứ nhất đâu, liền không thể chuyển sang nơi khác sao? Nàng ảo tưởng rất nhiều lần chính mình lần thứ nhất động phòng hoa chúc chẳng cảnh, chưa từng nghĩ qua là trên bàn. Bản hầu sướng rồi là được, ngươi sướng hay không cũng không trọng yếu, làm rõ ràng ngươi là tại trả nợ, không phải tại động phòng. Bùi Thiếu Khanh lãnh khốc vô tình đáp một câu. Hoàng Uyển Nhi nghe thấy xuất sinh này một dạng lên tiếng không nhịn được nghĩ một ngụm cắn chết hắn, hai tay ôm ngực đè ép đến trắng luột vô cùng sống động, tội nghiệp nói, vậy cũng phải cho ta cái thích ứng thời gian à, cái này quá nhanh. Nàng ngữ tốc nói thật nhanh, huống chi làm qua loa như thế, hầu ra thể nghiệm cũng không tốt ta. Sao không trước tiên nói chuyện tâm sự, chờ Uyển Nhi trầm tĩnh lại nhất định dốc hết toàn lực chủ động phục dịch hầu ra, vừa vặn rất tốt. Bùi Thiếu Khanh nghe xong có chút đạo lý, loại chuyện này nhà gái chủ động cùng không chủ động hoàn toàn là hai cái thể nghiệm. Hắn đem Hoàng Uyển Nhi ôm lấy, mình ngồi ở trên ghế, để cho Hoàng Uyển Nhi ngồi ở trên đùi, một bên dở trò một bên hỏi, ngươi muốn trò chuyện những gì? Hoàng Uyển Nhi cũng không biết trò chuyện cái gì. Nàng đối với cùng Bùi Thiếu Khanh làm việc này có chút sợ. Khí đại thương thân. Không lời nói, vậy thì không nói. Bùi Thiếu Khanh trực tiếp nắm cầm của chương 348 Hàn tòa nhà, tiến sang luôn, gặp hoàng gia nữ, 2, chương 348 Hàn tòa nhà, tiến sang luôn, gặp hoàng gia nữ, 2, nàng hôn một cái đi. Thật nhiều làm nóng người cũng có thể hữu hiệu hòa dịu Hoàng Uyển Nhi khẩn trương. Hoàng Uyển Nhi đầu góc trống rỗng, khuôn mặt đỏ đến có thể nhỏ máu ra, mũi chân đều căng thẳng, rất nhanh cơ thể mềm đến ngồi phịch ở Bùi Thiếu Khanh trong ngực. Cả hai sau khi tách ra, cả người nàng đã là một cái khác bộ hình dáng, xấu hổ mang e sợ, ánh mắt mê ly, đối đầu Bùi Thiếu Khanh ánh mắt sau vội vàng ngượng ngùng nghiêng đầu đi. Tựa như là không có khẩn trương như vậy. Dù sao Bùi Thiếu Khanh rất biết. Dừng lại. Các ngươi làm gì? Lan đi. Đều cút đi. Bùi Thiếu Khanh ngươi đi ra cho ta. Đột nhiên bên ngoài mơ hồ truyền đến một hồi tiếng ồn ào. La cha ta cùng Liễu Lang. Hoàng Uyển Nhi nguyên bản ánh mắt mê ly trong nháy mắt thanh tịnh, thất kinh muốn tránh thoát Bùi Thiếu Khanh ôm ấp hoài bão, hầu ra mau buông ta ra. Mặc dù có lôi mánh bọn hắn ngăn, Hoàng Quyền bọn người vào không được, nhưng mà tất nhiên Hoàng Uyển Nhi phản kháng, Bùi Thiếu Khanh tự nhiên cũng sẽ không dùng mạnh, trực tiếp buông lòng tay ra. Hoàng Uyển Nhi vội vàng túi đầu đứng dậy chỉnh lý quần áo. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng khẽ nhếch, nhanh chân đi mở cửa. Thả bọn họ hai người đi lên. Hoàng Quyền cùng Liễu Lang thuận lợi thông qua phong tỏa, về phần bọn hắn mang tới gia đình nhưng là bị chặn lại dưới lầu. Mà chờ Hoàng Quyền cùng Liễu Nguyên vọt vào phòng trông thấy Hoàng Uyển Nhi bộ dáng sau, hai người đồng thời như bị sét đánh. Chỉ thấy Hoàng Uyển Nhi mái tóc lộn xộn, trên mặt đỏ ửng không tán, bên ngoài váy treo ở bên hông, nửa người trên chỉ bọc lấy một kiện màu xanh biết áo ngực, trắng nón vai cùng xương quai xanh nhìn một cái không sót gì, mặt trên còn có rất rõ ràng dấu hôn. Váy dưới coi như hoàn chỉnh, nhưng mà giày thêu cùng vớ lưới không cánh mà bay, một đôi trắng bóc chân trần chói mắt. Kỳ thực váy dưới nguyên bản cũng không hoàn chỉnh, còn sớm đã bị Bùi Thiếu Khanh đào đến đầu gối mang theo, chỉ có điều vừa mới Hoàng Uyển Nhi lại cuống quýt tăng lên mà thôi. Bùi Thiếu Khanh kém một chút liền trên bảo. Cha, Liễu Lang. Hoàng Uyển Nhi tại nhìn thấy cha và vị hôn phu một khắc này sợ xanh mặt lại, đứng tại chỗ chân tay luống cuống. Bùi Thiếu Khanh, lão phu giết ngươi. Hoàng Quyền đỏ hồng mắt nhào về phía Bùi Thiếu Khanh. Ba. Bùi Thiếu Khanh một cái tát đem hắn quất ngã. A. Bùi Thiếu Khanh ngươi đi chết. Liễu Nguyên lại xuống tới. Ba. Liễu Nguyên cũng đổ xuống dưới. Cha, Liễu Lang. Hoàng Uyển Nhi qua loa phụ thêm bên ngoài váy, mặt mũi tràn đầy ân cần tiến lên nâng hai người. Bùi Thiếu Khanh lao đi khỏe miệng lưu lại son phấn đối với Hoàng Uyển Nhi nhàn nhạt nói câu, giao dịch hết hiệu lực. Nói xong liền cũng không quay đầu lại bước nhanh mà rời đi. Hôn trướng, ngươi đứng lại đó cho ta. Hoàng Quyền mặt mũi tràn đầy tức giận xông lên. Bùi Thiếu Khanh ngươi có gan đừng chạy. Liễu Nguyên theo sát phía sau đứng dậy đuổi theo. Nhưng hai người tại cửa ra vào liền bị Bùi Thiếu Khanh mang tới hộ vệ ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn rời đi. Dưới lầu tụ tập nhóm lớn xem náo nhiệt thực khách. Bất quá việc quan hệ Bùi Thiếu Khanh, không người dám nghị luận. Thẳng đến Bùi Thiếu Khanh đi ra Thần Tiên lâu, mới giống như là nhấn xuống chốt mở khóa, đủ loại nghị luận ồn ào náo động không thôi. Ta Tiên Bình Dương hầu cùng Hoàng Thị Lang cô nương ở đây yêu đương vụ trộn, bị Hoàng Thị Lang ngăn chặn. Tuyệt ở loại địa phương này, thực biết chơi a. Không ao ước bên đường không tiện tiền, hâm mộ hầu ra mỗi một ngày. Không trách Hoàng Thị Lang nữ nhi, chỉ đổ thừa hầu ra quá xuất sắc, ngăn không được nữ nhân hướng về thân thể hạnh phúc. Chậc chậc, nghe nói Hoàng gia tiểu thư cùng Tần Châu giải nguyên Liễu Nguyên sớm đã đính hôn, cái này đáng thương hoa nhà. Hoàng gia tiền tính. An mặc chỉnh tề và Nguyễn Nhi lê hoa đái vũ bị trên mặt đất, dương mắt nhìn qua Hoàng Quyền, dùng mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh nu nhược hô một tiếng, cha. Đừng gọi ta cha. Ta không có ngươi dạng này không biết liêm sỉ nữ nhi, bởi vì ngươi ta hoàng gia đem trở thành trò hề. Hoàng Quyền sắc mặt đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ về phía nàng, ngươi xứng đáng ta nhiều năm như vậy dạy bảo sao? Xứng đáng tử bên một tấm chân tình sao? Liễu Lang, trong lòng ta chỉ có ngươi a. Ta là sợ Bùi Thiếu Khanh ngươi xấu tiền đồ, cho nên mới muốn cầu cho hắn tha thứ, ta không muốn cho hắn nhất định phải. Hoàng Uyển Nhi cắn miệng nhìn về phía Liễu Nguyên giải thích nói. Liễu Nguyên ngửa đầu nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ im lặng chảy xuống, hắn tim như bị dao cắt, chính mình coi như chân bảo vị hôn thê cả tay đều không kéo qua. Bị Bùi Thiếu Khanh ôm lại gặm lại sờ, bây giờ còn huyên náo mọi người đều biết, hắn xung động muốn chết đều có. Cha, nữ nhi hành động cũng là vì chúng ta hoàng gia, vì Liễu Lang a. Hoàng Uyển Nhi thấy hắn không để ý tới chính mình, trong lòng khổ tâm, lại nhìn về phía Hoàng Quyền đạo: "Im ngay." Hoàng Quyền vỗ bàn đứng dậy, hô hấp dồn dập gầm thét lên, còn không biết sai một cái tự cho là thông minh, tự cho là đúng ngu xuẩn. Cũng bởi vì sự ngu xuẩn của ngươi để cho ta cùng Tử Uyên đều sẽ bị thế nhân chế nhạo. Từ nay về sau ta không có ngươi nữ nhi này, Lan. Lan. Lão sư bất giận. Liêu Nguyên nghe thấy lời này lập tức đứng ra quỳ xuống vì Hoàng Uyển Nhi cầu tình, Uyển Nhi tỷ chỉ là quá mức thiện lương đơn thuần, mới gặp Bùi thiếu khanh đạo, nàng sơ tâm là tốt, huống chi. Huống chi chưa từng chân chính thất thân, lão sư liền tha thứ nàng a. Liêu Lang Hoàng Uyển Nhi bị lời nói này cảm động đến lệ rơi đầy mặt, mặt mũi tràn đầy thâm tình ngắm nhìn hắn. Liêu Lang nghiêng đầu lộ ra cái nụ cười miễn cưỡng trầm giọng nói, Uyển Nhi tỷ, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Liêu Lang. Hoàng Uyển Nhi trong nháy mắt nước mắt sụp đổ, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn ôm thật chặt hắn gào khóc. Liêu Lang mặc dù đối với Hoàng Uyển Nhi bị Bùi Thiếu Khanh hôn qua sờ qua trong lòng còn có khúc mắc, nhưng liền như vậy hối hôn lời nói chính xác làm không được, một là thật sự yêu Hoàng Uyển Nhi, hai là nếu như hối hôn lời nói lại đem lão sư Hoàng Quyền đặt chỗ nào. Cho nên khi nhiên là lựa chọn tha thứ nàng rồi. Hoàng Quyền nhìn xem một màn này nhẹ nhàng thở ra. Hắn rất sủng Hoàng Uyển Nhi, bằng không biết nuôi thành nàng tính cách như vậy, như thế nào có thể thật cam lòng đem hắn đuổi ra khỏi nhà tự sinh tự diệt, nói loại lời này chính là muốn cho Liễu Nguyên tỏ thái độ, bằng không về sau gả con gái cho ai, cũng không thể thật gả cho Bùi Thiếu Khanh làm thị thiếp a Nguyệt Duyên. Nguyệt Duyên a. Hoàng Quyền nước mắt tuôn đầy mặt lắc đầu thở dài, một lần nữa ngồi xuống lại, lạnh lùng nói, khóc đủ chưa? Khóc đủ liền cùng ta tiến cung hướng thánh thượng cáo trạng Bùi Thiếu Khanh ý đồ gian ô ngươi. Liễu Nguyên cùng Hoàng Uyển Nhi khi nghe thấy lời này sau trong nháy mắt tách ra, hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn Hoàng Quyền. Sự tình hôm nay chẳng mấy chốc sẽ huyên náo toàn thành đều biết, chuyện cho tới bây giờ chỉ có như vậy mới có thể tận lực vãn hồi ta hoàng gia danh tiếng cùng trong sạch của ngươi, ngươi cắn chết Bùi Thiếu Khanh nghĩ gian ô ngươi, mà ngươi liều mạng phản kháng. Hoàng Quyền ánh mắt băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn mặc dù thẳng thắn, nhưng lại không ngốc, cũng không thiếu khuyết thủ đoạn tàn nhẫn, bằng không như thế nào hôn quan trường. Cáo Bùi Thiếu Khanh ý đồ gian ô Hoàng Uyển Nhi có thể hay không trị Bùi Thiếu Khanh tội không trọng yếu là đem thủy quấy đục, đương nhiên, có thể chắc chắn chuyện này lời nói tốt nhất. Cha, không thể làm như vậy, Bùi Thiếu Khanh từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, nếu là vu cáo hắn, hai nhà từ đây thật sự liền không chết không thôi. Hoàng Uyển Nhi đối với Bùi Thiếu Khanh vô sỉ có sâu hơn giải, càng sợ cả người. Danh tiếng cũng bị mất, còn sống làm gì? Hoàng Quyền lạnh rên một tiếng, mặt âm trầm nói, đây là trước mắt biện pháp duy nhất, như thế nào, chẳng lẽ ngươi thật đúng là không nỡ cáo hắn, thật muốn đi cho hắn làm tiếp sao? Liễu Nguyên nghe thấy cái này nói đúng Hoàng Uyển Nhi cũng có chút không thoải mái, Uyển Nhi tỷ sẽ không phải là thật không nỡ à? Uyển Nhi tỷ, nghe lão sư à, hôn trướng kiếp như vậy khi dễ ngươi, nhất định phải để cho hắn trả giá một chút mới được. Liễu Nguyên nắm chặt quyền nghiến răng nghiến lợi nói, gặp cha và vị hôn phu đều thái độ cường ngạnh, Hoàng Uyển Nhi mím môi một cái, bất đắc dĩ gật gật đầu đáp ứng. Đối với vu cáo Bùi Thiếu Khanh chuyện này, bản thân nàng không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý, dù sao đối phương vốn là cùng hoàng gia có thủ, nàng sợ chính là việc sau trả thù. Đi, việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền tiến cung. Hoàng Quyền lập tức nói, mà Bùi Thiếu Khanh bây giờ cũng tại trong cung, bởi vì Hoàng Quyền có thể nghĩ tới biện pháp hắn tự nhiên cũng có thủy đến, cho nên chắc chắn sẽ không dương mắt trở lấy hoàng gia vu cáo chính mình, hướng về trên người mình dội nước bẩn. Cho nên từ thần tiên lâu sau khi rời đi hắn liền sắp xếp người đi tản một chút ngôn luận, chính mình thì thẳng đến hoàng cung. Mặc kệ hoàng gia có thể hay không thông qua vu cáo hắn tới vãn hồi danh tiếng, hắn đều muốn tiên hạ thủ vi cường, ngược lại hắn cùng hoàng gia cũng có thủ cho nên không cần thủ hạ lưu tình. Vậy hạ, vậy hạ, thần uy quất, ngươi muốn vì thần làm chủ a? Vừa thấy được cảnh thái đế hắn liền quỳ đi xuống liền lăn một vòng tiến lên ôm lấy long cước kê ban. Cảnh thái đế bị hắn khiến cho trở tay không kịp, Bùi Thiếu Khanh có thể ít có thời điểm thất thố như vậy, một bên nghĩ đem hắn đá văng ra vừa nói, dù sao cũng là đường đường hầu gia, xem ngươi còn thể thống gì, buông ra chớm. Hầu gia, hầu gia, có chuyện gì trước đứng dậy rồi nói sau. Tóc cắt ngang chán bất đắc dĩ đi nâng Bùi Thiếu Khanh. Hắn cầm bệ hạ làm cha loại lời này không phải riêng nói một chút, là thực sự làm à, cho dù là thái tử cùng tề vương chờ chân nhi tử đều chưa bao giờ dám như thế khóc lóc om sòm la lộn. Bùi Thiếu Khanh buông ra cảnh thái đế chân đứng dậy, một mặt tức giận nói, "Vậy hạ, hộ bộ Tả thị lang Hoàng Quyền phát rồ. Vì hại ta không tiếc bắt hắn nữ nhi thiết sáo, thì bệ hạ nhất định muốn vi thần làm chủ." "A, chuyện gì xảy ra? Cũng là thứ gì loạn thất bắt ao?" Cảnh thái đế nhíu mày hỏi. Bùi Thiếu Khanh lòng đầy căm phẫn nói, "Hôm nay Hoàng Quyền chi nữ Hoàng Uyển Nhi đưa phong thiếp mời ta đến thần tiên lâu gặp mặt, ta tưởng rằng Hoàng Quyền muốn cùng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, nhưng là lại kéo không xuống mặt mũi mới dùng nữ nhi danh nghĩa mời, liền vui vẻ đến nơi hẹn. Đến mới phát hiện muốn gặp ta thật là Hoàng Uyển Nhi bản thân." Vừa mới gặp mặt nàng liền nói cái gì đối với ta ngưỡng mộ đã lâu vân vân, nói gần nói xa chủ động ôm ấp yêu thương. Thân mặc dù háo sắc, nhưng lại luôn luôn chú trọng thực phẩm an toàn, chưa từng ăn lối vào không rõ hải sản, cảm thấy không thích hợp, liền muốn đi, không nghĩ tới Hoàng Uyển Nhi đột nhiên lột chính mình quần áo ôm ta không chịu thả ta rời đi. Đúng vào lúc này Hoàng Quyền cùng Liễu Nguyên dẫn một đám người đổ tới, mà Hoàng Uyển Nhi thay đổi phía trước thái, khóc lóc kể lể nói ta nghĩ gian ô nàng. Vậy hạ, đường đường quan to tam phẩm vì trả thù ta, vậy mà không tiếc dùng loại này hạ lưu vô sỉ phát rồ thủ đoạn, hắn cũng xứng làm quan. Nói đến đây, hắn lại bịch một tiếng quỳ xuống. Bệ hạ, thần câu câu là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Thần tiên lâu người đến người đi, lúc đó khẳng định có người nghe được nhìn thấy, ngài có thể phái trước mặt người khác đi điều tra. Hắn để cho hộ vệ tản ngôn luận chính là hắn vừa nói những thứ này, trước tiên đem nước bẩn tạt vào hoàng gia trên thân, chỉ cần mọi người vào trước là chủ, sau này hoàng gia nếu như lại vu cáo ý hắn kế hoạch cưỡng dâm ô cái gì, lại có mấy người sẽ tin. Chương 349 bị bắt. Vu cáo phương diện này còn phải là hắn, một, chương 349 bị bắt. Vu cáo phương diện này còn phải là hắn, một, vì không bị người vu cáo. Cho nên trước tiên vu cáo người khác. Thủ đoạn như vậy Bùi Thiếu Khanh xe nhẹ đường quen. Diễn kỹ giống như lúc. Lại có chuyện này. Cảnh Thái Đế sắc mặt khó coi. Hoàng quyền đường đường quan to tam phẩm, dùng như vậy thủ đoạn hạ cấp đi mưu hại một cái hầu gia, mất mặt xấu hổ. Bất quá hoàng quyền cũng là nhân vật có mặt mũi. Hơn nữa còn là một có chút cứng nhắc loại người của hủ. Làm sao đến mức làm ra loại sự tình này? Cảnh Thái Đế bán tín bán nghi. Nhưng vào lúc này một cái trẻ tuổi thái giám đội vàng đi đến, "Vậy hạ, Hoàng thị lang mang theo nữ cầu kiến." Cảnh Thái Đế vô ý thức nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. "Vậy hạ, hắn chắc chắn là mang theo nữ nhi tới trước mặt ngài nói xấu ta." Bùi Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói, khóe mắt dùng sức nặn ra hai giọt nước mắt. Cảnh Thái Đế thở ra một hơi, chuyển cho hắn đi vào. "Là." Tiểu thái giám lập tức lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Quyền mang theo Hoàng Nguyễn Nhi đi đến, hai cha con liếc mắt liền nhìn thấy Bùi Thiếu Khanh. Hai người đều ngơ ngác một chút, lập tức lại không để ý tới nghĩ lại liền quỳ xuống hành lễ. Thân Hoàng Quyền tham kiến bệ hạ. Dân nữ Uyển Nhi tham kiến bệ hạ. Hoàng ái khanh ngươi tới được vừa vặn. Cảnh Thái Đế mặt không thay đổi nói, Bùi Khanh gia nói ngươi vì trả thù hắn đục nhã Liêu Nguyên một chuyện không tiếc lợi dụng nữ nhi trong sạch thiết sao ý đồ mưu hại hắn cưỡng gian, là có phải có chuyện này? Hoàng gia cha con nghe xong cũng là vừa sợ vừa giận. Đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Bùi Thiếu Khanh trợn mắt nhìn. Không nghĩ đến người này lại còn ác nhân cáo trạng trước. Bệ hạ, oan uổng a. Hoàng Quyền hô lớn một tiếng, đỏ hừng mắt chỉ vào Bùi Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu nữ ngây thơ thiệt lương, bởi vì e ngại Bùi Thiếu Khanh dâm uy, lộ hắn hỏng Liễu Nguyên tiền đồ, cho nên tự mình định ngày hẹn hắn muốn thay thế xin lỗi để cầu hòa giải. Nhưng không nghĩ tới Bùi Thiếu Khanh táng tận thiên lương, gặp tiểu nữ dung mạo hơn người thì thấy sắc khởi ý, vậy mà ý đồ gian ô nàng, vẫn là tiểu nữ nha hoàn Tiểu Vân chạy về tới báo tin cầu cứu, thần mới kịp thời đuổi tới ngăn hắn lại. Đánh rắm. Bùi Thiếu Khanh giận mắng một tiếng, cười lạnh nói, ngươi cái này lão cẩu dám đổi trắng thay đen. Nói xong lại đi phía trước quỳ gối hai bước, mặt mũi tràn đầy chân tình cảm cắt nhìn qua Cảnh Thái Đế bệ hạ minh giám, thần tiểu nữ nhân gì không chiếm được. Hoàng Quyền dù sao cũng là quan to tam phẩm, ta chậm khả có thể lực thỏa mãn tư dục không biết nặng nhẹ cưỡng gian nữ nhi của hắn. Thần điên rồi phải không? Cảnh Thái Đế cho mày, đầu lớn như cái đấu. Lời của hai người hắn không biết nên tin ai. Hoàng Quyền đường đường quan to tam phẩm, đọc cả một đời sách thánh hiển, còn là một cái thẳng thắn, theo lý thuyết không có khả năng làm ra hy sinh nữ nhi trong sạch đi mưu hại Bùi Thiếu Khanh loại sự tình này, vẫn là tại nữ nhi đã đính hôn tình huống phía dưới. Mà Bùi Thiếu Khanh đường đường hầu gia, tuổi còn trẻ đại quyền trong tay, bên cạnh mỹ nhân vần quanh, theo lý thuyết cũng không khả năng tinh trùng lên nao ý đồ cưỡng gian vàng quyền nữ nhi. Vàng Nguyễn Nhi, chấm hỏi ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh Thái Đế nhìn về phía Hoàng Nguyễn Nhi nói. Hoàng Nguyễn Nhi cảm giác như bị một đầu mánh thu tập trung vào, cảm giác gáp bách mánh liệt để cho ngực nàng khó chịu. Dưới nắm tay ý thức nắm chặt, cắn răng một cái ngẩng đầu lộ ra trương lê hoa đái vũ gương mặt, nước mắt vũ lâm linh nói, thỉnh bệ hạ vì dân nữ làm chủ. Ta vì hòa hoãn hai nhà quan hệ định ngày hẹn Bình Dương hầu, lại không nghĩ rằng hắn đưa ra để cho ta cùng hắn một lần mới bằng lòng liền như vậy bỏ qua. Cảnh Thái Đế nghe vậy không để lại dấu vết liếc Bùi Thiếu Khanh một cái, cưỡng gian loại sự tình này hắn cảm thấy Bùi Thiếu Khanh làm không được, nhưng mà bức hiếp hắn cảm thấy rất có khả năng. Đây chính là danh tiếng. Không nói đến dân nữ chưa lập gia đình, còn đã đính hôn, chỉ là dân nữ lòng xấu hổ liền không cho phép ta đáp ứng hoang đường như vậy điều kiện, lúc này liền chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới hắn. Hắn lại đột nhiên dùng sức mạnh. Dân nữ liều chết phản kháng, vẫn là không ngăn cản được hắn xé rách quần áo của ta, nếu không phải nha hoàn lanh lợi chạy về trong phủ cầu cứu, dân nữ liền không có khuôn mặt sống ố ố. Hoàng Nguyễn Nhi nói khóc đến tê tâm liệt phế, thở không ra hơi, cơ thể vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Khá lắm tiệp vụ. Bùi Thiếu Khanh đỏ mặt đống nhiên đứng dậy, tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ về phía nàng chửi gầm lên, rõ ràng là ngươi cái này mẫu quyền chịu trong nhà lao cầu chỉ điểm hãm hại ta, vậy mà nói xấu là ta dùng sức mạnh. Bùi Thiếu Khanh, miệng ngươi sạch sẽ một chút, bệ hạ còn ở nơi này đâu? Ở trước mặt bệ hạ ngươi sao dám vô lễ như thế? Hoàng Quyền trừng trong mắt quát, lại nhìn về phía Cảnh Thái Đế bệ hạ mời xem người này sắc mặt, liền có thể suy đoán ra hắn ở bên ngoài là bực nào cả gan làm loạn. Bùi Thiếu Khanh lại quỳ xuống, nhìn xem hoàng đế lồng ngực chập trùng kịch liệt nói, cầu bệ hạ phán đoán sáng suốt. Cảnh Thái Đế có chút mệt lòng nuốt nuốt lông mày. Căn cứ vào song phương khai, lại căn cứ người của song phương phẩm tính cách chính xác hơn, hắn cảm thấy chính mình đại khái đoán được chân tướng. Đó chính là Hoàng Nguyễn Nhi định ngày hẹn Bùi Thiếu Khanh đại Liễu Nguyên nói xin lỗi là thực sự, Bùi Thiếu Khanh lấy hòa giải làm lý do bức hiếp nàng hiến thân cũng là thực sự, hơn nữa Hoàng Nguyễn Nhi còn đáp ứng. Đằng sau nha hoàn hồi phủ báo tin, Hoàng Quyền kịp thời đổi tới ngăn lại hay là thật, căn bản không có cưỡng gian việc này. Mà Hoàng Quyền sở dĩ vu cáo Bùi Thiếu Khanh cưỡng gian Hoàng Nguyễn Nhi, là vì giữ gìn hoàng phủ mặt mũi cùng Hoàng Nguyễn Nhi danh tiếng. Bùi Thiếu Khanh sở dĩ tới vu cáo Hoàng Quyền thiết sáo hãm hại hắn, là bởi vì nghĩ đến Hoàng Quyền sẽ vì giữ gìn nhà mình trong sạch vu cáo hắn, liền tiên hạ thủ vi cường. Suy đoán ra chân tướng sau, Cảnh Thái Đế cảm giác huyệt thái dương đột nhảy, một cái quan to tam phẩm, một cái đường đường hầu gia, cái này đều làm là thứ gì phá sự? Chấp cũng là muốn người chết, số lượng không nhiều thời gian còn muốn xử lý các ngươi này cầu thí suối quậy chuyện. Hoàng Nguyễn Nhi, chấm hỏi ngươi, ngươi nói Bùi Thiếu Khanh cưỡng gian ngươi, có chứng cứ không? Cảnh Thái Đế thở sâu bình phục lại tâm tình, ngữ khí trong trẻo lạnh lùng hỏi. Hoàng Nguyễn Nhi sắc mặt một hồi biến ảo, cuối cùng cắn răng bắt được cổ áo hướng hai bên giật ra lộ ra vai cùng xương vai xanh, cùng với phía trên kia mơ hồ có thể thấy được dấu hôn. Bệ hạ, đây đều là Bùi Thiếu Khanh tại trên người của ta lưu lại, cầu ngài cho ta làm chủ a bệ hạ. Nếu không, dân nữ liền không có khuôn mặt còn sống a. Hồ ngôn loạn ngữ. Bùi Thiếu Khanh đương nhiên không có khả năng thừa nhận, Trịnh Địa Hữu thanh nói, ai biết là cái nào dã nam nhân gặm, ngươi tới nói xấu ta. Bây giờ bệ hạ ở trước mặt, bằng không để cho ta ở trên thân thể ngươi gặm một cái xem dấu vết lưu lại có phải là giống nhau hay không. Bùi Thiếu Khanh ngươi im miệng cho ta. Hoàng Quyền hô hấp dồn dập, hướng về phía Cảnh Thái Đế nói, bệ hạ, ngay trước mặt ngài hắn còn đùa giỡn tiểu nữ, thần cầu bệ hạ mau đem cái này bất chấp vương pháp hôn chướng xử lý a. Bình Dương Hầu chú ý ngôn tử. Cảnh Thái Đế cảnh cáo liếc Bùi Thiếu Khanh một cái, đều là ngươi gây chuyện. Bùi Thiếu Khanh miểu túng, là thần biết tội. Hoàng Nguyệt Nhi, Bình Dương Hầu lời nói mặc dù càn rỡ nhưng cũng có chút đạo lý, ngươi có chứng cứ gì chứng minh là hắn cắn? Cảnh Thái Đế không mặn không nhạt hỏi một câu. Hoàng Nguyệt Nhi đương nhiên không có cách nào chứng minh, cũng không khả năng để cho Bùi Thiếu Khanh sẽ ở trên người nàng gặm mấy ngụm, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, dương mắt nhìn về phía bên cạnh phụ thân. Vậy hạ, chuyện xảy ra tại Thần Tiên lâu, lúc đó có rất nhiều khách nhân trông thấy ta dẫn người đi cứu tiểu nữ, đây đều là nhân chứng. Hoàng Quyền nói như đinh chém sắt. Cảnh Thái Đế trong lòng thở dài, Bùi Thiếu Khanh có thể trước một bước tới cáo trạng, sẽ không để phòng ngươi điểm ấy sao? Tóc cắt ngang chán, ngươi tự mình đi điều tra thêm. Là, nô tỳ tuân chỉ. Chờ tóc cắt ngang chán sau khi đi, Cảnh Thái Đế lại nhìn xem Hoàng Quyền ngữ trọng tâm trường nói, Hoàng Ái Khanh, bất luận các ngươi người nào nói thật sự, chuyện cho tới bây giờ lệnh thiên kim danh dự bị hao tổn đã ở khó tránh khỏi, không ngại chấm cho các ngươi nghị chủ ý, dứt khoát để cho Hoàng Nguyễn Nhi gả cho Bùi Khanh ra. Như thế các ngươi chương 349 bị bắt. Vu cáo phương diện này còn phải là hắn, 2, chương 349 bị bắt. Vu cáo phương diện này còn phải là hắn, 2, hai nhà không chỉ có đều không cần chịu ảnh hưởng của nói bóng nói gió, còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, cái này có thể nói là nhất tiễn song điều, cũng là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng. Hắn là có ý định kéo Hoàng Quyền một cái, bởi vì Bùi Thiếu Khanh nếu đều tới trước cáo trạng, chắc chắn làm vạn toàn an bài, chăm chỉ cuối cùng chắc chắn là hoàng gia ăn thiệt thòi. Mặc dù thần trướng mắt cái kia tâm tư ác độc dâm tiện mẫu quyển, càng không muốn cùng cái kia lòng dạ độc ác lão cậu kết thân, nhưng nếu là bệ hạ ngài khâm điểm, thần cũng nguyện ý tiếp nhận. Bùi Thiếu Khanh rất cung kính nói, thần không chấp nhận, ta cũng không chấp nhận. Hoàng gia cha con đồng thời thốt ra cự tuyệt. Bệ hạ, thần hận không thể sinh đàm thịt, như thế nào lại đem tiểu nữ đưa vào ổ sói? Thần chỉ muốn đem Bùi Thiếu Khanh đem ra công lý. Hoàng Quyền cảm xúc kích động nói. Hoàng Uyển Nhi mím môi một cái nói, dân nữ đã có hôn ước tại người, hảo nữ làm sao có thể hầu hai phu? Huống chi ta cũng trướng mắt một cái ý đồ cưỡng gian ta người. Bùi Thiếu Khanh thấy thế khỏe miệng hơi hơi dương lên. Cảnh Thái Đế sắc mặt không vui hừ một tiếng. So sánh hoàng gia cha con, Bùi Thiếu Khanh thái độ liền để hắn rất hài lòng. Tất nhiên chấm nói hết ra, đừng quản trong lòng các ngươi có nguyện ý hay không, ngoài miệng đều phải nguyện ý mới được. Thật đúng là dám có chính các ngươi ý nghĩ nha. Đừng quản Bùi Thiếu Khanh tại trong chuyện này đến tuột cùng là người tốt hay là người xấu, đến tuột cùng chiếm không chiếm lý, thế nhưng là ít nhất tại tôn kính hắn phương diện này thông suốt đến chính cống. Đã như vậy cũng không sao, tạm chờ tóc cắt ngang trán kết quả điều tra a. Cảnh Thái Đế lạnh lùng nói, chấm đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi không trân quý, nếu không lại Bùi Thiếu Khanh liền tự mình khóc đi thôi. Kế tiếp trong điện lâm vào dài dằng dặc trầm mặc, tinh chỉ còn lại có Cảnh Thái Đế đọc qua tấu chương âm thanh, mà Bùi Thiếu Khanh ba người đều quỳ đâu. Hiển nhiên là Cảnh Thái Đế có ý định mà thôi. Hoàng Quyền ánh mắt bất thiện trừng Bùi Thiếu Khanh, niên kỷ của hắn lớn, quỳ lâu đầu gối khó chịu không được. Bùi Thiếu Khanh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hoàng Nguyễn Nhi, mà Hoàng Nguyễn Nhi không biết là sợ hãi, còn là bởi vì xấu hổ, căn bản muốn không nhìn cùng với đối mặt, cùng chim cút tựa như cúi đầu, nắm nuốt váy cắn chặt môi đỏ. Bất quá bởi vì nàng vạt áo lộn xộn, trắng non vai như ẩn như hiện, ngược lại có mấy phần bể tan thành mỹ cảm. Thời gian trong lúc chờ đợi từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng tóc cắt ngang chán đi mà quay lại, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Tóc cắt ngang chán, là chuyện gì xảy ra? Cảnh Thái Đế thả xuống trong tay tấu chương, trung khí mười phần mà hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ sai người tìm được Thần Tiên lâu chạy đường tiểu nhị cùng mấy vị lúc đó tại chỗ khách mời hỏi ý, bọn hắn tất cả xưng không có nghe thấy Hoàng thị lang thiên kim tiếng cầu cứu, ngược lại nghe thấy được chơi đùa âm thanh. Tóc cắt ngang chán túi đầu ngữ khí trầm ổn nói. Cái gì? Bệ hạ, nhất định là Bùi Thiếu Khanh đón mua những người kia. Hoàng Quyền tức giận, không nghe thấy tiếng cầu cứu có khả năng, nhưng làm sao có thể nghe thấy chơi đùa âm thanh? Tóc cắt ngang chán nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lộ ra cái ánh mắt đồng tình. Hoàng thị lang, chúng ta còn nghe thấy cái tin tức, bây giờ đầu đường cuối ngõ đều đang đồn ngươi vì mưu hại hầu gia không tiếc hy sinh nữ nhi chuyện này đấy. Bùi Thiếu Khanh là ngươi dở trò quỷ. Hoàng Quyền con mắt đỏ bừng chỉ vào Bùi Thiếu Khanh, ngón tay run không ngừng. Bùi Thiếu Khanh nhếch miệng, lộ ra cái một người vật vô hại đủ cười. Hoàng đại nhân, cái này không có chứng cứ cũng không nên nói lung tung à, dân chúng con mắt cũng là sáng như tuyết, chân tướng như thế nào bọn hắn thấy rõ ràng. Hô trướng, kia hắn nương chi. Hoàng Quyền cũng không khắt chế nổi nữa lửa giận, trực tiếp huy quyền đập về phía Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh linh hoạt nghiêng người né tránh. Tiếp đó Hoàng Quyền bị nuông chịu tính chất kéo ngã trên mặt đất. Cha, Hoàng Uyển Nhi vội vàng đi nâng hắn. Bùi Thiếu Khanh đứng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, hoàng đại nhân cho ta hành vi như thế đại lễ có thể chết sát ta à? Đủ, các ngươi cũng là đương triều trọng thần xem còn thể thống gì? Cảnh Thái Đế mặt đen lên quát lớn. Ba người vội vàng quỳ xuống. Thỉnh bệ hạ thứ tội. Cảnh Thái Đế nhìn về phía Hoàng Quyền, ngữ khí bất ôn bất hòa nói, Hoàng Ái Khanh, bây giờ kết quả điều tra đã ra tới, xem ở ngươi tuổi già phân thượng, chấm không truy cứu ngươi, sau này mạc tái làm cái này chuyện hoang đường. Bệ hạ, thần oan uổng a. Thần như thế nào có thể làm ra bực này có nhục gia môn chuyện a? Hoàng Quyên mặt mũi tràn đầy biệt khuất hô, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt. Cảnh Thái Đế thần sắc không dao động chút nào, hắn đương nhiên biết Hoàng Quyên là hoan uổng, nhưng đấu tranh loại sự tình này là không giảng đạo lý, cũng không phân đúng sai, đồ ăn là nguyên tội. Theo lý mà nói tất nhiên không có Bùi Thiếu Khanh cường gian Hoàng Nguyễn Nhi chứng cứ, Hoàng Quyên chính là vu cáo, là phải bị trị tội. Bất quá hắn đã rất thầm rồi, Cảnh Thái Đế cũng biết hắn là hoan uổng, cho nên mới không truy cứu. Đồng thời cũng là cảnh cáo Bùi Thiếu Khanh, nếu là Bùi Thiếu Khanh dám không chịu bỏ qua, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Bùi Thiếu Khanh tự nhiên cũng lĩnh hội tới Cảnh Thái Đế cảnh cáo, cho nên không có tiến thêm thức nhất định phải trị Hoàng Quyền vu cáo tội, cao giọng nói, thánh minh không qua bệ hạ. Cảnh Thái Đế tức giận quét mắt nhìn hắn một cái. Đi, tất cả đi xuống a. Thần cáo lui. Bùi Thiếu Khanh đứng dậy liền đi. Vì chính là đối với hoàng đế nói gì ngay đấy. Bệ hạ Hoàng Quyền tội nghiệp, không cam lòng nhìn qua Cảnh Thái Đế chuyến đi này, hắn hy sinh nữ nhi mưu hại Bùi Thiếu Khanh một chuyện liền lại không lật lại bản án chỗ chồng a. Hắn đem bị vĩnh viễn đính tại sỉ nhục trụ thượng. Cảnh Thái Đế thở ơ, lui ra. Thần. Tuân chỉ. Hoàng Quyền đau đớn nhắm mắt lại âm thanh run rẩy nói, lập tức chậm rãi đứng dậy tại Hoàng Nguyễn Nhi nâng đỡ thất hồn lạc phách rời đi. Bóng lưng phá lệ điều hưu. Cảnh Thái Đế lắc đầu, kế tiếp thì nhìn Hoàng Quyền chính mình không kháng nổi đủ loại tin đồn, bằng không chỉ sợ lại phải thay cái hộ bộ Tả Thị Lang. Ha ha, Hoàng Thị Lang ra ngoài rồi. Bùi Thiếu Khanh cười đùa tí từng nhìn xem Hoàng Quyền. Ngươi cái này hôn trướng, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe thấy cả đời này cũng không quên được âm thanh, Hoàng Quyền bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tức giận chừng Bùi Thiếu Khanh, gằn từng chữ giống như là tại thể. Lao cẩu một đầu, cùng ta đấu. Ta hơi mạnh một chút liền bóp nát người bộ xương già này. Bùi Thiếu Khanh cười nạo một tiếng, ánh mắt khinh miệt, tiếp lấy lại ngoạn bị nói, con gái của ngươi thật luận, ngươi nếu là chậm thêm tới ba hơi ta nhưng là tiến vào a, ha 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 ha. Hoàng Quyền vô ý thức quay đầu nhìn về phía nữ nhi. Hoàng Nguyễn Nhi nổi giận đan sen, xấu hổ vô cùng, chừng Bùi Thiếu Khanh, ngươi nhanh cho ta im ngay. Nàng nhớ tới bị Bùi Thiếu Khanh ngăn cửa hình ảnh, tức giận đến toàn thân đều không cầm được run rẩy. Ha ha. Bùi Thiếu Khanh nhếch môi, ánh mắt nghiêm túc, nhìn về phía Hoàng Quyền nói, ngươi còn tuyệt không buông tha ta. Cho là ta thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Dám vu cáo ta, bản hầu chắc chắn để các ngươi trả giá đắt. Tiếng nói rơi xuống, lạnh rên một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Ba. Hoàng Quyền quay người một bạt hai đánh vào trên mặt nữ nhi. Ta như thế nào sinh ra ngươi tên nghiệp chướng này? Ta hoàng gia một thế danh dự đều bị ở trên ngươi tự cho là đúng. Hoàng Nguyễn Nhi bụng mặt một câu nói cũng không dám nói, bởi vì đây quả thật là cũng là nàng gây ra họa. Nếu như nàng không tự cho là đúng đi tìm Bùi Thiếu Khanh hòa giải mà nói, không có đằng sau một loạt chuyện. Liễu Nguyên tại hoàng phủ chờ đợi lo lắng, trông thấy Hoàng Quyền cha con sau khi trở về, không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy. Lão sư, Uyển Nhi tỷ, bệ hạ nói thế nào? Hoàng Quyền không nói một lời ngồi xuống ghế. Liễu Nguyên thấy thế trong lòng lộn bộ một tiếng, tiếp đó lại chỉ có thể nhìn hướng Hoàng Nguyễn Nhi. Bùi Thiếu Khanh cái kia hôn đản vượt lên trước một bước đi vu cáo chúng ta, Hoàng Nguyễn Nhi khổ tâm chậm rãi nói tới. Liễu Nguyên nghe xong sắc mặt xanh lét, lúc thì trắng một hồi. Hoàng gia danh tiếng xấu, thanh danh của hắn cũng biết đi theo hoàng a. Đặc biệt là hắn còn muốn cưới Hoàng Nguyễn Nhi, tương lai chẳng phải là người người đều coi hắn là Bùi Thiếu Khanh người trong đồng đạo. Hơn nữa còn là Bùi Thiếu Khanh người chậm tiến văn bối. Trầm mặc phút chốc, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định đối với Hoàng Nguyễn Nhi nói, "Nguyễn Nhi tỷ, ta thề đời trời, nhất định sẽ vì ngươi xả ra cơn tức này." Bùi Thiếu Khanh, ta với ngươi không chết không thôi. Ngươi lại yên tâm chuẩn bị kiểm tra liền có thể, chuyện này có để ta giải quyết. Hoàng Quyền sắc mặt phiền muộn, trong mắt hàn mang lấp lóe, Bùi Thiếu Khanh nhất định phải trả giá đắt. Một bên khác Bùi Thiếu Khanh về nhà cũng cho Tạ Thanh Ngô nói chuyện hôm nay phát sinh, sắc mặt nàng cực kỳ đặc sắc. Vậy ngươi sau này chuẩn bị làm sao bây giờ? Vẫn là tiếp tục tiên hạ thủ vi cường, đem hoàng gia thu thập hết. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu, thả xuống trong tay chén trà nói, chuyện này hôm nay bệ hạ lòng tựa như gương sáng, đầu tiên là Tào gia lại là hoàng gia, không thể lại gây sự, ít nhất hoa cử kết thúc phía trước không thể lại làm. Hắn cảm thấy Hoàng Quyền đối với cái này cũng nên tâm lý nắm chắc. Nếu Hoàng Quyền trong lòng không có đếm được lời nói thì tốt hơn. Bởi vì một khi chọc giận bệ hạ, vậy căn bản không cần hắn ra tay, Hoàng Quyền đều không kết quả gì tốt. Hai ngày kế tiếp, Hoàng Quyền vì mưu hại Bùi Thiếu Khanh không tiếc hy sinh nữ nhi trong sạch một chuyện càng truyền càng xa. Bất quá rất nhanh tầm mắt của mọi người liền bị một chuyện khác hấp dẫn, Vinh An huyện huyện lệnh tham ô nhận hối lộ bị bắt. Bùi Thiếu Khanh ý thức được có người ở giúp Hoàng Quyền, truyền bá chuyện này thay đổi vị trí ánh mắt, thuận tiện đem thủy quay đủ. Hoàng Quyền là vừa vào kinh không lâu ngoại lai hộ. Tại kinh thành không có năng lượng lớn như vậy, cho nên Bùi Thiếu Khanh hoài nghi là Hàn gia ra tay rồi. Mà Hàn gia nguyện ý ra tay, cái kia Hoàng Quyền đoán chừng cũng chắc chắn là bỏ ra chút vật gì xem như trao đổi. Thì như trung thành, lại có lẽ là cái khác. Bùi Thiếu Khanh đối với Hoàng Quyền coi trọng trình độ trong nháy mắt cất cao mấy cái cấp độ, về sau lại nghĩ động đến hắn không dễ dàng như vậy, nhất định phải cân nhắc sau lưng hắn Hàn gia. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm Ly tướng quân cuối cùng về tới xa cách đã lâu Thông Châu, thưởng thụ lấy Bùi Thiếu Khanh trước kia đi nhậm chức lúc đồng khoản đãi gặp, Tinh An vệ bách hộ Trần Trung Nghĩa cùng huyện lệnh tự mình dẫn người ra khỏi thành chào đón. Đương nhiên, bọn hắn trên mặt nổi chắc chắn không phải nên đón một con mèo, mà là Trịnh Lăng Nhi cái này Bùi gia thị nữ. Dù là tới chỉ là Bùi Thiếu Khanh một cái thị nữ, bọn hắn cũng muốn lấy ra dạng này tư thái. Bởi vậy có thể thấy được Bùi Thiếu Khanh tại Thông Châu uy tín. Chương 350 thủ càng để lâu càng sâu, Ly tướng quân đến Thông Châu, 1, chương 350 thủ càng để lâu càng sâu, Ly tướng quân đến Thông Châu, 1, Thông Châu bên ngoài thành. Trần Trung Nghĩa cùng huyện lệnh Viên Tịnh mong mỏi cùng trông mong. Viên Tịnh là tháng trước vừa điều tới Thông Châu, trước đây tại Hàn Lâm viện người hầu, tại kinh thành hắn liền hiểu Bình Dương hầu thế lớn, tới Thông Châu càng là tràn đầy cảm xúc. Mới tới nơi đây, huyện thừa, chủ bộ liên thủ đem hắn thật cao cung cấp, nhiều muốn ra không hắn ý tứ. Hắn cái này ngay tại chỗ không có căn cơ ngoại lai hộ nghị hết biện pháp cũng không thể tránh được, còn không dám trực tiếp bạch mặt, bởi vì sợ không hiểu thấu chết bệnh tại Thông Châu. Dưới tình thế cấp bách, hắn gắn cái tiểu hoàng. Một lần trong yến hội giả vờ tùy ý nói lên mình tại kinh thành may mắn cùng Bình Dương hầu tán gẫu qua vài câu, bị hắn khuất phục, tới Thông Châu nhậm chức là bởi vì ngưỡng mộ hầu gia. Từ nay về sau, huyện thừa cùng chủ bộ cùng với huyện nha bộ đầu nha dịch hàng này đối với hắn thái độ bước ngoặt lớn, không cần tốn nhiều sức liền thành công thu hồi huyện lệnh quyền hành. Kỳ thực hắn tại kinh thành Hàn Lâm viện người hầu lúc mặc dù xa xa gặp qua Bùi Thiếu Khanh, nhưng căn bản không có tư cách cùng cơ hội cùng với giao lưu, chịu đến đồng liêu ảnh hưởng, cũng ẩn ẩn xem thường Bùi Thiếu Khanh loại này ngang ngược cản rỡ vũ phu. Nhưng trải qua chuyện này sau, hắn triệt để án ti fan chuyển fan. Bất quá hắn cũng sợ tương lai chính mình đánh Bình Dương hầu danh nghĩa đoạt quyền chuyện truyền đến hắn trong tai, rất thấp vọng. Cho nên biết được Bùi Thiếu Khanh điều động nha hoàn tới Thông Châu làm việc sau, hắn lập tức ý thức được là cái làm giả hóa thật cơ hội tốt, muốn mượn cơ hội bợ đỡ được Bùi Thiếu Khanh. Bởi vậy không hề cố kỵ sẽ quên người miệng lưỡi, đường đường huyện lệnh tự mình ra khỏi thành nên đón một cái nho nhỏ nha hoàn. Đến nỗi Trần Trung Nghĩa, hắn vốn chính là Bùi Thiếu Khanh cậu, càng sẽ không cố kỵ danh tiếng gì cùng tôn nghiêm. Một hồi tiếng vó ngựa dồn dập ẩn ẩn truyền đến, mặt đất tựa như đang nhẹ nhàng chấn động. Tới. Trần Trung Nghĩa lập tức tinh thần hơi rung động. Viên Thịnh phóng mắt nhìn lại trong tầm mắt xuất hiện mấy chục kỵ, móng ngựa trà đạp mặt đất cuốn lên đầy trời cho bụi. Lúc này cảm khái nói câu, bên cạnh hầu gia một cái nha hoàn xuất hành vậy mà cũng có phô trương như thế. Hầu gia phái nhiều người như vậy tới, chắc chắn là xử lý chuyện gấp gáp gì, Viên đại nhân, đây chính là người ta cơ hội biểu hiện a. Trần Trung Nghĩa vừa cười vừa nói. Viên Thịnh gật đầu, Trần Bách Hộ sở lời cực kỳ. Hai người giữa lúc trò chuyện chống đỡ gần cửa thành Thừa Thiên vệ đã bắt đầu giảm tốc, theo Trịnh Lăng Nhi ra lệnh một tiếng điểm chặt dây cương dừng bước, đàn ngựa xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Trịnh Lăng Nhi nhìn cách đó không xa Trần Trung Nghĩa cùng Viên Thịnh bọn người có chút ngượng bức, mình chính là một cái nho nhỏ nha hoàn, một con mèo sủng vật, có tài đức gì à? Nguyên lai là Trịnh cô nương, rất lâu không thấy thực sự là càng ngày càng trổ mã, xem ra đi theo hầu gia bên cạnh quả nhiên là giữ người. Trần Trung Nghĩa cười lớn nên đón tiếp lấy. Trịnh Lăng Nhi sau khi tính hồn lại đội vàng tung người xuống ngựa cúi đầu chắp tay hành lễ, Lăng Nhi gặp qua Trần ai, Trịnh cô nương lại không cần đa lễ, ngươi chuyến này đại biểu thế nhưng là hầu gia, chớ có chết sát ta lão Trần a. Trần Trung Nghĩa ra tăng cước bộ đỡ nàng. Viên Thịnh chắp tay thất lễ, Trịnh cô nương hữu lễ. Trịnh Lăng Nhi có chút nghi hoặc nhìn hắn. Trịnh cô nương, vị này là ta Thông Châu quan phụ mẫu Viên huyện lệnh. Trần Trung Nghĩa vì nàng giới thiệu một lần. Trịnh Lăng Nhi lại vô ý thức muốn hành lễ bái kiến. Viên Thịnh đội vàng lên tiếng ngăn lại, không thể, tuyệt đối không thể, để cho hầu gia biết được ta không đảm đứng nổi. Trịnh cô nương, một đường phong trần khổ cực, tiếp phong yến đã chuẩn bị xong, cho nên trước hết mời vào thành a. Chính sự chờ ăn uống no đủ lại nói, nhưng có sai khiến, ta Thông Châu quan lại vui vẻ từ chi. Trần Trung Nghĩa đưa tay nói. Viên Thịnh cũng nâng lên ra hiệu, cô nương thỉnh. Trịnh Lăng Nhi bây giờ đầu óc còn mơ mơ màng màng, có chút mở mịt nhưng cũng có chút kích động cùng hưng phấn. Tại Bình Dương hầu phủ, nàng chính là một cái địa vị cao điểm nha hoàn, bình thường ngoại trừ phục dịch ly tướng quân, còn muốn làm cho lão gia cùng chủ mẫu bưng trà rót nước những thứ này về vặt. Không nghĩ tới xảy ra hầu phủ, tới Thông Châu, chính mình thế mà lắp mình biến hóa trở thành Tĩnh An vệ bách hộ cùng huyện lệnh thượng khách, bị hai người tranh nhau lấy lòng. Nàng vô ý thức ngẩng đầu đỡ ngược hướng cửa thành đi đến. Mèo. Một tiếng mèo kêu đem nàng gọi trở về thực tế. Liên đội vàng xoay người nhìn về phía còn ngồi chồm hổm ở trên lưng ngựa ly tướng quân, tiếp đó đưa tay đón nó. Ly tướng quân ưu nhã nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào nàng trong ngực, sau đó dùng cao ngạo ánh mắt khinh miệt đánh giá Trần Trung Nghĩa cùng Viên Thịnh. Viên Thịnh mặt sắc cổ quái, tê cả da đầu, hắn thế mà từ một con mèo trên mặt nhìn ra phách lối biểu lộ. Nha, Ly tướng quân ngài cũng tới. Trần Trung Nghĩa là nhận biết con mèo này, vừa quay đầu cười hướng Viên Thịnh giải thích nói, đây là hầu gia yêu thích sủng vật, mặc dù không phải yêu, nhưng cực kỳ thông minh, có thể lĩnh hội nhân ngôn. Biết được đây là Bùi Thiếu Khanh sủng vật, Viên Thịnh đột nhiên có thể hiểu được đồng thời tiếp nhận nó cái kia phách lối bộ dáng. Cũng tin nó nghe hiểu được nhân ngôn chuyện này. Bằng không như thế nào mèo trận chiến nhân thế. Hầu gia người phi thường, sủng vật của hắn cũng là phi thường thú, thực sự là khá lắm uy phong lẫm lâm thi đấu mãnh hổ mèo phệ ly. Viên Thịnh thật kinh cùng khen. Ly tướng quân khỏe miệng điên cuồng dương lên, dùng chân trước vỗ vỗ Trịnh Lăng Nhi tay, lười biếng kêu một tiếng. Trịnh Lăng Nhi cùng nó đã rất ăn ý, bây giờ không cần nó mở miệng nói chuyện, cũng có thể lĩnh hội ý tứ của nó. Lúc này đưa tay ra mở ra. Sau một khắc một cái ngọc bội xuất hiện tại trong tay nàng. Viên Thịnh cùng Trần Trung Nghĩa con người đột nhiên rụt lại, con mắt nhìn chòng chọc vào Ly tướng quân treo trên cổ ngọc truy. Chữ vật pháp bảo. Thật không hổ là Bình Dương hầu yêu thích sủng vật ta. Thời đại này người không bằng nghèo. Trong lòng hai người chua chát nghĩ đến. Ly tướng quân thưởng cho đại nhân lễ gặp mặt. Trịnh Lăng Nhi đem viên kia ngọc bội đưa tới Viên Thịnh mặt phía trước nói. Viên Thịnh thở sâu ổn ổn tâm thần, cảm thấy con mèo này coi như còn không có thành yêu, nhưng mà cũng sắp. Hắn đưa hai tay ra tiếp lấy, cảm ơn tướng quân. Bình Dương hầu có thể đem chữ vật pháp bảo cho một con mèo, có thể thấy được tất nhiên cực kỳ sủng ái nó, thậm chí là yêu chiều. Nó ban thưởng đồ vật không nói bản thân tiền tài giá trị, kèm theo giá trị càng lớn, nói không chừng tương lai có thể dựa vào cái này ngọc bội bợ đỡ được Bình Dương hầu, tỉ như hồi kinh sau lấy bái phòng Ly tướng quân lý do đi Bình Dương hầu phủ. Mèo. Ly tướng quân lộ ra biểu tình hài lòng. Bây giờ chúa công đã quyền cao chức trọng, trên người nó có chữ vật pháp bảo loại sự tình này không cần lại che giấu. Chờ lấy tương lai chúa công nâng cao một bước, chấp chính đại chu, nó liền dám quang minh chính đại miệng nói tiếng người. sau đó một đoàn người tiến vào thành. Tiếp phong yến tại Bách Hộ Sở cử hành. Xem chừng Trịnh Lăng Nhi ăn đến không sai biệt lắm, Trần Trung Nghĩa mới hỏi dò, "Trịnh cô nương, không biết hầu gia kém ngươi tới Thông Châu là có chuyện gì muốn làm?" "Trần đại nhân, Thông Châu mấy ngày gần đây có phải là chết hay không rất nhiều mèo?" Trịnh Lăng Nhi buông chén đũa xuống hỏi. Vượt qua ban sơ thấp phẩm sau, nàng đã trở nên thông dòng, thản nhiên tiếp nhận Thông Châu bản địa quan lại đối với chính mình lấy lòng, bắt đầu cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. "Tại hầu phủ ngươi kêu ta tiểu Trịnh, ta không tiêu lý. Nhưng ra hầu phủ, ngươi nên gọi ta cái gì?" Nghe thấy Trịnh Lăng Nhi lời nói, Trần Trung Nghĩa sửng sốt. Hắn thật đúng là không chú ý qua chuyện này. "Đại nhân, những ngày này là tại các nơi phát hiện không thiếu mèo thi thể, hơn nữa trên mặt đường cũng không nhìn thấy hoạt động mèo." Một cái tổng kỳ đứng dậy nói. Trần Trung Nghĩa nhíu mày. Bởi vì Bùi Thiếu Khanh ưa thích mèo nguyên nhân, đi qua thời kỳ Thông Châu có rất nhiều mèo, suy nghĩ kỹ một chút đoạn thời gian gần nhất chính xác không có trông thấy mèo dấu vết. Nhà mình cái kia mèo vàng lần trước đi theo một con mèo đen vội vã sau khi ra cửa, đều cũng lại không có trở lại qua. "Chuyện ra khác thường tất có yêu a." Viên Tịnh hỏi. "Chính cô nương, hầu gia chẳng lẽ là phân công ngươi đến điều tra những thứ này mèo nguyên nhân cái chết sao?" Hầu gia hoài nghi sau lưng chuyện này có lẽ có yêu tà quấy phá. Trịnh Lăng Nhi thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. "Yêu tà?" Trong chốc lát cả sảnh đường đều giật mình. Sau đó Trần Trung Nghĩa lập tức nói, "Có yêu tà chương 350 thủ càng để lâu càng sâu, Ly tướng quân đến Thông Châu, 2, chương 350 thủ càng để lâu càng sâu, Ly tướng quân đến Thông Châu, 2, làm hại Thông Châu, vốn là việc nằm trong phận sự của ta, vậy mà kinh động đến hầu gia, hạ quan muôn lần chết. Chính cô nương có bất kỳ phân công ta Bách Hộ Sở phó đạo thang hỏa không chối từ. Huyện ta nha cũng biết toàn lực phối hợp đem việc này tra một cái tra ra manh mối." Viên Thịnh theo sát phía sau tỏ thái độ. Tiểu nữ tử không hiểu tra án. Trịnh Lăng Nhi nét miệng có chút ngượng ngùng nói một câu, nhìn xem hai người hỏi, "Hai vị đại nhân nhưng có cái gì mạch suy nghĩ?" Trần Trung Nghĩa trầm ngâm chốc lát nói, "Lấy bản quan góc nhìn, hẳn là trước tiên tại toàn thành phạm vi bên trong loại bỏ xem gần đây có hay không ly kỳ là người đã chết, thật có yêu tà làm hại mà nói, cái kia không có khả năng đối với mèo hạ thủ a." "Trần đại nhân lời này có lý." Viên Thịnh phụ họa một câu, tiếp đó lại nói, "Ngoài ra như yêu vật thật đối với mèo hạ thủ, không ngại tìm mấy cái mèo đến thử xem có thể hay không dẫn xà xuất động, có lẽ có thể một lưỡi thành cầm. Chuyện này làm phiền hai vị đại nhân." Cùng ngày Tĩnh An vệ cùng huyện nha liền hành động đứng lên. Buổi tối, Thông Châu huyện thành buổi phủ. Trịnh Lăng Nhi cùng Ly tướng quân sờ soạng ra cửa. Chạy Miêu Miêu vệ Thông Châu Bách Hộ Sở trụ sở mà đi. Cũng chính là ngày xưa Miêu Miêu vệ đại doanh. Chờ một người một mèo đi vào lại phát hiện nơi đây đã mèo đi nhà trống, trên mặt đất còn giữ có mấy cỗ mèo thi. Lẽ nào lại như vậy, đến tột cùng là ai? Ta nhất định phải sinh đàm thịt. Ly tướng quân sù lông, con mắt trở nên đỏ như máu, trên thân tản mát ra sát khí cùng lệ khí. Trịnh Lăng Nhi cúi đầu kiểm tra hiện trường, nhíu lại đôi mi thanh tú tự lẩm bẩm, rất nhiều mèo thi bên trên có đánh nhau cắn xé vết tích, chẳng lẽ là Miêu Miêu vệ nội chiến? Không có khả năng. Ly tướng quân phủ định hoàn toàn, luôn từ chuẩn xác nói, nếu là nội chiến cũng sẽ không bị chết toàn thành không một con mèo dám hiện thân, càng không khả năng không có mèo đem tin tức truyền cho ta, định có nguyên nhân khác. Một người một mèo tìm nửa ngày cũng không tìm được đầu mối hữu dụng gì, chỉ có thể về trước đuổi phủ nghỉ ngơi. Đảo mắt đi tới ngày thứ hai. Tính An vệ tra một cái, thật đúng là tra ra đồ vật. Trần Trung Nghĩa trước tiên đi nói cho Trịnh Lăng Nhi. "Trịnh cô nương, căn cứ vào chúng ta điều tra, trong thành tên ăn mày mất tích rất nhiều, bởi vì những tên khất cái này phần lớn là nơi khác lang thang mà đến, ngay tại chỗ vô thân vô cố cũng không có người bảo quan, cho nên một mực không có người chú ý tới điểm ấy. Bọn hắn có phải hay không là lang thang đi những địa phương khác đâu?" Trịnh Lăng Nhi tính thăm dò ngờ tới cái khả năng. "Không có khả năng." Trần Trung Nghĩa lắc đầu, trầm giọng nói, "Những tên khất cái này liền xem như muốn đi cũng không khả năng đồng thời đều đi, hơn nữa trong đó cũng có bản địa tay chân tàn tật di động không tiện người, bọn hắn căn bản không chỗ có thể đi, bây giờ lại sống không thấy người chết không thấy xác." Nói đến đây hắn dừng lại một chút cho Trịnh Lăng Nhi một điểm tiêu hóa thời gian, lại nói, "Tên ăn mày lần lượt mất tích chính là phát sinh ở trong thành mèo ly kỳ mất tích sau đó, cho nên hai chuyện này tất nhiên có liên quan." Dự tính Ly tướng quân gương mặt nghiêm túc lên. Nếu như hấp thụ sau màn chỉ hại mèo mà nói, còn không có đáng sợ như vậy, nhưng ngay cả người cũng hại, hơn nữa còn rất tinh minh mang tính lựa chọn hạ thủ, vậy thì thật không đơn giản. Kế tiếp bản quan chuẩn bị mở rộng điều tra phạm vi đến bên ngoài thành, nhưng mà liền sợ hấp thụ sau màn đã rời đi Thông Châu. Trần Trung Nghĩa nói ra bước kế tiếp an bài. Trịnh Lăng Nhi nói, "Ta cũng đem ta người mang tới tràn ra ngoài điều tra, làm hết sức mình nghe thiên mệnh a." "Vậy thì không phải giày Trịnh cô nương, cáo tử." Trần đại nhân đi thong thả. Đưa tiễn Trần Trung Nghĩa sau, Trịnh Lăng Nhi nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nghiêm túc Ly tướng quân, "Chúa công, làm sao bây giờ?" Theo Trần Trung lời nói, cái kia giấu đầu lòi đuôi giá hỏa thật đúng là có thể đã rời đi Thông Châu. Ly tướng quân cho mày, sợi dâu run rẩy, viết thư cho chúa công tìm kiếm trợ giúp, tuyệt không thể bỏ mặc tên khốn này lẻn lút các nơi trắng trợn tàn sát ta Miêu Miêu vệ tay chân đồng đội. Mèo một tiếng mèo kêu đột nhiên vang lên. Ly tướng quân cùng Trịnh Lăng Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bộ dáng hơi có vẻ chật vật mèo trắng chạy vào, vọt tới Ly tướng quân trước mặt vừa khóc bên cạnh gọi. Ly tướng quân tiến lên dùng đầu tỏ cọ sát nó, cũng meo meo kêu lên. Trịnh Lăng Nhi lặng lặng nhìn hai con mèo giao lưu. Mèo âm thanh ngừng sau, Ly tướng quân nhìn xem Trịnh Lăng Nhi nói, "Không cần viết thư, chúng ta trở lại kinh thành." "A?" Trịnh Lăng Nhi cả kinh, đánh giá con sói kia bái mèo trắng hỏi, "Nó đều nói cái gì?" "Thông Châu tới một cái yêu, một cái có thể miệng nói tiếng người lang yêu, tập chủng kia ngoài ý muốn phát hiện Miêu Miêu vệ tất cả sinh linh trí, liền ép buộc Miêu Miêu vệ hiệu trung hắn. Không theo người tất cả giết chết, còn buộc đi nương nhờ hắn Miêu Miêu vệ tàn sát không hàng đồng Liêu làm nhập đội, trước mấy ngày đem người phản kháng toàn bộ tàn sát hầu như không còn, sau đã mang theo đi nương nhờ hắn Miêu Miêu vệ sĩ tốt rời đi Thông Châu. Cái này con mèo trắng là vận khí tốt, trốn đi không có bị tạm chủng kia phát hiện, chuyển đến kinh thành tin tức đầu nguồn chính là nó. Lý tướng quân đơn giản rõ ràng giản thuật. Trịnh Lăng Nhi sắc mặt đột biến nói, như là đã có thể miệng nói tiếng người. Thực lực kia tất nhiên không kém, hẳn là mạnh không đến đến nơi đâu, bằng không làm sao đến mức làm việc giấu đầu lộ đuôi như thế. Liền muốn ăn mấy ngụm máu ăn đều chỉ dám vụng trộm bắt giết không đáng chú ý tên ăn mày. Hơn phân nửa là vận khí tốt ăn linh đan gì tiên quả hoặc được cái gì thượng cổ bảo vật, cho nên may mắn sinh ra linh trí luyện hóa huyền cốt. Lý tướng quân phân tích nói, bởi vì nó chính là ăn nhầm dị quả mở linh trí. Cái kia có thú được cái gì cơ duyên giống như hắn một bước trèo lên cũng có khả năng, dù sao thượng cổ những người tu tiên kia nhóm lưu lại di vật thật sự là quá nhiều quá tạp. Trịnh Lăng Nhi nghe thấy lời này nhẹ nhàng thở ra. Lý tướng quân trầm giọng nói, tất nhiên đề cập tới một cái yêu, nhất thiết phải hồi đem việc này nói cho chúa công. Hảo, vậy chúng ta lúc nào trở về? Bây giờ. Lý tướng quân thốt ra. Sùng vật tự nhiên là nghe chủ nhân. Trịnh Lăng Nhi an bài Bùi phủ ở lại giữ hạ nhân đi thay hướng Trần Trung Nghĩa cùng Viên Thịnh cáo tử, xương có chuyện quan trọng không thể không lập tức chạy về kinh thành, tiếp đó liền mang theo Lý tướng quân cùng Thừa Thiên vệ đội vàng ra khỏi thành thẳng đến Thiên Kinh. Cái kêu báo tin mèo trắng cũng cùng theo. Lý tướng quân hứa hẹn đợi đến tương lai Miêu Miêu vệ Thông Châu bách hộ sở trùng kiến lúc nó chính là mới nhậm chức bách hộ. Cùng ngày buổi tối đám người nghỉ đêm một gian miếu hoang. Trước đêm Thừa Thiên vệ đi ra ngoài đi tiểu, đột nhiên phát hiện trong bóng tối có hai đoàn u xanh tia sáng, không đợi hắn phản ứng lại bốn phía xuất hiện càng nhiều điểm sáng màu xanh lục. Những điểm sáng này giống như là nổi bồng bềnh giữa không trung, nhưng rất nhanh là hắn biết những điểm sáng này là thứ gì. Con mắt, mèo ánh mắt, mấy trăm con mèo từ bốn phương tám hướng tự hắc âm thầm chậm rãi đi ra. Có gì đó quái lạ, có gì đó quái lạ. Sắc mặt hắn đại biến, mắt tiểu cũng bị mất. La hét quay người xông về trong miếu đổ nát. Gì tình huống? Xảy ra chuyện gì? Trong miếu đổ nát ngủ say người đều bị giật mình tỉnh giấc, nhao nhao đứng lên rút ra trường kiếm cảnh giác ngắm nhìn một phía. Khởi bẩm Trịnh cô nương, bên ngoài tới thật nhiều mèo. Phát hiện cổ quái người báo cáo. Trịnh Lăng Nhi biến sắc, vô ý thức nhìn Lý tướng quân một mắt, sau đó sải bước đi ra ngoài. Những người khác cũng theo sát phía sau. Tà Tiên, như thế nào nhiều như vậy mèo? Bọn chúng muốn làm gì? Đi ra miếu hoang sau, nhìn xem đem phe mình đoàn đoàn bao vây bầy mèo, tất cả mọi người đều cảm giác tê cả da đầu. Giống. Lý tướng quân lạnh mắt chậm rãi đi đến phía trước nhất, hướng về phía bầy mèo há mồm phát ra một tiếng gào thét. Nhưng mà bầy mèo thờ ơ sau một khắc, bầy mèo đột nhiên hướng hai bên tách ra. Trong bóng tối xuất hiện Hải Nhi hai đoàn lớn chừng quả đấm hồng quang, từ xa nhìn lại giống như là lơ lửng hỏa diễm. Ngay sau đó một con sói, một đầu có thể xưng to lớn cự vật sói đen chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nó thân so tráng niên châu nước còn lớn, vai cao tới hơn trượng, bóng loáng thuận hoạt lại mang theo lạnh thấu xương từng chiếc lông tóc giống như che mổ tiền lạnh leo cứng rắn huyền thiết giáp trụ, đầu người khổng lồ, diện mục dữ tợn đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng. Vừa hung lệ cùng ngạo, vừa trầm ngưng ba khí, chỉ là đứng lặng yên, liền kèm theo một cỗ ép tới người thở không nổi bị áp, để cho bốn phía không khí đều giống như ngưng trệ. Lang. Tà Tiên. Thật là lớn lang. Lang yêu. Đây nhất định là lang yêu. Nhận tiên vệ khiếp sợ không thôi, nghị luận ầm ĩ đều an tĩnh. Trịnh Lăng Nhi quát lớn một tiếng, tiếng ồn nào dần dần biến mất. Trịnh Lăng Nhi cùng Lý tướng quân đều biết, cái này định chính là cái kia chỉ ở Thông Châu thành tàn sát Miêu Miêu vệ lang yêu. Nhưng nó tại sao lại ở chỗ này? Cuối cùng bị lừa rồi. Ha 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 ha. Sói đen đưa mắt nhìn Lý tướng quân sau một lát nhếch miệng cười to nói, biết nói chuyện, luyện hóa hoành cốt lang yêu. Thừa Thiên vệ lại là khó tránh khỏi một hồi huyên náo. Lý tướng quân mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại có chút bất an, sự tình giống như cùng nó suy đoán không giống nhau. Lang yêu ở trước đám người vừa đi vừa về tuần hành, tự mình nói, cái kia cho ngươi báo tin mèo trắng là bản vương cố ý thả đi, chính là vì đem ngươi từ kinh thành dẫn tới Thông Châu, muốn gặp ngươi thực sự là không dễ dàng. Vạn hạnh chính là ngươi tới, cũng không hưởng công bản vương phí hết nhiều ý nghĩ như vậy, ha ha. Ha 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 ha. Thừa Thiên vệ thành viên hai mặt nhìn nhau. Cái này lang yêu là đang cùng Trịnh cô nương nói chuyện. Mới luyện hóa hoành cốt cứ như vậy phách lối. Không nhìn thấy chúng ta bên này nhiều người như vậy sao? Trầm mặc Lý tướng quân cuối cùng mở miệng, ngữ khí khinh miệt nói, lang yêu tại sao phải gặp chính mình? Hoa. Cái này, nó cũng là yêu. Lý tướng quân cũng biết nói. Thừa Thiên vệ thành viên toàn bộ trận to hai mắt. Không phải nói linh khí khô kiệt, thế gian yêu ma giống như phượng mao lân giác thưa thất khó mà gặp một lần sao? Bọn hắn hôm nay không ít thời đến, hơn nữa còn gặp một lần chính là hai cái. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Lang yêu đắc ý cười ha hả, thu liêm tiếng cười sau lộ ra cái tàn nhẫn ánh mắt, ngươi cho rằng bản vương chỉ dám ăn một chút tên ăn mày là bởi vì thực lực chỉ có thể ăn một chút tên ăn mày sao? Vậy ngươi liền sai hoàn toàn, bản vương chỉ là đầy đủ thông minh biết được im lặng mà phát tài, bằng không như thế nào lại vô bệnh vô thai đến hôm nay ạ? Hơn nữa không làm như vậy lời nói như thế nào tê liệt ngươi ngộ phán bản vương thực lực. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, trên người nó đột nhiên bộc phát ra một khí thế bằng bạc, đập vào mặt sát khí để cho Trịnh Lăng Nhi bọn người nhất thời cảm thấy hô hấp khó khăn. Bản vương này liền cho ngươi xem một chút thực lực của ta. Lang yêu động, bọc lấy lăng lệ yêu phong phóng tới Thừa Thiên vệ. Chương 351 hầu phủ nha hoàn thắng huyện lệnh, chân tướng rõ ràng. Chương 351 hầu phủ nha hoàn thắng huyện lệnh, chân tướng rõ ràng, lên cho ta. Ngăn lại nó. Mắt thấy cái kia lang yêu chớp mắt đã tới, Lý tướng quân con ngươi chấn động, hét lớn một tiếng lui đến đám người sau lưng. Thừa Thiên vệ, cùng ta giết xuất sinh này. đối với Lang Yêu thực lực cụ thể Thừa Thiên Vệ đồng thời không rõ ràng, tự nhiên không có khả năng không đánh mà chạy, hơn nữa nếu có thể giết cái này Lang Yêu, vậy coi như một đêm chợt giàu à. Cô gái ngốc, đi mau. Mắt thấy Trịnh Lăng Nhi cũng muốn xông về phía trước, Lý tướng quân một chảo bắt được nàng váy thần sắc vội và nói: "A." Trịnh Lăng Nhi sững sờ, Lâm Trận bỏ chạy vẫn còn có chút khiêu chiến đạo đức của nàng danh giới cuối cùng, bất quá mắt thấy Lý tướng quân đã quay đầu lao nhanh, cũng cắn răng một cái đi theo. Lý tướng quân mới là chủ công của nàng, nàng đương nhiên quan trọng thuận theo sau. A Lang Yêu nhìn xem Lý tướng quân chật vật chạy thục mạng thân ảnh chỉ cười khẩy, đồng thời một chảo chụp ra dễ dàng đem một cái Thừa Thiên Vệ đầu nện đến náo loạn. Mà Thừa Thiên Vệ đao kiếm trong tay chém vào tại trên người nó lại khó mà rách ra, phát ra kim thạch đánh thanh âm. Lang Yêu chỉ công không phòng, đại sát tứ phương, hoặc là trực tiếp nuốt sống người sống, lại hoặc trực tiếp một chảo chụp chết. Không tốt, kẻ này hung hãn, mau bỏ đi, thách ra chạy. Hồi Thiên nói mình báo tin, vừa mới tiếp chiến liền chết tầm 10 người, Thừa Thiên Vệ sĩ khí sụp đổ, theo có người trước tiên dẫn đầu, tất cả mọi người đều một dỗ trở ra, chen lấn chạy từ phía. Bọn hắn không chạy còn tốt, cái này chạy càng đem phía sau lưng bạo lộ ra, mà Lang Yêu tốc độ hơn xa khinh công của bọn hắn, thân như quỷ mị mở miệng một tiếng giòn. A, không cần, không muốn ăn ta. Đại vương tha mạng, tiểu nhân nguyện hàng. A, đảo mắt 50 tên Thừa Thiên Vệ tất cả chết bởi yêu miệng, cho bản vương giữ vững những huyết thực này. Lang Yêu liếm liếm khỏe miệng vết máu, bỏ lại một câu nói sau hướng Ly tướng quân phương hướng trốn chạy đuổi theo. Trong rừng cây Ly tướng quân cùng Trịnh Lăng Nhi đang chạy vội. Vì sao muốn chạy? Chúng ta đồng lòng chưa chắc không phải cái kia Lang Yêu đối thủ. Trịnh Lăng Nhi không hiểu cũng không đầy mà hỏi, di động bên trong bị áo ngực ôm lấy trắng sữa hạt tuyết trầm động chập trùng, bình dương hầu phủ cơm nước không tệ. Ly tướng quân vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói, nhân loại các ngươi đối với nó khí tức cảm giác có thể không có rõ ràng như vậy, nhưng mà ta có thể xác định thực lực của nó rất mạnh. Hơn nữa lấy nó xảo trá cùng cẩn thận, nếu không có niềm tin tuyệt đối như thế nào nên ngang hiện thân. Chúng ta ở lại nơi đó chỉ có thể biến thành trong miệng nó vong hồn. Nó trong lòng cũng rất sụp đổ, linh khí khô kiệt nhiều năm như vậy, từ chỗ nào bước lên như thế cái hung yêu a. Chính mình cũng là năm chúa cấp phúc, may mắn nuốt hỏa hồ yêu nội đan sau mới có tiếp cận du long cảnh võ giả thực lực, con sói kia nó dựa vào cái gì mạnh như vậy? Vậy chúng ta hai cứ như vậy chạy trốn, mặc kệ cái kia 50 người chết sống. Trịnh Lăng Nhi không đành lòng. Nàng tổng thể mà nói là cái hiền lành mỹ thiếu nữ, không phải trốn, là chuyển tiến. Thắng bại là chuyện thường binh ra, phải biết bảo tồn thực lực. Lý tướng quân giải bày một câu, lại nói, những người kia sứ mệnh vốn chính là bảo hộ chúng ta, bọn hắn chết, ít nhất bản tướng quân còn có cơ hội vì bọn họ báo thù, nếu là bản tướng quân cũng chết ở chỗ này, vậy coi như đều chết vô ích. Nữ nhân chính là tóc dài kiến thức ngắn, biết hay không cái gì gọi là từ bất trưởng binh a. Đáng chết Lang Yêu chờ đó cho ta, đợi ta hồi kinh báo cáo chúa công đem người cái kia thân ra lộ xuống làm thảm. Ha 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 ha, khá lắm chuyển tiến. Lý tướng quân thật đúng là bảy mưu nghĩ kế, chuyển tiến như gió a. Chỉ một thoáng Lý tướng quân sắc mặt đại biến. Làm sao lại nhanh như vậy? Trịnh Lăng Nhi cũng hoa dung thất sắc. Sau một khắc, kèm theo cỗ nồng nặc mùi tanh hôi cùng kinh phong, Lang Yêu từ trên trời giáng xuống rơi vào một người một mèo phía trước ngăn lại đường đi, gây nên một chỗ bụi đất. Trịnh Lăng Nhi cùng Lý tướng quân dừng mà dừng. Sang sảng Trịnh Lăng Nhi trường kiếm ra khỏi vỏ. Lý tướng quân cũng thân hình cực tốc bành trướng, lộ ra thân là yêu dữ tợn tàn bạo một mặt, toàn thân râu tóc theo gió lay động, răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt phím hồng, nhìn chòng chọc vào Lang Yêu, ngươi muốn bản tướng quân nội đan. Trừ cái đó ra nó nghĩ không ra nguyên do khác. Trịnh Lăng Nhi theo Lý tướng quân lâu như vậy, vẫn là lần đầu trông thấy chủ công mình chân diện mục, không khỏi may mắn chính mình lúc trước không có bởi vì nó là một con mèo mà sinh ra ý đồ xấu, bằng không sớm đã bị một ngụm nuốt à. Nội đan. Lang Yêu cười cười, lắc đầu nói, là rất mê người, nhưng bản vương không làm mổ gà lấy trứng chuyện, huống chi bây giờ thế gian này đồng loại không dễ tìm, giết ngươi gọi bản vương như thế nào cam lòng đâu. Vậy ngươi đến tuột cùng ý muốn cái gì là? Lý tướng quân trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, gàn từng chữ hỏi. Lang Yêu đột nhiên đứng thẳng người lên, trực tiếp che đậy bầu trời nguyệt quang, chính Lăng Nhi dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Thần phục bản vương. Lang Yêu túi người đầu lâu to lớn tiến đến Lý tướng quân trước mặt. Lý tướng quân sửng sốt một chút, sau đó căng thẳng cơ thể lập tức lỏng lẻo tiếp, thở ra một hơi cười đùa tí từng nói, thì ra liền cái này à. Nói sớm đi, cần gì phải chém chém giết giết, nhỏ bái kiến đại vương. Nó trực tiếp đứng thẳng người lên túi đầu liền bái. Sợ phải gọn gàng như thế. Ngược lại để Lang Yêu ngây ngẩn cả người. Sau đó Lang Yêu vừa cười, chậm rãi đứng thẳng người nói, cũng đúng, ngươi nếu đều cam nguyện thần phục với nhân loại, thần phục với bản vương có cái gì không được chứ? Yêu đi, xảo trá khó lường, không có tiết tháo chút nào. Kiến thức đại vương thần uy, tiểu nhân không dám cùng ngài là địch, huống chi nếu sớm biết yêu tộc còn có đại vương bực này cường giả, nhỏ thì đâu đến nổi nén giận đi phục dịch nhân loại. Lý tướng quân mặt mũi tràn đầy kính sợ ngữ khí cung kính. Trịnh Lăng Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. "Không phải, ngươi đầu, vậy ta làm sao bây giờ?" Lang Yêu khẽ cười một tiếng, "Đứng lên đi, ta đại vương." Lý tướng quân đứng dậy, mặt mũi tràn đầy tung tăng nói, "Đại vương vừa có như thế thần lực, chúng ta sao không trực tiếp khởi binh lật đổ nhân loại thống trị?" Lang Yêu sắc mặt lập tức đen lại. Nó có cái bản lĩnh này, đến nỗi liền ăn người đều chỉ dám ăn vô thân vô cố không người để ý tên ăn mày sao? Không, chuyện này hơi quá sớm, đường này muốn từng bước một đi, cơm muốn từng ngụm ăn, có Lý tướng quân ngươi cùng bản vương đồng tâm hiệp lực, chắc hẳn một ngày này sớm muộn sẽ tới. Lang Yêu làm bộ nói. Lý tướng quân lập tức tỏ thái độ, thần nguyện đuổi theo đại vương vì yêu tộc phục hưng sông pha khói lửa không chối tử. Nhỏ kế tiếp nên làm cái gì? Thỉnh đại vương phân phó. Nó mặc dù ngoài miệng khẽ tạo, nhưng trong lòng chẳng thèm ngó tới. A, khi yêu không cần não cả một đời là xuất sinh. Tạm thời trước tiên lá mặt lá trái ổn định cái này lang yêu bảo toàn chính mình cùng Trịnh Lăng Nhi tính mệnh, lại tùy thời thoát thân. Kế tiếp mang ta đi gặp ở kinh thành ngươi nhận chủ nhân Bùi Thiếu Khanh. Lang yêu ngữ khí trầm ổn nói. A, ít hai ly tướng quân cùng Trịnh Lăng Nhi đều mộng. Đồng thời trừng to mắt nhìn xem nó. Lang yêu mặt không thay đổi nói, bản vương cần một vị nhân loại chỗ dựa che chở, hảo tạm thời chập phục yên tâm tăng cao thực lực. Bùi Thiếu Khanh nếu đều có thể bao che chứa cho người, tự nhiên cũng có thể tiếp nhận bản vương. Nó may mắn mở linh trí sau, những năm này chưa từng dám ban ngày xuất hiện tại nhân loại hoạt động nơi trốn, ăn người đều chỉ dám ăn tên ăn mày, hơn nữa coi như ăn tên ăn mày cũng không dám chỉ ở cùng một nơi lâu ăn, bốn phía lẻn lút. Nhưng theo thực lực càng mạnh, nó cần huyết thực cũng càng nhiều, chỉ dựa vào loại phương thức này lời đã khó mà thỏa mãn nó đồ thiết yếu cho tu luyện, mà ăn không phải tên ăn mày nhân loại lại sợ bị người phát giác, tiếp đó dẫn tới họa sát thân. Dù sao xem như bây giờ thế gian hiếm thấy yêu, chính mình đối với con người mà nói khắp người đều là bảo vật. Cho nên mấy năm gần đây có thể nói là ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai. Thằng đến đi tới Thông Châu, ngoài ý muốn phát hiện nơi này mèo nhà nhiên đều có linh trí, thậm chí biết chữ viết chữ. Nó khiếp sợ không thôi, lập tức liền quyết định thu phục bọn này mèo cho mình dùng. Chờ thông qua đại khai sát giới thu phục Thông Châu miêu miêu bệ sau, nó mới từ những thứ này mèo nơi đó biết rõ hết thể chuyện gì xảy ra, liền động thay thế Ly tướng quân tâm tư. Bùi Thiếu Khanh quyền cao chức trọng, tất nhiên có thể tiếp nhận một con mèo yêu không có đạo lý không tiếp nhận mạnh hơn chính mình. Nếu là có Bùi Thiếu Khanh che chở, chính mình sau này sẽ không bao giờ lại thiếu máu ăn, rốt cuộc không cần trốn đông trốn tây. Nhưng mà nó lại không dám trực tiếp đi kinh thành, cho nên liền thiết kế dẫn Ly tướng quân đến đây, để nó mang chính mình đi kinh thành tìm Bùi Thiếu Khanh. Mà chuyến này ngoại trừ là tìm chỗ dựa, cũng là coi trọng trong tay hắn có thể cho thú loại khai trí khải trí đan. Thảo, mẹ nó trang bức phạm, còn xem thường bản tướng quân nhận thức làm chủ, con mẹ nó ngươi không phải cũng muốn ăn cơm chùa sao? Còn phải dựa vào ta giật đây. Ly tướng quân ở trong lòng hung tận mắng. Bất quá nó cảm thấy cái này lang yêu mặc dù xảo trá, thế nhưng là không hiểu rõ chúa công. Chúa công thân là nhân loại, chắc chắn sẽ không lưu lại nó như thế cái tâm ngoan thủ lạn, lòng lang dạ thú ra hỏa. Vừa vặn đem nó mang đến kinh thành hiến tặng cho chúa công, vừa có thể bảo mệnh lại có thể là công, đến lúc đó chúa công nói không chừng sẽ đem nó nội đan ban cho chính mình, vui thích. Nhưng vậy ngươi còn muốn giết những người kia làm cái gì? Trịnh Lăng Nhi mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi một câu. Nếu đều chuẩn bị đi nương nhờ nhà mình lao ra, cái kia còn sát hại tính toán lao ra ưng khuyển thừa thiên bệ. Lang yêu dùng xem thường, thậm chí mang theo vài phần tự cho là đúng ngựa khi nói, bản vương làm việc tự có đạo lý, đơn giản là hướng Bình Dương hầu hiện ra thực lực cùng giá trị, mà hầu ra bộ ngực rộng lớn, vừa có thể được bản vương hiệu trung, như thế nào lại để ý một bầy kiến hôi chết sống? Nó lẻn lút các nơi, Bùi Thiếu Khanh tên tuổi đã sớm nghe nói qua, tại Thông Châu làm tiến một bước hiểu rõ. Bùi Thiếu Khanh chính là một cái quyền cao chức trọng, tâm ngoan thủ lạn, ngang ngược càn rỡ quyền quý, mà tại nó một mạc trong nhận thức biết, nhân loại quyền quý bình thường đều không đem tầng dưới chốt đồng loại làm người nhìn, chẳng qua là khi một loại vật tiêu hao. Cho nên nói chỉ cần mình cho thấy đầy đủ giá trị, hắn sẽ không truy cứu những chuyện nhỏ nhặt này, hơn nữa chính mình lộ ra càng hung ác nói không chừng càng hợp khẩu vị của hắn. Trịnh Lăng Nhi há to miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn triệt để nhắm lại. Mặc dù nhà mình lão gia chính xác hám lợi, tâm ngoan thủ lạn, nhưng cũng là có điểm mấu chốt, ngươi một đầu xuất sinh làm trò này nghĩ nên hợp hắn, còn muốn mượn lấy hắn che chở không kiêng nể gì cả ăn người, sợ là tự cho là thông minh. Đại vương anh minh. Ly tướng quân chắp tay chụp một cái mông ngựa, ánh mắt sáng quát nói, chúa công uy danh chắc hẳn đại vương cũng có nghe thấy, hắn liền thưởng thức ngươi dạng này hảo kiệt, hơn nữa chúa công bên cạnh vốn là khuyết thiếu cao thủ hiệu trung, tất nhiên đối với đại vương ngài vui vẻ không thôi. Có chúa công che chở, đại vương liền có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn huyết thực lực kia còn không cọ cọ dâng đi lên. Cách khôi phục yêu tộc vinh quang không xa rồi. Ha ha ha. Ha 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 ha. Lang yêu đắc chí vừa lòng cười ha hả, tiếp lấy lại đánh giá Ly tướng quân hỏi, ngươi là như thế nào có hôm nay tạo hóa? Trở về đại vương, tiểu nhân là may mắn ăn nhầm dị quả sau mở linh trí, năm trước gặp phải chúa công, tại máu của hắn ăn cung cấp mới có hôm nay thực lực. Ly tướng quân lời vớ vẫn há mồm liền ra, con mắt đều không mang theo nháy. Xách. Lang yêu có chút hâm mộ, thậm chí là có chút ghen ghét, chưa nói, ngươi ngược lại là dễ tạo hóa à? Thực sự là đồng yêu khác biệt mệnh. Nếu như chính mình trước kia có người dạng này Bùi Thiếu Khanh làm chỗ dựa, vậy bây giờ nói không chừng đều hóa hình đi. Vận mệnh của ta không phải cũng chính là đại vương ngài tạo hóa sao? Nếu không phải nhỏ gặp phải chúa công, lại sao vì đại vương giật dây? Ly tướng quân một mặt định hót nói. Lang yêu nghe xong cũng có đạo lý, vỗ vỗ bờ vai của nó nói, chỉ cần ngươi nghe lời, bản vương sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng tuyệt đối đừng lên gì đó tiểu tâm tư. Nó đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một tia bực cận. Nó đương nhiên sẽ không bạc đãi Ly tướng quân, ít nhất sẽ vì đó chọn cái nơi tốt làm mộ địa. Để bảo đảm đến kinh thành sau Bùi Thiếu Khanh nhất định sẽ tiếp nhận chính mình, nó làm sao có thể lưu lại Ly tướng quân? Chỉ có giết Ly tướng quân mới có thể tiếp nhận nó đối với Bùi Thiếu Khanh cái kia độc nhất vô nhị tác dụng, tiến tới thay thế địa vị của nó. Thuận tiện cũng có thể lấy nó nội đan. Mặc dù nó đối với Bùi Thiếu Khanh tiếp nhận chính mình chắc chắn rất lớn, nhưng bạn nhất đâu, nhất thiết phải để cho hắn không được chọn. Đại vương, nàng này không chỉ có là chúng ta sủng, cũng là chúa công thiếp thân nha hoàn, tất nhiên đại vương có ý định đi nương nhờ chúa công vậy tính xin lưu nàng một mạng. Ly tướng quân chỉ vào Trịnh Lăng Nhi nói, sợ Lang yêu đem nàng cũng giết. Lang yêu lại một hồi chua chát, cái này chỉ mèo chết đi theo Bùi Thiếu Khanh hỗn hợp nhiên ngay cả nhân sủng đều nuôi tới. Chờ mình đi nương nhờ Bùi Thiếu Khanh sau nhất định muốn dưỡng một đám người sủng hầu hạ mình, cũng hưởng thụ một chút làm lao ra tư vị, ai gây chính mình không khoái liền một ngụm nuốt lấy. Lang Yêu đáp, thử không gì không thể. Nó đương nhiên sẽ không giết Trịnh Lăng Nhi, bởi vì chờ đến kinh thành còn cần nàng đâu. Đa tạ đại vương. Trịnh Lăng Nhi cũng rất thông minh. Mới đầu tháng 2, kỳ thi mùa xuân bắt đầu thi. Tất cả sĩ tử sắp xếp trường long có thứ tự tiến cấm viện. Trường thi bên ngoài chen đầy để đưa tiễn gia thuộc. Một cỗ xe ngựa chậm rãi hướng trường thi chạy tới. Trong xe ngựa chính là Liễu Nguyên cùng đến đây tiễn hắn Hoàng Uyển Nhi, hai người cũng không có nói gì, không khí nặng nề. Hoàng Uyển Nhi tay nhỏ nắm chặt mép váy, dùng ánh mắt còn lại quan sát đến Liễu Nguyên, trong lòng khổ sở không thôi, kể từ thần tiên lâu sự kiện kia đi qua, Liễu Nguyên đối với nàng thái độ liền có biến hóa, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương khúc mắc. Mặc dù vẫn là khách khách khí khí với mình khuôn mặt tươi cười chào đón, nhưng ánh mắt bên trong lại nhiều hơn mấy phần mất tự nhiên. Ai, chỉ có thể chậm rãi hóa giải hắn khúc mắc. Và Nguyễn Nhi điều chỉnh tốt tâm tính, lộ ra cái nụ cười ngọt ngào, ta tối hôm qua nằm mơ, mộng thấy Liễu Lang thi hội đệ nhất, nghĩ đến Liễu Lang có thể trúng hội nguyên. Vậy thì mượn Nguyễn Nhi tỷ chúc lành, nhất định không để ngươi cùng lao sư thất vọng. Liễu Lang mỉm cười. Hoa Nguyễn Nhi hôm nay ăn mặc rất là diễm lệ, mặc một bộ màu đỏ chót làm chủ váy dài, áo choàng bị để ở một bên, trước ngực trắng bóng một mảnh theo xe ngựa sóc này chậm động chập trùng, lộ tại váy bên ngoài một đoạn bắp chân bọc lấy chỉ đen, nhưng mà Liễu Nguyên cũng không có tâm trạng thưởng thức. Bởi vì vừa nghĩ tới nàng tuyệt vời như vậy thân thể mềm mại lại trước tiên bị Bùi Thiếu Khanh thưởng thức qua, hắn liền tim như bị đau cắt. Đoạn thời gian gần nhất một mực tâm thần mất linh, đặc biệt là ngày xưa đồng môn nhắc đến hắn việc hôn sự này lúc thâm ý sâu sắc ánh mắt càng thật sâu nhói nhói hắn, đến mức ngay cả đọc sách đều đọc không vào trong. Phát giác được Liễu Nguyên qua loa, Hoàng Uyển Nhi đáy lòng yếu ớt thở dài, nên miệng quyết định dứt khoát nói ra, Liễu Lang ngươi là cảm thấy thiếp thân ô uế sao? Uyển Nhi tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi không nên suy nghĩ lung tung, ta chưa từng nghĩ như thế. Liễu Nguyên lập tức phủ định lời này, hơn nữa còn ngược lại an ủi nàng. Hoa Nguyễn Nhi cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy nu tình nhìn qua Liễu Nguyên nhẹ nói, Liễu Lang là nam nhân, trong lòng có khúc mắc thiếp thân có thể hiểu được, nhưng mà thiếp thân dám chỉ thiên thể, Bùi Thiếu Khanh không có bể thân nữ nhi của ta. Theo lý thuyết hắn ngoại trừ thân vào trong đó, cùng ngươi hợp hai làm một bên ngoài, những thứ khác đều đã làm thôi. Liễu Nguyên cũng không có được an ủi nói, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, lộ ra cái nụ cười miễn cưỡng, Uyển Nhi tỷ đừng nói những thứ này nữa, chúng ta quên những thứ này không vui à, cũng không cần nhắc lại cái kia hôn trướng. Bùi Thiếu Khanh, trời đánh Bùi Thiếu Khanh. Hắn nhất định muốn giết chết người này mới có thể giải khai tâm kết này, bằng không mãi mãi cũng sống ở kỳ âm ảnh chi phía dưới. Bởi vì vô luận về công về tư hắn đều không có khả năng lui vụ hôn nhân này, nhất định phải cưới Hoàng Uyển Nhi làm vợ hảo. Ta không nói. Hoàng Uyển Nhi cũng biết chính mình lại kích thích hắn, chỉ có thể im lặng. Nàng thống hận sự ngu xuẩn của mình, càng căm hận Bùi Thiếu Khanh vô sỉ, cũng là hắn hại chính mình cùng Liễu Lang. A cắt, a cắt. Trong xe ngựa Bùi Thiếu Khanh liền đả mấy cái ngáp. Phu quân ngươi không sao chứ? Triệu Chỉ Lan vội vàng ân cần hỏi han, rót cho hắn một chén rượu đưa tới. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu, không có việc gì, đoán chừng là ai lại tại sao lưng đối với phu quân ngươi ta nhớ mãi không quên. Hắn là tới vì Chu Dương các đệ tử tiễn đưa thi. Tại bên ngoài xe ngựa, Chu Dương, Trương Thiệu 14 người ngẩng đầu đỡ ngực, hồng quang đầy mặt hướng đi trường thi. Có người nhà tiễn đưa thi không dậy nổi sao? Chúng ta có lao sư tiễn đưa. Lao sư chúng ta vẫn là hầu ra đấy. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Lao sư, đến. Chu Dương nói, mắt thấy rèm động, hắn lập tức đưa tay đi hỗ trợ xốc lên. Trương Thiệu nhưng là đưa tay làm ra hư đỡ hình dạng. Bùi Thiếu Khanh dịu lấy tay của hắn nhảy xuống xe ngựa. Là Bình Dương Hầu. Bình Dương Hầu bạn Kim Chi Khu, lại còn tự mình đến tiễn đưa Chu Tử Minh bọn hắn, cái này biết bao may mắn quá thay à. Đúng vậy à. Hôm nay phó kiểm tra sĩ tử không thiếu xuất từ danh sư môn hạ, nhưng có cái nào tự mình đến tiễn đưa? Bùi Thiếu Khanh cũng không để ý tới đủ loại đủ kiểu ánh mắt đàm phán hòa bình luận, nhìn về phía một đám đệ tử vẻ mặt ôn hòa nói, các ngươi sư nương đã cho các ngươi chuẩn bị tốt 3 ngày cần ăn uống, còn có quần áo mùa đông cùng một chút trị đau đầu nhức góc tiêu chảy dược vật để phòng bất trắc, các ngươi nhớ lấy cỡ nào đáp để chớ cô phụ nàng tấm lòng thành. Thi hội hết thể kiểm tra cửu thiên, mỗi chàng 3 ngày. Đệ tử cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư lương. Chu Dương bọn người cùng nhau không mình hành lễ nói. Mặc dù Bùi Thiếu Khanh còn không có dạy qua hắn nhóm đồ vật gì, nhưng bọn hắn tại ăn ở những vật này chất phương diện đã cảm nhận được cái gì gọi là từ phụ một dạng sủng ái. Cái gọi là nhà giáo, chuyên đạo học nghề giải hoặc A Bùi Thiếu Khanh không chỉ có thể truyền thụ đạo làm quan, còn có thể trao tặng một phần tốt sự nghiệp, cũng có thể giúp bọn hắn giải đáp nghi hoặc, thực tình đều một tiếng lao sư cái này rất hợp lý. Đi thôi. Bùi Thiếu Khanh gật đầu nói. Là, lao sư dừng bước, đệ tử đi. Chu Dương bọn người theo thứ tự tiến lên đối với Bùi Thiếu Khanh không người bái biệt, tiếp đó mới đi xếp hàng chờ lấy soát người ra trận. Bùi Thiếu Khanh đang chuẩn bị rời đi, một cỗ xe ngựa ngay tại bên cạnh hắn dừng lại, rèm vừa xốc lên hắn đã nhìn thấy Liễu Nguyên cùng Hoàng Uyển Nhi, hai người cũng nhìn thấy hắn. Bốn phía những người khác cũng nhìn thấy một màn này, thần sắc lập tức đều hưng phấn cùng mong đợi. Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau. Đây cơ hội là tất cả mọi người cùng tiếng lòng. Chương 352 Lang yêu mục đích, thi hội bắt đầu thi. Chương 352 Lang yêu mục đích, thi hội bắt đầu thi. Suối quẩy. Đây là Liễu Nguyên trông thấy Bùi Thiếu Khanh sau ý niệm. Suối quẩy, xấu hổ, khẩn trương. Đây là Hoàng Uyển Nhi trông thấy Bùi Thiếu Khanh ý niệm. Nàng xấu hổ tại thần tiên lâu tùy ý bị hắn đùa bỡn thân thể suýt nữa liền chen vào kinh nghiệm, khẩn trương là sợ Liễu Nguyên bị ảnh hưởng tâm tính dẫn đến phát huy không tốt. Liễu Lang, chúng ta không cần để ý một chút người không liên can, miễn cho ảnh hưởng tâm tình. Hoàng Uyển Nhi hít sâu một hơi, từ trên thân Bùi Thiếu Khanh thu hồi ánh mắt. Liễu Nguyên gật gật đầu, mặt âm trầm xuống xe, tiếp đó lại rất có phong độ đưa tay đi nâng Hoàng Uyển Nhi. Hoàng Uyển Nhi không người chui ra toa xe, có lẽ là bởi vì cảm thấy sẽ không ở bên ngoài đợi quá lâu, cho nên không có khoác áo choàng, trắng sữa hạt tuyết giống như vô cùng sống động. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng khẽ nhếch, đi ra phía trước ra vẻ thương tâm nói, "Uyển Nhi cô nương lời này cũng quá mức gọi người khó chịu, cái gì gọi là người không liên can? Trước đây tại Thần Tiên lâu ngươi cũng không phải dạng này đối bản hầu đó a." Vây xem đám người nhất thời hưng phấn đứng lên, dùng đoạn vị ánh mắt dò xét Hoàng Uyển Nhi cùng Liễu Nguyên chỉ trỏ. "Bùi Thiếu Khanh, người tôn trọng một chút, đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ làm ô uế Uyển Nhi danh tiếng." Liễu Nguyên đem Hoàng Uyển Nhi ngăn ở sau lưng, hướng về phía Bùi Thiếu Khanh trợn mắt nhìn. Hoàng Uyển Nhi cũng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà ra vẻ ủy khuất cùng xấu hổ nói, "Bùi Thiếu Khanh, trước đây rõ ràng là ngươi nghĩ gian ô ta, sự tình không thành còn ngược lại hướng về trên người của ta dội nước bẩn, ngươi quả thực là không xứng làm nam nhân." "Ta không xứng làm nam nhân." Bùi Thiếu Khanh lộ ra cái biểu tình hài hước, chậm chậm nói, "Tại Thần Tiên lâu lúc là ai nói sợ ta khí đại thương thân cầu khẩn ta tiến hành theo chất lượng, nếu không phải là bản hầu thương hương tiếc ngọc ba qua ra môn mà không vào, như thế nào lại bị cha ngươi hỏng chuyện tốt?" Hắn lời này nhưng là quá kinh bạo, cực lớn thỏa mãn hiện trường ăn dưa của chúng, người người nhiệt tình tăng vọt. Nói như vậy lúc đó tại Thần Tiên lâu Hoàng Uyển Nhi mặc dù không có bề thân, nhưng cũng bị chơi mấy lần a. Sợ là nàng chủ động câu dẫn hầu ra không thành, cho nên mới thẹn quá hóa giận vì bảo đảm danh tiếng dội nước bẩn a. Chậc chậc gia đình giàu có chơi chính là hoa a. Liễu Nguyên một tấm khuôn mặt tuấn tú trướng trở thành màu gan heo. Ngươi đang nói lưu nói bựa. Hoàng Uyển Nhi sắc mặt đỏ bừng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, không biết làm sao ngắm nhìn bốn phía giải thích, không phải hắn nói dạng này. Nhưng nàng giải thích lộ ra tái nhợt vô lực như thế. Nhân dân quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, từ phản ứng của nàng liền có thể nhìn ra Bùi Thiếu Khanh chưa hề nói lời nói dối. Họ Bùi, ngươi nếu vẫn cái nam nhân cũng không cần khó xử Uyển Nhi, có cái gì ngươi cũng hướng ta tới. Liễu Nguyên trường Bùi Thiếu Khanh vô năng gầm thét lên, hướng ngươi tới. Bùi Thiếu Khanh đánh giá hắn lộ ra ghét bỏ biểu lộ, lắc lắc đầu nói, Hoàng Uyển Nhi tốt xấu là thị lang bộ hộ chi nữ, ngươi đây. Tiên khảo chúng trạng nguyên lại đến bản hầu trước mặt kêu to lên, không biết mùi vị. Hắn chính là có ý định làm Liễu Nguyên tâm thái để cho ở trên trường thi phát huy thất thường. Mặc dù đi qua hắn một phen sàng nôn, cảnh thái đế đã có khả năng cực lớn giờ Chu Dương vì trạng nguyên, nhưng Bùi Thiếu Khanh vẫn là muốn cho đại đệ tử trạng nguyên thực chí danh uy. Hắn cố ý tìm tới Chu Dương cùng Liễu Nguyên thi hương văn chương nhìn qua, cảm thấy Chu Dương có thể hơi thua một bậc. Trong khoảng thời gian ngắn muốn tăng lên Chu Dương thực lực không có khả năng, cho nên vậy thì giảm xuống Liễu Nguyên thực lực đi. Ta nhất định sẽ thi đậu. Liễu Nguyên biệt khuất bỏ lại một câu ngoan thoại sau liền tiến đến xếp hàng. Bốn phía đủ loại đủ kiểu ánh mắt để cho trên mặt hắn nóng hừng hực nhói, nhiều ở đây chờ một giây đều cảm giác là một loại dày vò, cho nên chỉ có thể chạy trối chết. Hoàng Uyển Nhi hung hăng oan Bùi Thiếu Khanh một mắt, liền vội vàng đem đồ chuẩn bị xong cho Liễu Nguyên đưa qua. "Liễu lang, đừng nghe hắn nói bậy, người kia từ trước đến nay hiểm ác, chắc chắn là cố ý tưởng ảnh hưởng tâm tình của ngươi dễ gọi Chu Dương bị điểm vì Trạng Nguyên, tuyệt đối đừng mắc lừa." "Uyển Nhi tỷ, yên tâm đi, ta biết." Liễu Nguyên miễn cưỡng nở nụ cười, đưa tay nhận lấy rồi đáp. Mặc dù nói thì nói như thế, nhưng hắn như thế nào có thể thật không chịu ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này cũng là bởi vì chuyện này dẫn đến sách đều đọc không vào vào trong, chớ nói chi là hôm nay ở dưới con mắt mọi người lại bị hung hăng cười khuôn mặt thu phát, đầu óc có chút loạn. Bùi Thiếu Khanh ý hưng lan san lên xe ngựa. "Triệu đại, về nhà." "Là, lao ra." Trong khoảng thời gian này Bắc Chấn phủ ti không đội vàng, Bùi Thiếu Khanh bình thường cũng là đánh cái tạp liền về nhà bồi vợ con. Hôm nay càng là ngay cả mặt mũi đều chẳng muốn đi lộ. Hắn đã suy xét tốt, chờ thái tử sau khi lên ngôi liền nghĩ biện pháp thôi động Bắc Chấn phủ ti cùng Nam Chấn phủ tư lượng nha hợp hai là một, ở đây phía trên bảy một cái chính tam phẩm tính an vệ chỉ huy sự chức vụ từ tự mình tới đảm nhiệm. Chuyện này nhất định phải tại thái tử vừa đăng cơ thời điểm liền giải quyết, bằng không đằng sau chỉ có thể càng ngày càng khó. Hắn bây giờ cùng thái tử là thân mật vô gian, nhưng chờ thái tử đăng cơ sau quan hệ của hai người liền sẽ biến hóa, nhất thiết phải thừa dịp thái tử mới đăng cơ đặt chân chưa ổn nhiều vất chút tư bản, đằng sau mới có thể chậm rãi cẩn thận đọ sức. Chờ nắm giữ cái này cả nước quyền hạn lớn nhất tình báo lùng bắt cơ quan sau, lại từng bước một trên triều đình bài trừ đối lập, xếp vào thân tín nắm giữ các bộ đại quyền. Phu quân là đang nghĩ gì đó? Triệu Chỉ Lan gặp Bùi Thiếu Khanh do dự không nói, ân cần hỏi thăm một câu. Bùi Thiếu Khanh lấy lại tinh thần, mỉm cười lắc đầu nói, không nghĩ gì đó, trời lạnh đông lạnh choáng váng. A, cái kia thiếp thân giúp phu quân ấm áp. Triệu Chỉ Lan lập tức đem Bùi Thiếu Khanh tay che trong tay hà hơi. Bùi Thiếu Khanh nhìn xem nàng bộ dáng khả ái không khỏi thèm ăn nhỏ dãi, trực tiếp đem bàn tay tiến vào Triệu Chỉ Lan trong cổ áo nói, vẫn là ở đây tương đối ấm áp à? Triệu Chỉ Lan thẹn thùng đổ vào trong ngực hắn, ngẩng đầu lên một mặt xuân ý, nhắm mắt lại đưa lên môi anh đảo. Xe ngựa mắt trần có thể thấy sóc này đến lợi hại hơn. Đặt tới sau, Triệu Chỉ Lan mái tóc lộn xộn, trên mặt dư vị vẫn còn tồn tại, run chân phải hạ không được xe. Bùi Thiếu Khanh trực tiếp trước mặt mọi người một cái ôm công chúa đem hắn ôm xuống. Phu quân mau thả thiếp thân xuống, để cho người làm trong phủ trông thấy mắc cỡ chết được. Triệu Chỉ Lan nhẹ nhàng đạp đánh lấy hai chân giấy rùa, không chịu tùy ý hắn ôm vào trong phủ. Tiểu tao đệ tử, vừa mới trong xe ngựa còn cần phải thò đầu ra đến liền không xấu hổ. Bùi Thiếu Khanh trêu chọc một câu, ôm nàng đi vào bên trong, ngươi là ta thiếp, tại nhà mình có gì đó thật xấu hổ. Nghe thấy hắn nhắc lên chính mình vừa mới bị điên một dạng cử động, Triệu Chỉ Lan mặt đỏ tới mang tai, tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói, cái kia phu quân nữa thích Lan Nhi tao sao? Ưa thích cực kỳ, ha 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 ha. Hảo cha, xấu lắm. Ngươi kêu ta gì đó? Triệu Chỉ Lan lại đỏ mặt không chịu kêu nữa, bởi vì quản gia Ngưu Bá đi tới. Bùi Thiếu Khanh lúc này mới buông xuống Triệu Chỉ Lan. Lao ra, Ngụy Quốc người đến, còn mang theo rất nhiều lễ vật. Ngưu Bá không người thi lễ một cái nói. Bùi Thiếu Khanh đầu lông mày nhướng một chút, người ở nơi nào? Tại tiền tính trở, lão nô đang muốn để cho người ta đi tìm lão gia đâu. Nưu Ba rất cung kính đáp. Bùi Thiếu Khanh đuổi Triệu Chỉ Lan trở về hậu trạch. Chính mình nhưng là đi tiền tính gặp khách, mới phát hiện người tới thế mà còn là cái gương mặt quen. Tổng quản thái giám Vương Lương con nuôi Hàn Văn. Nha, Hàn công công, nghe nói Vương công công bây giờ tại Ngụy quốc được xưng là Cửu Thiên Thuế, ngươi cái này hắn yêu nhất con nuôi ít nhất cũng phải là 7000 tuổi a. Như thế nào cực khổ ngươi lặn lội đường xa tới này một lần a? Bùi Thiếu Khanh cười ha hả nói câu, đi đến chủ vị ngồi xuống. Hắn mặc dù người rời đi Ngụy quốc, nhưng cũng cho tới bây giờ không có giảm bất đối với bên kia chú ý tình an vệ cùng Miêu Miêu vệ thay nhau không ngừng đưa tình báo đến trong tay hắn, mặc dù bởi vì đường đi xa xôi khó tránh khỏi sẽ có lạc hậu tính chất, nhưng cũng có thể làm đến tâm lý nắm chắc. Cao Phong người này chỉ thích hưởng lạc, hắn muốn làm hoàng đế chính là vì hưởng lạc, vừa đăng cơ lúc bởi vì địa vị bất ổn còn muốn giả bộ, mê hoặc một chút cả triều văn võ. Địa vị củng cố sau triệt để xé đi ngụy trang, mấy ngày liền hoang phế triều chính, cũng lời gặp bách quan, có chuyện gì tất cả đều là thông qua Vương Lương ở giữa truyền lời, đã như thế liền dẫn đến Vương Lương trong tay quyền hành càng ngày càng nặng. Vương Lương đã có Cửu Thiên Thuế xưng hô, Hàn Yêm Đảng bây giờ là Ngụy quốc triều đỉnh đệ nhất đại thế lực. Hàn Văn 30 tuổi hơn, mặt trắng không râu, dáng người cân xứng, có được một bộ tướng mạo thật được, nếu như chỉ nhìn mặt ngoài còn tưởng rằng là nhà ai công tử văn nhã. Nhưng mà mới mở miệng liền hợp khẩu vị. Nô tỳ tham kiến hầu gia. Hắn trước tiên đứng dậy tất cung tất kính hành lễ, mới dùng lộ ra cái định hót biểu lộ nói, nô tỳ có tài đức gì dám cùng cha nuôi một dạng xưng ngàn tuổi. Huống chi coi như cha nuôi tại trước mặt hầu gia đây tính toán là cái gì đâu. Hầu gia chớ có chết sát nô tỳ. Trước khi đến Vương Lương dặn đi dặn lại, để cho hắn nhất thiết phải cấp bậc lễ nghĩa cung kính, tuyệt đối không thể mạo phạm Bùi Thiếu Khanh. Vương Lương cái này Cửu Thiên Thuế nhìn như phong quang, nhưng hắn biết rõ quyền lực của mình bắt nguồn từ Cao Phong, mà Cao Phong quyền hạn bắt nguồn từ Bùi Thiếu Khanh ủng hộ, gây Bùi Thiếu Khanh không cao hứng, một câu nói đem hắn đánh rất phẳng trận. Dù sao hắn cùng Hàn Yêm Đảng trong khoảng thời gian này thế nhưng là đắc tội không ít người, muốn đưa hắn vào chỗ chết đến không hết, càng như vậy lại càng không dám chọc Bùi Thiếu Khanh. Còn phải lấy lòng Bùi Thiếu Khanh, cho nên mới chuyên môn phái chính mình sủng ái nhất con nuôi, sẽ tại Ngụy quốc vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân tiễn đưa một bộ phận tới hiếu kính Bùi Thái Thượng Hoàng. Đi, đứng lên đi, Vương công công gọi ngươi đến đây cần làm chuyện gì? Theo ta được biết, Ngụy quốc bây giờ cũng coi như là tứ hải thái bình a, không có gì loạn lạc cần bản hầu ra tay. Bùi Thiếu Khanh phong khinh vân đạm nói, Ngụy quốc 15, 16, 17 ba vị hoàng tử tại ba cái quân đầu ủng hộ phía dưới khởi binh tạo phản, nhưng không giữ quá đại thành quả chỉ cắt cứ bốn châu chi địa, lại là không bị từng cái đánh tan chỉ có thể liên hợp lại trong đối kháng trụ cột, mà Cao Phong không chịu được nổi thảo phạt địch tặc thất bại kết quả, cho nên thế cục chỉ có thể giằng co. Trước mắt Ngụy quốc đã không có đại quy mô chiến sự. Bất quá theo Cao Phong làm như vậy xuống, lần tiếp theo Tam Vương lại lần nữa liên thủ khởi binh lời nói nhưng là quá sức. Hàn Văn rất cung kính đáp, cha nuôi chính là để cho nô tỳ thay hắn đến cho hầu gia ngài bãi niên. Bùi Thiếu Khanh nghe thấy cái này lời mới bừng tỉnh. Lại là một năm Tết xuân phải đến a. Vương công công tâm ý ta nhận, ngược lại là sò Cao Phong hữu tâm. Bùi Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, nghe thấy hắn hô to hoàng đế tục danh, Hàn Văn không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, cười xoa nói, bệ hạ cũng cho hầu gia chuẩn bị lễ vật để cho nô tỳ cùng nhau mang đến. Nói xong lại bổ sung một câu, nô tỳ cũng hơi chuẩn bị lễ mọn để bày tỏ tâm ý, nhưng chắc chắn không bằng bệ hạ cùng cha nuôi ngang tàng, mong hầu gia chớ chê mới là. Bản hầu cái gì cũng không thiếu, bất quá là chút vàng bạc chi vào tôi, Hàn công công có phần tâm này bản hầu cũng rất cao hứng. Bùi Thiếu Khanh đối với hắn biểu thị tán thành, lại nói, ngươi không rảnh lấy tay tới, vậy bản hầu tự nhiên cũng không có nhường ngươi tay không trở về đạo lý. Đại khái lúc nào lên đường? Bản hầu sai người cho ngươi chuẩn bị ít đồ, cũng cho Vương công công cùng bệ hạ đáp lễ. Cho Cao Phong cùng Vương Lương đáp lễ cũng không cần giá trị ngang nhau, đây là bọn hắn cho mình hiếu kính, chính mình tùy tiện trở về ít đồ biểu đạt một chút tán thành liền có thể. Mà cho Hàn Văn đáp lễ chắc chắn là muốn trọng chút. Nô tỳ đã tạ hầu gia. Hàn Văn quý ân. Bùi Thiếu Khanh vừa cười vừa nói, đứng lên đi, tiểu tử ngươi nhìn thông minh, ta thích, xem chừng tương lai có thể tiếp Vương công công vị tiếp tục phụ tá bệ hạ. Thiện tay vẽ một bánh. Nô tỳ liền mượn hầu gia chúc lành Hàn Văn hưng phấn đến cơ thể hơi run rẩy, cha nuôi trước mắt mặc dù tin trọng chính mình, nhưng còn có mấy cái nể trọng nhi tử. Nếu như mình có hầu gia ủng hộ, hiện tại một nhiệm kỳ Cửu Thiên Tuế không phải ván đã đóng thuyền. Thật muốn cha nuôi bây giờ lại đột nhiên phạm hồ đồ đắc tội hầu gia à, cái kia cũng liền có thể sớm thượng vị. Đáng tiếc cha nuôi nhìn còn rất tinh minh. Dù là được xưng là Cửu Thiên Tuế đều không có phiêu. Chờ đã. Cái kia có thể hay không giúp hắn phạm hồ đồ đâu. Hàn Văn tâm tư kìm lòng không được hoạt lạc. Ba ngày sau, thi hội trận đầu khảo thí kết thúc. Tham khảo sĩ tử có hai ngày thời gian nghỉ ngơi. Trường thi bên ngoài đã sớm tụ một đống chờ đón người ra thuộc, Bùi Thiếu Khanh không tới đón các đệ tử của mình. Nhưng phái hạ nhân cùng chiếc xe ngựa tới. Tất cả đi ra trường thi sĩ tử người người đều tinh thần mệt mỏi, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, đây thật là một việc tốn thể lực, cơ thể không tốt căn bản gánh không được. Có mấy cái sĩ tử cũng là bởi vì cơ thể không đầy đủ mà bị bệnh đang thi trên đường, thậm chí tại chỗ đột tử. Chu Dương cùng Trương Thiệu bọn người tự nhiên là kết bạn đi ra trường thi, thấp giọng trao đổi riêng phần mình đáp để kinh nghiệm. Chu công tử, Chu công tử. Như ba tiến ra đón chỉ vào nơi xa ngừng lại hai khung xe ngựa, hầu ra công vụ bể bộn phát thân không ra, mệnh lao hủ đến đây đón các ngươi đi biệt viện đi trước tắm rửa thay quần áo, tiếp đó lại đến hầu phủ ăn uống tiệc rượu, phu nhân có thể cho các ngươi chuẩn bị bộ đồ mới. Bọn hắn bái Bùi Thiếu Khanh vi sư sau tự nhiên là không cần ở nữa khách sạn, chắc chắn tại Bùi ra một chỗ biệt viện. Đám người nghe vậy động dung không thôi. Lao sư cùng sư nương trong lúc cấp bách còn bướng bít chúng ta, thực sự là. Thật Trương Thiệu kích động mồm miệng mơ hồ, hướng về phía hầu phủ phương hướng xá một cái thật sâu. Những người còn lại cũng nhao nhao bắt trước, mặc kệ là thực sự xúc động hay là giả xúc động, thái độ đều phải lấy ra. Hoa Nguyễn Nhi cũng tiếp nối Liêu Nguyên, nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt đau lòng không thôi, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn hướng về xe ngựa đi đến. Liêu Lang, khổ cực ngươi. Liêu Nguyên nụ cười miễn cưỡng lắc đầu không nói chuyện. Hắn bây giờ cảm xúc hề bại không chỉ là bởi vì ba ngày thi dày vò, mà là bởi vì không có kiểm tra hảo. Mỗi khi nghĩ tính hạ tâm đáp để lúc, trong đầu tổng hội huyễn tưởng Bùi Thiếu Khanh tại Thần Tiên lâu đùa bỡn Hoa Nguyễn Nhi hình ảnh, để cho hắn thật sự là khó mà chuyên chú vào khảo thí. Từ Uyên, trận đầu thi như thế nào? Hoàng Quyền trong nhà các loại Liêu Nguyên trông thấy hắn sau khi vào cửa hỏi. Liêu Nguyên nhắm mắt đáp, còn có thể. Mặc dù hắn lúc kiểm tra trạng thái rất kém cỏi, nhưng dù sao nội tình ở nơi đó, cho nên có nắm chắc thi vẫn được. Đằng sau còn có hai trận, chỉ cần bình thường phát huy, chắc chắn trên bảng nổi danh. Nhưng nguyên bản nhất định phải được Trạng Nguyên. Thậm chí ngay cả bảng nhãn cùng thám hoa đều không lớn như vậy nắm chắc. Bất quá những thứ này hắn không dám đúng sự thật mách cho lão sư. Còn có thể, hảo, tốt tốt tốt. Liêu Nguyên trả lời tại Hoàng Quyền nghe tới chắc chắn là khiêm tốn, vẻ mặt tươi cười nói, canh nóng đã chuẩn bị xong, mau mau đi rửa mặt thay quần áo, sau đó lại bồi ta uống hai chén. Đệ tử tuân mệnh. Liêu Nguyên túi lầu đáp. Buổi chiều, Bùi Thiếu Khanh trên tiệc rượu hỏi thăm các đệ tử thi thế nào, có không nắm chắc lên bảng, lại tiến hành một phen động viên, chủ và khách đều vui vẻ sau tan cuộc. Tan cuộc phía trước, hắn nói một câu nói, các ngươi hết sức nỗ lực liền có thể, tất nhiên bái nhập môn hạ của ta, dù là không thể thi đậu tiến sĩ, bằng các ngươi thân phận cử nhân, ta cũng bảo đảm các ngươi có quan có thể làm. Lão sư kia có thể cho đệ tử cam kết như vậy, coi như có thể cho, cũng không nhất định sẽ cho. Có mấy cái trực tiếp tại chỗ xúc động khóc, càng thế nhất định muốn thi đậu tiến sĩ, tuyệt không cô phụ lão sư, càng sẽ không để cho người ta nhìn lão sư chê cười. Tạ Thanh Ngô đem quỳ dưới đất các đệ tử từng cái đỡ dậy, nhẹ giọng thì thầm cổ vũ bọn hắn, lại lấy đồng môn hảo hữu lui tới tiêu xài rất là từ ban thưởng chút tiền bạc. Đây là thật nhanh coi bọn họ là thân nhi tử chiếu cô a. Đám người sau khi rời đi, Tạ rõ ràng nô nói. Bùi Thiếu Khanh mỉm cười, đều đáng giá, bọn hắn bái ta môn hạ đã tự tuyệt tại Thanh Lưu, ta tàn nhẫn mọi người đều biết, hơn nữa đối bọn hắn căn bản không có truyền đạo học nghề tri ân, không thể trực tiếp làm nghiêm sư một bộ kia. Liên một lòng làm từ phụ liền có thể, ta đối bọn hắn càng tốt, bọn hắn càng sẽ không, cũng không thể có hai lòng. Cái này một số người cũng là có chân tài thực học, hơn nữa còn là bạch bản, bọn hắn tương lai ra sao bộ dáng đều tùy ý ta chấp bút, không giống trên triều đình đám kia kẻ ra đời. Bây giờ trên triều đình đi nương nhờ hắn những quan viên kia cũng là định nọ chi thần, hành tiến tiểu nhân, bọn gia hỏa này làm nội đấu là đem hào thủ, nhưng làm hiện thực liền không quá ổn. Cho nên dưới tay chắc chắn phải có một nhóm chân chính có thể làm việc lại có thể tin quan viên, nhưng dạng này người không có khả năng đi nương nhờ hắn, cho dù có, đó cũng là cực ít. Bởi vậy chỉ có thể tự bồi dưỡng, chỉ cần bồi dưỡng lên nhóm đầu tiên, thì sẽ một sinh hai, nhị sinh tam. Ngược lại hắn còn trẻ, có nhiều thời gian. Mà cùng lúc đó, đi qua hơn 10 ngày lặn lội đường xa vượt núi băng bèo Lang Yêu, Ly Tướng Quân, Chính Lăng Nhi ba cái đã đến Thiên Kinh thành phụ cận trong núi rừng. Lang Yêu hình thể có thể có đến bình thường lang lớn nhỏ, nhưng mà trên người yêu khí lại không cách nào che giấu. Nó luôn luôn cảnh giác, không dám đi quan đạo, cũng chỉ có thể đi trong núi đường nhỏ, dẫn đến làm trễ mãi chút thời gian. Bằng không hai ngày trước liền nên đến. Cuối cùng đã tới, đại vương, mau nhìn, đó chính là kinh thành. Ly Tướng Quân đứng tại trên sườn núi quan sát phía dưới tựa như phụ phục cự thú khổng lồ thành trì nói. Lang Yêu những năm này lẻn lút các nơi, mặc dù chưa bao giờ dám đi các nước đều thành, nhưng đã từng xa xa nhìn ra xa qua Ngụy Quốc Ngọc Kinh, cho nên nhìn thấy Thiên Kinh cũng không kinh ngạc. Chỉ là đối với sắp đến cuộc sống mới có chút kích động cùng chờ mong, Thiên Kinh, bản vương cuối cùng đã tới. Đại vương lại ở chỗ này chờ, cho nhỏ vào thành bẩm báo chúa công. Ly Tướng Quân đối với Lang Yêu nói. Lang Yêu nhàn nhạt tự tuyệt, ngươi chính là ở đây bồi bản vương, nhờ ngươi nhân sủng đi báo tin. Ly Tướng Quân biểu hiện trên mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh liền hồi đáp, là, Lang Nhi ngươi còn không mau một chút đi. Đi theo Bùi Thiếu Khanh lâu, nó cũng có bị hại chứng vọng tưởng, trong lòng nhất thời liền có loại dự cảm không tốt, nhưng giờ này khắc này cũng không dám phát tác. Là Chính Lăng Nhi thi triển khinh công nhảy xuống tại trên ngọn cây phi tốc xê dịch, biến mất trong nháy mắt không thấy. Một mực đưa mắt nhìn Trịnh Lăng Nhi thân ảnh biến mất trong tầm mắt sau, Lang Yêu mới nhìn hướng Ly Tướng Quân, mắt lộ vẻ cười ý ngự khí ôn hòa nói, gấp rút lên đường lâu như vậy bản vương cũng mệt mỏi, ngươi đi chuyển tảng đá tới ta ngồi. Là đại vương. Ly Tướng Quân rất cung kính đáp, cất bước hướng cách đó không xa một khối đá đi đến, cùng Lang Yêu lôi ra một khoảng cách sau. Nó đột nhiên thay đổi phương hướng lấy ra toàn bộ sức mạnh hướng về kinh thành chạy tới. Khá lắm giảo hoạt tiểu tử. Lang Yêu biến sắc, thân hình trong nháy mắt thoát ra. Muốn chạy? Người chạy trốn được sao? Chết đi. Mẹ nó. Cảm thụ được sau lưng tật phong tiếp cận, Ly Tướng Quân cũng cảm giác chính mình một chân đã bước vào quỷ môn quan. Chúa công, thần mạng nhỏ lâm uy. Lúc Lang Yêu để cho Trịnh Lăng Nhi đi báo tin, Ly Tướng Quân liền ý thức đến nó lưu lại Trịnh Lăng Nhi chính là vì giờ khắc này, sau đó lại giết mình, chờ chúa công tới gặp đến nó sau thì càng có thể sẽ tiếp nhận nó. Bởi vì chúa công đã không được chọn. Đơn thuần từ lợi ích góc độ tới suy tính, chúa công cần một cái biết nói chuyện yêu tới gánh chịu chính mình phía trước làm nhân vật. Chương 353 làm người tâm tính, Ly Tướng Quân thời khắc sinh tử. Chương 353 làm người tâm tính, Ly Tướng Quân thời khắc sinh tử a. Ly Tướng Quân bay ra ngoài trọng trọng nện ở trên một thân cây rất xuống mặt đất, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Không đợi nó đứng dậy, đuốt sói liền từ trên trời giáng xuống. Chập, người tử kỳ sắp tới. Mắt thấy Lang Yêu móng đuốt sắc bén sắp rơi xuống, Ly Tướng Quân hét lớn. Đuốt sói ở cách Ly Tướng Quân chóp mũi không đủ một tấc chi địa dừng lại, cái kia gào thét mà qua kình phong để cho Lý tướng quân râu tóc đều dựng, gấp rút mà miệng to thở hổn hển. Lý tướng quân ngữ tốc nói thật nhanh, ngươi cho rằng giết ta liền có thể triệt để thay thế ta, liền có thể để cho chúa công không phải ngươi không được? Ngươi cho rằng ta chỉ là chúa công sủng vật đơn giản như vậy sao? Đây quả thực là mười phần sai. Ta vì cái gì gọi hắn là chúa công mà không phải là chủ nhân? Bởi vì ta căn bản không phải hắn sủng vật, chính là gia thần. Ta là chúa công bên cạnh đệ nhất nhu sĩ, hắn từ một cái hoàn khố cho tới bây giờ đại quyền trong tay, tất cả bởi vì ta vì đó mưu đồ. Ta mà chết, cái kia vì hắn làm rất nhiều còn tại đang tiến hành mưu đồ đều sẽ bị tan thành mây khói, không đề cập tới hắn đối ta tình nghĩa, chỉ bằng ngươi để cho hắn thiệt hại nhiều như vậy lợi ích hắn cũng biết giết ngươi báo thù cho ta tuyệt hận. Mèo đi ra ngoài bên ngoài thân phận cũng là chính mình cho. Lý tướng quân bây giờ chỉ muốn kéo dài thời gian. Kéo tới có người tới. Lang yêu ánh mắt kinh nghi bất định biến ảo. Lý tướng quân lời này nghe quả thật có chút đạo lý. Đầu tiên là vấn đề xưng hô, nó vốn là cảm thấy Lý tướng quân gọi Bùi Thiếu Khanh chúa công có chút kỳ quái. Thứ hai chính là Bùi Thiếu Khanh lãng tử hồi đầu chuyện thiên hạ đều biết, từ làm sằng làm bậy hoán khố trong ngắn hạn lắc mình biến hóa trở thành kiến công vô số hầu gia, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, để cho vô số người vì thế nói chuyện say xưa. Nếu như Bùi Thiếu Khanh phong quang sau lưng thực sự là toàn bộ nhờ con mèo yêu này vì đó mưu đồ, cái kia ngược lại hợp lý. Nhìn thấy Lang yêu chần chờ, Lý tướng quân nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, đại vương, thế gian này như ngươi ta như vậy luyện hóa hoành cốt yêu vốn là thưa thớt, chúng ta làm sao đáng tự giết lẫn nhau? Liên hợp lại thành sự há không tốt hơn? Coi như ngươi nói là sự thật, nhưng chuyện cho tới bây giờ bản vương cũng không thể không giết ngươi, bằng không ngươi sau đó trả thù lại làm. Trong mắt Lang yêu lộ hung quang. Lý tướng quân mặc dù không phải là đối thủ của nó, nhưng Lý tướng quân có thể mê hoặc Bùi Thiếu Khanh mượn nhân loại tay giết nó. Lý tướng quân nhanh chóng tỏ thái độ, đại vương, nhỏ có thể thề với trời, đời này duy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ta lời thề chưa từng có thể tin, cho nên ta cũng chưa từng tin tưởng người khác lời thề. Lang yêu lắc đầu hít sâu một hơi âm trầm nói, cái này coi như bản vương không vui một hồi, cùng lắm thì không đi ném Bùi Thiếu Khanh, cũng muốn giết ngươi diệt khẩu miễn cho ngươi trả thù. Mẹ nó, cái này Lang yêu thực sự là đa nghi lại ngon độc. Như thế nào cùng chúa công một cái khuôn đúc đi ra ngoài? Đại vương lời ấy sai rồi. Lý tướng quân thất kinh nói, nhân sủng của ta đã đi gặp mặt chúa công, ngươi coi như giết ta, chúa công cũng biết ta chết ở trong tay ngươi, như cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giết ngươi, chủ công của ngươi có thể sẽ truy sát ta một hồi, ta đi xa tha hương liền có thể, nhưng mà không giết ngươi, ngươi có thể truy sát ta cả một đời, chân trời góc biển khó mà ẩn thân. Lang yêu tư duy mười phần rõ ràng. Tiếng nói rơi xuống, trong mắt nó hung quang chợt hiện, lơ lửng giữa không trung móng đuốt lần nữa nâng lên hung hăng rơi xuống. Lý tướng quân chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chúa công, lão thần đi trước từng bước. Tốt tốt tốt. Thật là có Lang yêu. Mà liền tại lúc này, một đạo vừa mừng vừa sợ âm thanh tại một lang một hai mèo bờ vang dội, mấy đạo thân ảnh cấp tốc vút không mà tới, sau khi hạ xuống đem Lang yêu bao bọc vây quanh. Lang yêu toàn bộ lang đều ngu, không phải, cái này hoang sơn giã lĩnh như thế nào đột nhiên bước lên một đám nhân loại võ giả. Mà Lý tướng quân nhưng là mừng rỡ như điên. Thiên mệnh tại ta. Trời không quên ta a. Mèo. Chư vị tiền bối, ta liền nói nhất định không có lửa các ngươi a. Chính Lăng Nhi tại ngọn cây ở giữa gián tiếp xê dịch. Lang yêu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt oán độc nói, là ngươi đem bọn hắn cho dẫn tới. Không tệ. Chính Lăng Nhi sau khi hạ xuống một mặt đắc ý đáp, còn hướng về phía Lý tướng quân nháy nháy mắt. Nàng tuổi còn nhỏ liền có thể tự mình trà trộn giang hồ mãi nghệ mà sống, tự nhiên là thông minh có nhất định tâm cơ, bằng không có thể há vô bệnh vô thai sống tới ngày nay. Lý tướng quân có thể nghĩ tới chuyện, nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Biết rõ Lang yêu thật muốn giết Lý tướng quân lời nói nàng vào thành đi hầu phủ thông chi lão gia dẫn người tới cứu viện tất nhiên là tới không bằng, cho nên sau khi xuống núi liền một đường hô to có Lang yêu nghĩ lân cận triệu tập một nhóm võ giả tới cứu Lý tướng quân. Mà kinh kỳ chi địa vốn là nhân khẩu bí mật nhiều, cũng không thiếu khuyết cao thủ, Thường Tuyết gấp rút lên đường, thắp hương bái phật, áp vận hàng hóa các loại, ngày ngày đều có. Cho nên vẫn thật là có một đám võ giả nghe thấy tiếng kêu gạo của nàng sau bị hấp dẫn, bất quá đối với nàng lời nói bán tín bán nghi, dù sao yêu nhưng là một cái vật hi hãn. Mà Trịnh Lăng Nhi cũng đã sớm nghĩ tới chính mình nói chuyện vô căn cứ, cho nên gặp người bị hấp dẫn tới sau, trực tiếp lấy ra Bình Dương hầu phủ lệnh bài nói, ta chính là hầu gia nha hoàn, mang hầu gia Ái Miêu ra khỏi thành Thường Tuyết, không ngờ về thành lúc trên đường gặp Lang yêu muốn săn mồi hầu gia Ái Miêu. Thỉnh các vị trưởng nghĩa xuất thủ cứu rút, sau đó hầu gia nhất định có thâm tạng, Lang yêu thi thể cũng tất cả về chư vị. Có Bình Dương hầu phủ lệnh bài chứng nhận, nàng lời nói có độ tin cậy trong nháy mắt đề cao mấy phần, lúc này liền có một đám người nguyện ý đi theo nàng đi xem một chút, dù là cuối cùng không phải Lang yêu, chỉ là lớn một chút lang, nhưng cứu được Bình Dương hầu Ái Miêu, cũng có thể cùng Bình Dương hầu phủ cùng một tuyến. Bây giờ phát hiện thế mà thật là một cái Lang yêu. Đối với những người này tới nói chính là mừng vui gấp bội. Lớn mật Lang yêu, dám đến kinh kỳ trọng địa gây sóng gió, còn dám đả thương hầu gia yêu thích sủng vật. Quả nhiên là lấy chết có đạo. Một cái lao giả tóc trắng nghiêm nghị quát lớn, cảm thụ bốn phía ánh mắt như lang như hổ, Lang yêu tê cả da đầu, cái này một số người cũng là cao thủ, hơn nữa một khi đánh nhau chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều trước mặt người khác tới vây công. Hôm nay mệnh ta thôi rồi. Lang yêu trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, con mắt nhìn chòng chọc vào Trịnh Lăng Nhi. Mẹ nó, nữ nhân thế mà so yêu còn xảo trá. Dọc theo đường đi Trịnh Lăng Nhi giả bộ trung thực xuẩn manh để nó phớt lờ, không ngờ sự tình phá hủy ở trong tay nàng. Căn cứ cho dù chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay ý nghĩ, Lang yêu chỉ vào Lý tướng quân nói, nó cũng là yêu. Các người muốn giết ta liền nó cùng một chỗ giết. Đã muốn kéo cái chịu tội thay, cũng là nghĩ buộc Lý tướng quân cùng nó liên thủ đối địch, có Ly tướng quân giúp nó chia sẻ hỏa lực, nó liền có cơ hội lớn hơn đào tẩu. Đám người vô ý thức đồng loạt nhìn về phía Ly tướng quân. Mèo mập phì Ly tướng quân một mặt vô tội mở to con mắt tròn vo mềm mềm kêu một tiếng. Tiếp đó đứng lên đi đến Trịnh Lăng Nhi bên chân vòng quanh vòng dùng đầu cọ cọ bắp chân của nàng, ngay sau đó đổ xuống lộ ra cái bụng phát ra lộc cộc âm thanh. Bảo mệnh đi, nũng nịu giả ngây thơ không đáng xấu hổ. Cực kỳ buồn cười, nói bậy nói bạn. Trịnh Lăng Nhi cười nhạo một tiếng, rút kiếm ra chỉ vào Lang Yêu ngữ khí lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi ăn nói bừa bãi, nhà ta hầu ra nhân vật bậc nào? Sao lại cùng yêu tà làm bạn? Nói không sai, yêu vật xảo trá. Sắp chết đến nơi lại còn muốn đi trên thân hầu ra rội nước bẩn. Cái này Lang Yêu quả thực là gian xảo, muốn dụ chúng ta vô chi phía dưới giết hầu ra yêu thích sủng vật mà cầu sống. Đám người ngươi một câu ta một lời nghị luận ầm ĩ các ngươi. Các ngươi những thứ này tên ngu xuẩn chẳng lẽ liền không có phát hiện trên người nó cũng giống như bản vương có yêu khí sao? Lang Yêu có chút sụp đổ gầm thét lên. Trịnh Lăng Nhi lại nói, nó cùng ngươi tiếp xúc trên thân dính ngươi yêu khí không phải rất bình thường. Xem trên người ngươi yêu khí cỡ nào nồng đậm, mà hắn đâu? Các ngươi đừng nghe tiện nhân kia rào biện. Đó là bởi vì cái này miêu yêu thực lực so ta yếu, hơn nữa còn lại bị thương, cho nên yêu khí so ta nhạt. Nó thật là một cái yêu a. Lang Yêu ngắm nhìn bốn phía đại hống đại thiếu. Trịnh Lăng Nhi nói, chư quân không cần để cái này Lang Yêu kéo dài thời gian, thỉnh trạng này yêu, sau đó tiểu nữ tử nhất định hướng hầu ra vì chư vị tiền bối thỉnh công. Dễ nói, thỉnh công mời công không quan trọng, hầu ra đối với quốc hữu đại công, chúng ta chu nhân có thể vì hầu ra làm chút chuyện chính là vinh hạnh, chư vị đồng đạo sóng vai bên trên. Giết yêu. Lang Yêu nạp mạng đi. Tất cả mọi người đồng thời đánh tới Lang Yêu. Chư vị tiền bối, hầu ra ái miêu bị Lang Yêu gây thương tích, tiểu nữ tử trước đưa hắn hồi phủ cứu chữa, thuận tiện hướng hầu ra báo cáo chuyện này. Trịnh Lăng Nhi thu hồi kiếm lớn tiếng nói một câu, sau đó ôm lấy Ly tướng quân liền đi. Các ngươi ngu xuẩn cũng xứng sống ở thế gian. Bản vương hôm nay chính là chết cũng muốn dẫn các ngươi cùng một chỗ xuống. Lang Yêu cùng loạn giống cả giận nói, lập tức thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng gọn, tiếp lấy đứng thẳng người lên, quanh thân hắc vụ nhiễu nhìn xem mười phần đáng sợ. Một yêu mấy người trong nháy mắt chiến thành một đoàn. Những người này có một vị hóa cảnh trung kỳ tông sư cao thủ, nhưng dù là như thế cũng chỉ là cùng Lang Yêu đánh co qua có lại, không cách nào cấp tốc đem hắn chế phục, không thiếu thực lực hơi yếu ngược lại bị nổi điên Lang Yêu giết chết. Hôm nay thực sự là may mắn mà có ngươi, bản tướng quân muốn trọng trọng thưởng ngươi. Ta mua cho ngươi nhà, cho ngươi thêm mua một đám nô tỳ phục dịch ngươi. Sống sót sau hai nạn Ly tướng quân rất cảm kích Trịnh Lăng Nhi, cảm xúc kích động nói: "Ở tại hầu phủ rất tốt, huống chi ta là tướng quân người, nếu là tướng quân ngươi không còn, ta tại hầu phủ như thế nào tự xử?" Trịnh Lăng Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, lại nói tiếp: "Ngươi có thương tích trong người liền đừng nói lời nói." Ly tướng quân không nói thêm gì nữa, trong lòng suy nghĩ làm như thế nào trọng thưởng Trịnh Lăng Nhi. Mặc dù có thể còn sống sót ở chỗ nó thành công trì hoãn thời gian, nhưng nếu như không phải Trịnh Lăng Nhi kịp thời dẫn người chạy đến mà nói, nó cuối cùng cũng chỉ có thể là một con đường chết. Trịnh Lăng Nhi vào thành trên đường dễ gặp không thiếu bị trên núi chiến đấu và trùng thiên yêu khí dẫn đi võ giả. Lao ra, lao ra. Vừa vào hầu phủ nàng liền lo lắng lớn tiếng kêu gọi. Người sao hồi kinh? Xảy ra chuyện gì? Bùi Thiếu Khanh nên đón hỏi, trông thấy trong ngực nàng hư nhược Ly tướng quân sau kinh hãi, trong mắt trợn sát cơ lộ ra, Ly tướng quân vết thương trên người là ai làm? Chúa công, thần suýt nữa liền sẽ gặp không đến ngươi a. Ly tướng quân nhảy đi xuống ôm chân của hắn. Trịnh Lăng Nhi giản lược nói phía dưới chuyện đã xảy ra. Bùi Thiếu Khanh nghe xong lại khiếp sợ lại may mắn. Chấn kinh tại Lang Yêu cường đại. May mắn tại Ly tướng quân còn sống. Không đề cập tới Ly tướng quân là hắn trọng yếu thuộc hạ, riêng là từ trên tình cảm cũng không cách nào tiếp nhận hắn tráng niên mất sớm. Ly tướng quân, ngươi nhanh đi tìm ngươi chủ mẫu muốn chút đan dược chữa thương, ta dẫn người đi báo thủ cho ngươi. Thần đạt tại chúa công. Bùi Thiếu Khanh mang theo một đám hộ vệ cùng Lôi Mãnh liền ra khỏi thành, sợ đi trễ không được chia Lang Yêu thi thể. Lang Yêu chết. Bị không ngừng chạy đến võ giả vây đánh mà chết. Nhưng chết không nhắm mắt. Nếu như nó còn giống như tiểu trước đây hèn mọn chỗ mã lời nói căn bản sẽ không có này một kiếp, đáng tiếc biết được Ly tướng quân sự tích hậu tâm dã, tống táng tính mệnh. Lang Yêu mặc dù chết, nhưng nó thi thể thuộc về lại là một nan đề. Cái này Lang Yêu là chúng ta phát hiện trước, mặc dù có thể giết nó, cũng là ta xuất lực nhiều nhất. Ban đầu chạy đến ông lão tóc trắng kia lớn tiếng nói, ngươi phát hiện ra trước chính là của ngươi. Ha ha, vậy cái này trên đời ngươi phát hiện trước nhiều thứ đi. Không tệ, cái gì gọi là ngươi xuất lực nhiều nhất? Đại gia rõ ràng đều xuất lực, ngươi đừng muốn nuốt một mình. Chư vị, ta vì Tề Vương làm việc, các ngươi nếu đem cái này Lang Yêu thi thể nhường cho Tề Vương điện hạ tuyệt không bạc đãi các ngươi. Một cái gã đại hán đầu trọc nói. Trong nháy mắt toàn trường lâm vào yên tĩnh. Một lát sau một người nói, nơi này có hơn mấy chục người, Lang Yêu thi thể không có cách nào phân, không bằng liền từ Tề Vương điện hạ bỏ vốn mua xuống. Tiếp đó đại gia dựa theo thực lực chia tiền như thế nào, như thế cũng sẽ không tay không mà về. Ai? Biện pháp này rất tốt, rất tốt. Tề Vương điện hạ chắc chắn sẽ không keo kiệt. Người thực lực hơi yếu nhau nhau biểu thị đồng ý, mà bao quát lão giả tóc trắng ở bên trong mấy cái tông sư mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám đắc tội Tề Vương. Đây chính là tương lai hoàng đế a. Lang Yêu nội đan về nhà ta hầu ra. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, đã nhìn thấy Lôi Mãnh một ngựa đi đầu đạp không mà đến, sau người bốn tên võ giả giơ lên một đỉnh cố kiệu tại ngọn cây ở giữa nhảy lên, mà tại cố kiệu chúng quanh còn đi theo một đám người mặc hắc bào hộ vệ. Cố kiệu trên đỉnh một chi tiểu kỳ theo chiều gió phất phới, trên viết đồng bằng hai chữ: Tham kiến hầu gia. Chỉ một thoáng tất cả võ giả nhao nhao quỳ xuống đất tham viếng. Cố kiệu sau khi hạ xuống Lôi Mãnh tiến lên vén rèm lên, thỉnh hầu gia xuống kiệu. Bùi Thiếu Khanh không chút hoang mang đi ra, nhìn chung quanh một vòng, "Chư quân xin đứng lên đi, không cần đa lễ." "Tạ hầu gia." "Không biết cái nào mấy vị là cứu ta yêu thích sủng vật nghĩa sĩ a?" Bùi Thiếu Khanh đánh giá đám người dò hỏi. Bao quát lão giả tóc trắng ở bên trong bảy nam nhị nữ đứng dậy, lão giả tóc trắng chắp tay nói, "Khởi bẩm hầu gia, là chúng ta trước tiên đuổi tới may mắn cứu ngài Ái Miêu tại miệng sói, còn có năm vị đồng đạo đã bỏ mình." "Đa tạ chư vị." Bùi Thiếu Khanh chỉnh trọng việc không người cúi đầu. "Không dám. Hầu gia chết sát chúng ta." Mấy người biến sắc, đội vàng đáp lễ. Bùi Thiếu Khanh trầm giọng nói, "Mèo kia đối bản hầu ý nghĩa phi phàm, các ngươi cứu được nó, ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, tùy thời có thể tìm ta thực hiện, đến nỗi chết đi năm vị nghĩa sĩ, bản hầu sẽ kém người tìm được người nhà của bọn hắn, cam đoan tử tôn hắn hậu đại áo cơm không lo." Nghe thấy lời này, những người khác đều không khỏi đối thoại phát lão giả mấy người lộ ra ánh mắt hâm mộ, đây chính là Bình Dương hầu nhân tình a. Trên cơ bản tương đương một lần hứa hẹn cơ hội, hơn nữa còn nhất định có thể thực hiện. Đa tạ hầu gia. Lão giả tóc trắng mấy người cũng kích động không thôi. Đến nỗi cái này lang yêu thi thể, chư vị lại bán cái mặt mũi đem nội đan nhường cho bản hầu a, bản hầu nguyện ra một khoản tiền cho các ngươi cầm lấy đi phần. Bùi Thiếu Khanh ánh mắt lại rơi vào trên cái kia to lớn yêu thi thản nhiên nói, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng lại không cho cự tuyệt. Những người khác đối với cái này tự nhiên không có ý kiến. Dù sao nguyên lai liền chuẩn bị bán cho Tề Vương, nhưng cái đó xuất từ Tề Vương môn hạ đầu chọc không thể không nhắm mắt đứng lên, đối với Bùi Thiếu Khanh chắp tay nói, hầu gia, ta chính là Tề Vương điện hạ, chẳng lẽ ngươi không biết ta cùng các ngươi điện hạ không đối phó sao? Muốn cho bản hầu đem yêu đan nhường cho hắn có thể sao? Bùi Thiếu Khanh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, đầu chọc lập tức thức thời ngậm miệng lại. Lôi Mãnh xách theo Bùi Thiếu Khanh mặc đảm bảo kiếm bước nhanh đến phía trước, mở ra lang yêu phần bụng, móc ra đỏ tươi yêu đan quay người hai tay hiện lên đưa đến trước mặt hắn, hầu gia. Bùi Thiếu Khanh tiếp nhận thưởng thức rồi một lần, tiếp đó liền thu vào nhận chữ vật, tiếp theo từ trong nhận chứa đổ lấy ra mấy dương vàng bạc, thuận miệng nói, bản hầu cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền, các ngươi chính mình kiểm kê a. Nói xong cũng quay người hướng về cố kiệu đi đến. Không có một cái người dám ngăn đón hắn, càng không người nào dám chất vấn trong dương rốt cuộc có bao nhiêu tiền, bởi vì Bùi Thiếu Khanh ba chữ chính là chiêu bài, ra tay tất nhiên không khó coi. Đột nhiên Bùi Thiếu Khanh dừng bước lại, quay đầu hướng lão giả tóc trắng nói, cái kia năm tên nghĩa sĩ thi thể làm phiền các ngươi thu liễm một chút đưa đến hồi phủ, đợi điều tra ra bọn hắn quê quán sau sai người đưa về lao gia nhập thổ vi ăn. Là, hầu gia trọng tình trọng nghĩa, bọn hắn năm người dưới suối vàng biết cũng biết tự giác chết có ý nghĩa. Lão giả tóc trắng không người cúi đầu, mặt mũi tràn đầy kính nể nói. Những người khác cũng đều là lộ ra bội phục biểu lộ. Chỉ là cứu được hầu gia một con mèo mà thôi, hầu gia liền có thể làm đến tình trạng này, vậy nếu là có thể vì hầu gia ra sức châu ngựa mà nói, hầu gia há lại sẽ bạc đãi. Không trách lần trước Bình Dương hầu phủ chiêu hộ vệ lúc nhiều cao thủ như vậy chạy theo như vịt, hầu gia đáng giá đuổi theo à. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu nhanh chân tiến vào cốc điệu. Lôi Mãnh hạ lệnh, lên điệu hồi phủ, cùng tiến hầu gia. Lão giả tóc trắng hô to, những người khác cũng không thể không phụ họa một câu, cùng tiến hầu gia. Dơ lên cốc điệu bốn người mũi chân điểm một cái liền đặng không mà lên, cốc điệu cấp tốc biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đại gia lại cùng nhau nhìn về phía tên đầu chọc kia. Đầu chọc có chút ngượng ngùng nói, trên thân thể tại hạ không có nhiều như vậy tiền bạc, còn phải làm phiền chư vị dơ lên yêu thi theo ta đi một chuyến Tề Vương phủ mới được. Mặc dù không có yêu đan, nhưng yêu vật có thể khắp người đều là bảo vật, hắn cảm thấy vương gia cũng biết ban thưởng chính mình. Phu quân, Bình Dương hầu phủ, Tạ Thanh Ngô biết được Bùi Thiếu Khanh sau khi trở về lập tức phải đi thấy hắn, nói, Ly tướng quân thương thế ổn định, kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng. Vậy là tốt rồi. Bùi Thiếu Khanh gật gật đầu, cất bước hướng về nội viện đi đến nói, ta đi xem một chút nó a. Cái kia lang yêu thế nào? Tạ Thanh Ngô đi theo hắn cùng một chỗ đi vào trong, một bên hiếu kỳ tìm hiểu đạo. Chết. Bùi Thiếu Khanh lấy ra viên kia yêu đan nhẹ nói, cái này yêu đan nếu để cho Ly tướng quân ăn vào lời nói nó cần phải sẽ thực lực tăng nhiều, một thân yêu khí sẽ càng bắt mắt, cho nên tạm thời không cho phục dụng, sau này nó càng phải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, không cho phép rời đi hồi phủ. Nhất thiết phải tìm được có thể che lấp Ly tướng quân một thân yêu khí bảo vật, hoặc hắn quyền lực lớn đến có thể công nhiên che chở một cái yêu thời điểm lại đem cái này yêu đan cho Ly tướng quân. Bằng không Miêu Miêu vệ tồn tại cực có thể bại lộ. Phu quân suy nghĩ chủ đáo. Tạ Thanh Ngô gật đầu. Cảnh Thái Đế cũng rất nhanh biết lang yêu chuyện. Thời kinh ngạc, thực lực mạnh như vậy yêu có thể rất lâu chưa nghe nói qua, bất quá cái này lang yêu dám chạy đến kinh kỳ chi địa Dương Oai, cũng thực sự là tự tìm diệt vong. Vậy hạ, nỗi đan bị Bình Dương hầu được, ngài nhìn có cần hay không tóc cắt ngang chán tính tham dò hỏi. Cảnh Thái Đế nhíu mày, chán ghét nói, sinh tử đều do thiên định, linh khí khô kiệt chính là lao thiên muốn đánh gãy người con đường trường sinh, chớ không muốn ăn chút đồ vật loạn thất bát tao cùng cái kia tiền triều ngu hoàng một dạng người không nhân quỷ không quỷ. Chớ là hoàng đế, như bị yêu khí làm tinh thần hoảng hốt trở nên linh trí mơ hồ, chẳng lẽ không phải hại nước hại dân? Đến lúc đó sống được càng lâu bách tính càng thảm, tội gì tới quá thay. Chớ muốn tiếp đường đường chính chính nói cho tiên đế hắn trước kia chọn sai. Hắn đời này chấp niệm duy nhất chính là sau lưng tên. Là, nô tỳ lắm muộn. Tóc cắt ngang chán nhẹ nhàng cho mình một cái tát, một lần nữa lui sang một bên đứng. Chương 354 Lăng Nhi cơ trí cứu chủ, lang yêu cái chết. Chương 354 Lăng Nhi cơ trí cứu chủ, lang yêu cái chết. Chúa công. Chúa công a. Ly tướng quân bản nằm lì ở trên giường, trông thấy Bùi Thiếu Khanh sau khi đi vào, lúc này liền gào lấy muốn đứng dậy bổ nhào qua. Nhanh thật tốt nghỉ ngơi. Bùi Thiếu Khanh bước nhanh về phía trước đưa nó ấn trở về, thở dài một mặt bi thống trầm giọng hỏi, ngươi nhưng còn có tâm nguyện gì sao? Ly tướng quân quét ra miệng chậm rãi khép lại, mở to hai mắt cũng híp lại, nụ cười dần dần biến mất. Chúa công cớ gì nói ra lời ấy? Chủ mẫu không phải nói ta thương thế đã ổn định, chỉ cần lại tĩnh dưỡng dăm 3 tháng liền có thể khỏi hẳn sao? Lý tướng quân âm thanh run rẩy mà hỏi, dương mắt nhìn qua Tạ Thanh Nô. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu thở dài, nhìn về phía Tạ Thanh Nô nhẹ nói, nương tử vẫn là ngươi tới nói cho nó biết ta. Tạ Thanh Nô không để lại dấu vết lườm hắn một cái, lập tức mím môi một cái, tại mép giường ngồi xuống nhẹ nhàng lột lấy Lý tướng quân mau nói, ta cũng là sợ ngươi biết chân tướng sau đó khó mà tiếp thu, cho nên mới nói dối, muốn cho ngươi yên tâm đi đến đoạn đường cuối cùng. Nhưng mà ngươi chúa công nói cùng nhường ngươi bị chết mơ mơ hồ hồ, còn không bằng đem chân tướng nói cho ngươi, cố mà chân quý sau cùng thời gian, tranh thủ không lưu lại tiếng mới. Vâng. Lý tướng quân như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Sau đó cơ thể trọng trọng ngã lại trên giường. Một mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc nhìn qua nóc nhà. Chính mình. Lại muốn chết. Không. Ta không muốn chết. Không muốn chết ta. Lý tướng quân động kinh tựa như đứng lên, nắm thật chặt Tạ Thanh Ngô ống tay áo, chủ mẫu, ta cảm giác ta cơ thể rất tốt, có phải hay không còn có thể lại cứu giúp một chút, đó là bởi vì ngươi vừa dùng xong linh đan, hồi quang phản chiếu thôi. Tạ Thanh Ngô đỏ cả với mắt, cùng dòng phía dưới hai hàng thanh lệ, nắm lấy nó tiểu bản chào nói. Lý tướng quân lúc này gào khóc, ở trên giường lăn tới lăn đi, lão tặc thiên ngươi không có mắt toa. Ta Lý tướng quân một đời hãm hại lừa gạt, hành hiệp trượng nghĩa, chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, sao có thể thu ta ạ? Nó dương nhanh muốn bước, hai chân không ngừng đập đánh. Đừng khóc, đại trưởng phu ngại gì sống chết. Bùi Thiếu Khanh trà sát nó tròn vo đầu an ủi. Lý tướng quân hất ra, hu hu, muốn chết cũng không phải ngươi. Liền sẽ nói ngồi trâm trọng, ta không cần làm đại trợ phu, ta chỉ muốn sống sót, còn có nhiều như vậy mèo cái như hoa như ngọc chờ lấy ta sủng hạnh hu hu. Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Ngô song song trầm mặc không nói. Khóc sau một lúc cảm xúc cũng ổn định chút. Nó chảy nước mắt từ trên giường ngồi dậy, nhìn xem Bùi Thiếu Khanh hữu khí vô lực nói, chúa công, thần về phía sau cầu ngươi tốt nhất đối đãi Lăng Nhi, đối đãi Miêu Miêu vệ, chủ công đại nghiệp có thành, đuổi nữa phong thần vì Miêu Vương a. Tất nhiên tự hiểu hẳn phải chết, chỉ có thể giao phó di ngôn. Hảo. Bùi Thiếu Khanh trọng trọng gật đầu, ân cần hỏi han, còn có cái gì cần phải giao phó sao? Đây đều là ta đi theo ngươi hai năm này để giành được tài vật. Lý tướng quân đem chữ vật trong ngọc bội vàng bạc châu báu cùng ngân phiếu các thứ toàn bộ lấy ra, trực tiếp trên mặt đất chất thành một toàn núi nhỏ. Tạ Thanh Ngô trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thốt ra hỏi, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy bằng bạc? Một con mèo thế mà so với nàng còn giàu có. Ai, cũng không có gì có thể giấu giếm, để cho Miêu Miêu vệ cướp phú thế bần ngươi, chủ nhân cầm một điểm, tây nhà cầm một điểm liền có. Lý tướng quân thành thật khai báo. Bùi Thiếu Khanh vung tay lên hết thẻ thu vào nhận chữ vật. Còn gì nữa không? Lý tướng quân lắc đầu, không còn. Vậy ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Bùi Thiếu Khanh vô vô đầu của nó, tiếp đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lý tướng quân thở dài một lần nữa nằm xuống. Khi mắt nhìn qua Bùi cặp vợ chồng bóng lưng rời đi tùy ý hỏi một câu, thần còn có thể sống bao lâu à? Không xác định, không đột tử mà nói, đoán chừng sống được so ta lâu. Bùi Thiếu Khanh dừng bước lại đáp, đây là lời nói thật, yêu tuổi thọ kéo dài, Lý tướng quân có thể làm Bùi gia bảo vật gia truyền từng đời một truyền xuống. Một mèo truyền đời thứ ba, người chết mèo còn tại. Ở Lý tướng quân tùy ý lên tiếng, ân. Sau một khắc nó sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, trừng to mắt hỏi, chúa công ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn nói ngươi còn có thể sống rất lâu. Tạ Thanh Nô cười khanh khách nhìn xem nó, ngữ khí nhanh nhẹn đáp, ta sẽ không chết. Lý tướng quân lúc này mới ý thức được bị lừa, nhưng không kịp tức giận, mừng rỡ như điên hoạt bát, ha 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 ha, ta sẽ không chết, ta còn không biết chết, thiên mệnh tại ta à? Tiếp lấy lại nghĩ tới chính mình đem tiền tiết kiệm đều đưa ra ngoài chuyện, tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Bi vẫn chỉ trích Bùi Thiếu Khanh, chúa công làm sao có thể lừa gạt thần tiền mồ hôi nước mắt? Đây là chính ngươi cho ta, cũng không phải ta hỏi ngươi muốn. Bùi Thiếu Khanh nhún nhún vai, cũng không quay đầu lại đi, nhẹ nhàng bỏ lại câu, không cho phép lại để cho Miêu Miêu vệ giúp ngươi bốn phía trộm tiền, nếu là bởi vậy làm cho chúng nó bại lộ mà nói, cẩn thận ra của ngươi. Tiền của ta, tiền của ta, đó đều là tiền của ta hoa. Lý tướng quân quỳ xuống đất ngửa mặt lên trời tuyệt vọng gào thét. Đi ra khỏi phòng đi qua, Tạ Thanh Ngô mặt giãn ra cười khúc khích, vừa vặn gần nhất trong phủ chi tiêu lớn đâu, bây giờ có Lý tướng quân số tiền này liền dư giả nhiều. Bình Dương hầu phủ mỗi tháng chi tiêu cực lớn, không chỉ là cho người làm trong phủ cùng hộ vệ đồng lộc, còn có đủ loại phương diện sinh hoạt chi tiêu, tiếp tới đưa đi các loại. Đương nhiên, Bình Dương hầu phủ cũng không thiếu tiền, chỉ là Ngụy quốc đưa tới cái kia bút tài hóa chính là thiên văn sổ tự. Chỉ có điều tiền thứ này đương nhiên càng nhiều càng tốt. Nhà khác ăn Tết mổ heo, nhà chúng ta ăn Tết giết mèo. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, tiếp lấy dừng bước lại, quay người cùng Tạ Thanh Ngô mặt đối mặt, giữ chặt tay của nàng nói, hạnh khổ nương tử một năm vất vả. Sao đột nhiên tới này ra? Tạ rõ ràng Ngô có chút xấu hổ, hai gò má bay hả, khóe miệng mỉm cười hỏi. Bùi Thiếu Khanh thẳng thắn nói, nghĩ liên tiếp. Phi. Tạ Thanh Ngô liếc mắt một cái hất ra tay hắn, đạp giày theo cũng không quay đầu lại đi. Bùi Thiếu Khanh nhanh chóng đi theo, ngươi nói cho Lăng Nhi nha đầu kia thứ gì ban thưởng tốt hơn đâu? Nàng là Lý tướng quân người, liền không cần đến ngươi bao biện làm thầy. Ta để cho người ta cho nàng làm theo yêu cầu mấy bộ y phục ý tứ a. Tạ Thanh Ngô đạm nhiên đáp, vẫn là nương tử suy nghĩ chu toàn. Bùi Thiếu Khanh khen tặng một câu, đưa tay ôm eo thon của nàng, tiếp đó trượt đến trên tròn bọng nông, trở về phòng nghỉ ngơi. Đừng bị hạ nhân nhìn thấy. Tạ Thanh Ngô xấu hổ né tránh ma chảo của hắn, tiếp đó bước nhanh hơn. Hai người đi vào gian phòng, đã nhìn thấy Liễu Ngọc Hành một mặt gì cười ngồi ở trên mép giường, mà Bùi Cảnh Hành cùng Công Tôn Dược Sáo hai huynh đệ thì đang tại trên giường bỏ qua bỏ lại. Bùi Lang, phu nhân. Liễu Ngọc Hành nghe tiếng quay đầu sau đứng dậy chào đón. Gọi tướng công. Bùi Thiếu Khanh vừa cười vừa nói, Liễu Ngọc Hành thẹn thùng liếc Tạ Thanh Ngô một cái. Tạ Thanh Ngô mỉm cười, hiển thị rõ vợ cả khí độ nói, lúc không có người ngoài Liễu Di liền tùy ý chút. "Tướng, tướng công." Liễu Ngọc Hành nói khẽ. Bùi Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, tiến lên ôm mỹ phụ đầy đặn gợi cảm thân thể tại trên mặt nàng hôn một cái. Liễu Ngọc Hành thẹn thùng đem đầu hạ xuống, tựa hồ hận không thể vùi vào cái kia ầm ầm sóng dậy ý chí bên trong. "Cha, cha." Nương Bùi Cảnh Hành mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng hai người bỏ tới. "Nương ở đây này." Tạ Thanh Ngô một mặt ý cười đưa tay đem hắn bế lên, vừa chậm chút. Lời thuyết minh nhi tử lại dài vóc dáng. Bùi Thiếu Khanh tiến tới đưa tay bóp bóp Bùi Cảnh Hành thổi qua liền phá khuôn mặt, lại ôm lấy Công Tôn Dực sao, tới, cũng làm cho cha xem ngươi tiểu gia hỏa này có hay không dài vóc dáng. Công Tôn Dực gắn ở trong ngực hắn khanh khách trực nhạc. Liễu Ngọc Hành mặt mũi tràn đầy ôn nhu nhìn xem một màn này. "Ai nha, ta tạo." Bùi Thiếu Khanh đưa tay đem Công Tôn Dực sao cầm xa một chút, bởi vì tiểu tử này đột nhiên đi tiểu hắn một thân. "Nha." Liễu Ngọc Hành hoa dung thất sắc, hướng về phía bên ngoài hồ, "Mau lại đây người, tiểu công tử đi tiểu." Hai cái nhũ mẫu túi đầu đội vàng đi bảo. "Lao ra, đem tiểu công tử cho chúng ta a." Hai cái nhũ mẫu ôm hải tử đi cho hắn thay quần áo. "Lao ra, dược sao còn nhỏ không hiểu chuyện, thiếp thân phục dịch ngài tắm rửa thay quần áo a." Liễu Ngọc Hành cầm khăn tay tiến lên giúp Bùi Thiếu Khanh xoa xoa trên người nước tiểu. Làm cha còn có thể cùng nhi tử tính toán. Bùi Thiếu Khanh xem thường, lại đột nhiên tiến đến Liễu Ngọc Hành bên thai hạ giọng, "Nhưng tử nợ mẫu bồi thường, tiểu tử kia nước tiểu ta một thân, Liễu Di cũng đừng trách ta lấy răng đổi răng. Đáng tiếc hắn không có nước tiểu phân nhánh ma bệnh, bằng không thì liền có thể làm vòi hoa sẽ dùng." Liễu Ngọc Hành khuôn mặt lập tức đỏ đến giống như có thể nhỏ máu. Tạ Thanh Ngô vừa nhìn liền biết Bùi Thiếu Khanh lại nói lời tao, ôm Bùi Cảnh đi ra môn, "Đi, ta đổi hổ chớ để cho không biết xấu hổ cha cho dạy hư mất ta." Liễu Ngọc Hành phục dịch Bùi Thiếu Khanh tắm rửa, nàng vốn là nghĩ cởi quần áo, nhưng Bùi Thiếu Khanh cũng không cho phép chỉ có thể mặc quần áo xuống nước, váy bị nước thấm ướt sau dán chặt lấy ra thịt, cơ thể yêu kiểu đường cong triển lộ không bỏ sót. Dựng sau nàng tư thái càng đẫy đà chút, cái mông cùng ngực mắt trần có thể thấy lớn hơn một vòng, cho Bùi Thiếu Khanh tốt hơn điều khiển thể nghiệm. Biết hay không cái gì gọi là thịt trứng xung kích a. Cùng lúc đó, Tề Vương phủ. Tề Vương đang tại trong đình đọc sách. "Điện hạ, điện hạ, chuyện gì ồn ào?" Tề Vương hỏi. Quản gia tiến lên mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, "Khởi bẩm điện hạ, bên ngoài thành lang yêu qua lại, mã hộ vệ đại điện hạ đem hắn thi thể ra mua, điện hạ ngài mau đi xem một chút a, cái kia lang yêu thật đúng là to như châu nước a." "Cái gì?" Tề Vương vừa mừng vừa sợ, lập tức để sách trong tay xuống đội vàng đi ra ngoài, đi tới tiền thính phát hiện trong viện còn có không ít người, bọn hắn là tham kiến điện hạ. Đám người cùng nhau bái kiến. Họ mã đầu chọc hộ vệ rất cung kính hồi đáp, "Điện hạ, lang yêu là những thứ này nghĩa sĩ liên thủ vây giết mà chết, bọn hắn chờ lấy tính tiền sau chia tiền đâu." "A, chư vị mau mau xin đứng lên, cái kia lang yêu thi thể ở nơi nào?" Tề Vương không kịp chờ đợi hỏi. Đứng dậy đám người lập tức hướng hai bên tránh ra, đem vốn bị bọn hắn ngăn trở lang yêu thi thể lộ ra. Tề yêu chết uy còn tại. Tề Vương hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên là hảo một cái lang yêu a, này yêu vừa cần chư vị liên thủ vây giết, chắc hẳn hắn khi còn sống thực lực tất nhiên không kém. "Điện hạ tuyệt nhãn, này lang đã luyện hóa hoành cốt ngon miệng nói tiếng người, bình thường hóa kình đỉnh phong tông sư đoán chừng đều không phải là đối thủ." Mã hộ vệ đội vàng phụ hòa nói. Tề Vương con mắt sáng lên, tiến lên hai bước đến gần chút, lúc này mới chú ý tới tại lang yêu phần bụng có một đạo vết thương, biến sắc, "Nội đan đi đâu?" "Điện hạ, nội đan." "Nội đan bị Bình Dương hầu trọng kim mua xuống, nhỏ mang ra ngài tên tuổi nhưng hắn không đồng ý đem toàn thây nhường cho ngài." Mã hộ vệ đi đến bên cạnh hắn còn lưng eo rẻ đặt trả lời đạo. Tề Vương nghe vậy ánh mắt chợt băng lãnh. "Bùi Thiếu Khanh, lại là Bùi Thiếu Khanh. Lần trước đoạt trong tay nhân mạch Đông Đảo Diệu Âm, cái này lại đoạt lang yêu nội đan. Này đáng chết cậu tạp chủng, quả thực là đáng giận. Một cái luyện hóa hoành cốt, có thể so với hóa kình đỉnh phong lang yêu nội đan a, vô luận là đem đi luyện dược vẫn là dùng để chế tạo vũ khí, đều sẽ có không tầm thường hiệu quả." Mặc dù lửa giận trong lòng bên trong thiêu, nhưng ở mặt nhiều người như vậy, Tề Vương mặt ngoài không có toát ra tới. Tất nhiên Bình Dương hầu trước một bước hạ thủ, vậy thì chỉ trách bản vương cùng cái này yêu đan vô duyên. Tề Vương lắc đầu cười ha ha một tiếng, lại vô vô mã hộ vệ bả vai nói, "Cái này sát sói cũng là chí bảo, mã hộ vệ làm khá lắm, người tới, đi trong kho giơ lên 20 vạn lượng bạc đi ra, cho những thứ này anh hùng hảo hán phân." "Đa tạ điện hạ." Một đám người giang hồ quỳ lạy. Tề Vương vẻ mặt ôn hòa nói, "Đây là các ngươi nên được, chư vị không cần phải khách khí, xin đứng lên." Đuổi đi một đám giang hồ nhân sĩ sau, Tề Vương trên mặt lập tức trời u ám. "Hừ, cái kia yêu đan liền tạm thời tại Bùi Thiếu Khanh cái kia bên trong chút thời gian, sớm muộn đều biết trở lại trong tay cô vương." Đảo mắt lại là hơn 10 ngày đi qua. Trung tuần tháng 2, cảnh thái 32 năm thi hội cuối cùng một hồi kết thúc, đi ra trường thi sĩ tự sắc mặt tái nhợt, cước bộ phù phiếm, như bị móc giống. Không biết còn tưởng rằng là vừa đi dạo xong thanh lâu. Bởi vì hoàng đế có chỉ, năm nay thi đình sớm đến mùng 1 tháng 3, cho nên giám khảo chỉ có hơn nửa tháng thời gian phê duyệt thi hội bài thi, tăng giờ làm việc làm. Cuối tháng 2, thi hội yết bảng. Bình Dương hầu phủ, Tây Biên, Chu Dương, Trương Thiệu cùng Hứa Kính, vương thân 16 người tề tụ nơi này, người người đều rất khẩn trương, vô tâm trước mắt mỹ thực và rượu ngon. Bọn hắn không cần tự mình đi gặp bảng. Bùi Thiếu Khanh phái người đi. Dù sao nhìn bảng lúc người đông nghìn nghịt, chạy tới hiện trường cùng người chen tới chen lui cũng không phải cái gì hảo thể nghiệm a. Tử Minh a, ngày đó ta hỏi ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thi đậu lúc, ngươi thế nhưng là đã tính trước, sao bây giờ nhìn thấp thỏm như thế? Bùi Thiếu Khanh trêu ghẹo Chu Dương. Chu Dương lấy lại tinh thần, không chút hoang mang hướng về phía Bùi Thiếu Khanh chắp tay thi lễ nói, "Lão sư, đệ tử cũng không phải sao có thể làm không thể thi đậu cống sĩ thấp vọng, mà là sao có thể làm không thể bên trong hội nguyên mà thấp vọng. Đại sư Minh đã là giải nguyên, nếu là lần này thi hương đã trúng hội nguyên, cái kia liền chúng tam nguyên liền đã đang nhìn à. Trương Thiệu vẻ mặt tươi cười nâng chén nói, lấy đại sư Minh tài học, ta xem cái này hội nguyên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, mà chẳng nguyên lại bỏ hắn thì ai. Không tệ, chúng ta sớm là sư Minh chúc. Đám người nhao nhao nâng chén. Chu Dương bất đắc dĩ nở nụ cười, giơ ly rượu lên nhìn quanh một tuần nói, kết quả chưa đi ra đâu, chư vị sư đệ cũng không cần thổi phồng đến chết sư Minh, bằng không cuối cùng hoa rơi nhà khác lời nói vậy ta chẳng phải là nháo cái chế cười. Chu Minh kiêm tốn, theo ý ta cái này hội nguyên cũng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Vương Thân nói nghiêm túc câu. Hắn đồng dạng xuất thân bần hàn, nhưng mà so Chu Dương vẫn còn muốn tốt một chút, cho nên hắn đặc biệt kính nể Chu Dương. Hứa Kính cũng giơ ly rượu lên, vì Chu Minh chúc. Đồng trong lúc nhất thời, trường thi tiền nhân triều mãnh liệt. Tới, tới. Y Điệp, ta đã trúng, ta đã trúng. Một cái thân mặc cẩm y Điệp, tóc bạc hoa dâm lão cử nhân cảm xúc kích động vùng tay hô to, tiếp đó vừa rút liền ngã xuống. Lao ra, lao ra, ngươi thế nào lao ra? Tại sao lại không trúng? Ta đã liên tục 3 lần thi hương thi rớt. Lao thiên gia ngươi không có mắt ta. Hội nguyên là Chu Dương, hội nguyên là Chu Tử Minh. Chu Tử Minh, tên thứ hai là ai? Tên thứ hai là Hoàn Châu Trần Quân Trần Tử Hành. Tên thứ ba là Liễu Nguyên sao? Liễu Nguyên tại. Hơn 10 người đi. Hoa. Thi hội chỉ có đệ nhất vi hội nguyên, phía sau toàn bộ đều xưng là công sĩ, nhưng mà xếp hạng cao thấp cũng đại biểu thực lực cao thấp. Liễu Nguyên, Chu Dương, Trần Quân ba người trước đây đều bị cho rằng là có trạng nguyên chi tại các châu giải nguyên. Bây giờ Chu Dương cùng Trần Quân đều chiếm hạng nhất hạng nhì. Liễu Nguyên thế mà bán hết hàng tựa như rất lại phía sau nhiều như vậy. Cái này đại xuất dự liệu của tất cả mọi người. Bình Dương hầu phủ người đem Chu Dương 16 tên sĩ tử xếp hạng chép một phần sau mới chạy về phủ báo tin vui. Lao ra. Đã trúng. Đã trúng. Gia đình mặt mũi tràn đầy vui mừng xông vào Tây Viên Hô. Mặc dù hắn chỉ là Bình Dương hầu phủ một cái phổ thông gia đình, nhưng mà vừa nghĩ tới Lao ra đệ tử hảo hữu đã trúng công sĩ, cũng biết kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Ai đã trúng? Người nào đã trúng? Bùi Thiếu Khanh lập tức đứng dậy truy vấn. Chu Dương mấy người cũng nhìn chòng chọc vào gia đình. Đều trúng. Vương công tử, Chu công tử bọn hắn toàn bộ trên bảng nổi danh, Chu công tử vẫn là hội nguyên đấy. Gia đình kích động không thôi lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười. Ta liền nói Chu sư huynh tất nhiên là hội nguyên. Chu huynh không hổ là Chu huynh a. Là sư huynh chúc. Đám người nhao nhao nâng chén chúc mừng Chu Dương. Chu Dương cũng tới giả không cự tuyệt từng cái đáp lại. Hắn đã chúng hiểu rõ nguyên và hội nguyên, hoàng đế nếu là có ý định thành toàn mà nói, tất nhiên điểm hắn vì chẳng nguyên. Đặt trước chúng liền tam nguyên thành cửu. Hảo. Hảo. Tốt. Các ngươi cũng không có để cho vị sư thất vọng. Bùi Thiếu Khanh thoải mái cười to, đặt chén rượu xuống sau hỏi một câu, Liễu Nguyên xếp hạng như thế nào? Những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò. Lao ra, Liễu Nguyên tại hơn 10 người đi. Đám người nghe vậy cũng là khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau. Không phải. Cái này Liễu Nguyên chuyện gì xảy ra? Quản hắn chuyện gì xảy ra? À, trước đây hàng này còn dám mạo phạm lão sư làm thấp đi chúng ta, nói cái gì trạng nguyên hắn nhất định phải được, thật đúng là làm trò hề cho thiên hạ à. Không tệ, người này quả thực là chuyện tiếu lâm. Nhìn hắn về sau còn dám hay không ở tại chúng ta trước mặt chương cùng. Tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, đại gia lại nhìn có chút hạ hê, trong vườn tràn đầy khoái hoặc khí tức. Bùi Thiếu Khanh khỏe miệng hơi hơi dương lên, xem ra chính mình công tâm độc kế là hữu dụng. Liễu Nguyên thi hội thành tích cũng không hy vọng. Bây giờ hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn tới Hoàng Quyền cùng Vàng Nguyễn Nhi cha con ánh mắt kinh ngạc. Từ bên này, đây là vì cái gì a? Hoàng Quyền không dám tin cùng không hiểu hỏi. Không nói bên trong hội nguyên, cũng phải sắp xếp cái ba vị trí đầu a. Mặc dù ngoại trừ hội nguyên bên ngoài phía sau xếp hạng đều không ý nghĩa gì, nhưng đây là thực lực thể hiện. Thứ hạng này đầy đủ đã chứng minh Liễu Nguyên thi hội thì có nhiều nát vụn, bị điểm vì trạng nguyên tỷ lệ tiểu chi lại nhỏ. Lão sư, ta đều do Bùi Thiếu Khanh, người này tại trường thi phía trước loạn tâm trí ta, dẫn đến ta trận đầu khảo thí không cách nào tĩnh tâm đắc đề. Liễu Nguyên tự nhiên không có khả năng tự trách mình tâm trí không kiên, chỉ có thể quái Bùi Thiếu Khanh. Hoàng Quyền trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bởi vì Bùi Thiếu Khanh mấy câu liền rối loạn tâm thần, tâm tính quá kém. Lập tức trong mắt lại toát ra nồng nặc phẫn nộ. Bùi Thiếu Khanh trước tiên hỏng nữ nhi của hắn trong sạch, hỏng hoàng gia danh tiếng, hiện lại hỏng hắn ái đồ tiền đồ. Hắn thể định cùng kẻ này không chết không thôi. Và Nguyễn Nhi ẩn tàng lên nội tâm thất lạc, tiến lên nâng Liễu Nguyên, ôn nhu an ủi, Liễu Lang mau mau đứng lên đi, trên mặt đất lạnh, dù là không trúng được trạng nguyên cũng không có gì, tiến sĩ cập đệ đã không tệ. Nhưng nàng lời này cũng không có an ủi đến Liễu Nguyên. Ngược lại là để cho hắn càng thêm xấu hổ cùng phẫn nộ. Bởi vì loại này an ủi nếu như muốn lấy một thí dụ lời nói giống như là, lão công, ngươi không cần tự ti đi, nho nhỏ cũng rất khả ái rồi, ta lại không thích lớn. Trong lúc nhất thời Liễu Nguyên răng hàm đều nhanh cắn nát. Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh. Chương 355 lửa gạn. Liễu Nguyên thi hội thành tích cũng không hy vọng chương 355 lửa gạn. Liễu Nguyên thi hội thành tích cũng không hy vọng mặc dù Hoàng Nguyễn Nhi đi nâng Liễu Nguyên. Nhưng mà Liễu Nguyên lại vẫn không chịu. Ai, đứng lên đi, việc đã đến nước này, chính là quỷ chết lại có thể thế nào. Hoàng Quyền mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi thở dài, khoát khoát tay đặt mông ngồi xuống ghế. Liễu Nguyên lúc này mới đứng lên, vẫn là một bộ không còn mặt mũi đối với Giang Đông phụ lao bộ dáng, đệ tử hổ thẹn với lao sư dạy bảo cùng kỳ vọng cao, đệ tử không cần nhắc lại. Hoàng Quyền đưa tay đánh gãy Liễu Nguyên mà nói, mặc dù tâm tình cũng không tốt, nhưng vẫn là nghĩ Liễu Nguyên có tốt trạng thái tham gia thi đỉnh, gạt ra nụ cười động viên nói, cái gọi là nước chảy không dành trước, tranh là thao thao bất tuyệt, ngươi chỉ là nhất thời phát huy không tốt, nhưng tài học không giả, làm quan sử dụng sau này thành tựu nói chuyện liền có thể. Đệ tử nhất định biết hổ thẹn sau đó dũng, không tiếp tục để lão sư thất vọng. Liễu Nguyên trịnh trọng việc cam đoan. Hoa Nguyễn Nhi nhìn xem mến yêu tình lang cái này bể tan cảnh bộ dáng tâm bị nắm chặt một dạng đau, mấp máy ôn nhuận môi đỏ nói, cha, tân khoa trạng nguyên xuất từ một kẻ vũ phu môn hạ, chẳng phải là đánh thanh lưu khuôn mặt. Cái gọi là thanh lưu không nhất định là thật thanh lưu, trọng lưu cũng không nhất định là thật trọng lưu, chủ yếu nhìn quyền nói chuyện. Mà nắm giữ quyền nói chuyện thường thường cũng là quan văn sĩ phu giai cấp, bởi vậy lấy thủ phụ Hàn Đống bọn người cầm đầu một nhóm quan văn liền đại biểu cho cảnh thái hướng thanh lưu. Năm trước khoa cử trạng nguyên cũng là thanh lưu quần thể bên trong một thành viên, năm nay Liễu Nguyên cũng vốn nên như vậy, nhưng thế nhưng phát huy thất thường, chú định cùng trạng nguyên bỏ lỡ cơ hội. Thì tính sao? Từ Uyên cũng là thâm thụ Bùi Thiếu Khanh làm hại, các lao nhóm có thể hiểu được. Trên một điểm này Hoàng Quyền làm nhiên muốn giữ gìn đệ tử kiêm con rể, bởi vậy chỉ có thể đem tất cả trách nhiệm đẩy lên Bùi Thiếu Khanh trên đầu. Hoa Nguyễn Nhi trong mắt bay tít, vô ý thức nhẹ giọng nói, nữ nhi có ý tứ là các lao nhóm chẳng lẽ liền muốn ngồi nhìn Chu Dương bị điểm vì Trạng Nguyên sao? Trạng Nguyên không nhất định không nếu là Liễu Nguyên, nhưng nhất định không thể là Chu Dương, nhất định phải là trong bọn hắn toàn bộ đại tập đoàn văn bối, lúc này mới phù hợp thanh lưu lợi ích. Hoàng Quyền nghe vậy ánh mắt lóe lên, hắn nghe hiểu Hoa Nguyễn Nhi ý tứ trong lời nói. Liễu Nguyên cũng là nhãn tình sáng lên, có chút khẩn trương nhìn về phía Hoàng Quyền, chỉ cần không để Bùi Thiếu Khanh đệ tử làm Trạng Nguyên, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có thể xả giận. Ra tay can thiệp khoa cử, đây chính là mất đầu tội chết a. Hoàng Quyền thần sắc trần trờ nhị nó nói. Hoa Nguyễn Nhi quên, cha, ngài chỉ cần đi đối với Hàn Các Lao nói bóng nói gió một chút liền có thể, lại không cần ngài động thủ, Hàn Các Lao nếu là hữu tâm, hắn chỉ cần nhấc nhấc tay chỉ liền có thể giải quyết cái này nan đề. Hảo, ta cái này liền đi bái phòng Hàn Các Lão. Hoàng Quyền thở ra một hơi, lập tức đống nhiên đứng dậy, một bên đi ra ngoài, một bên hô, người tới à, chuẩn bị điệu. Hắn đối với Bùi Thiếu Khanh đồng dạng hận thấu xương, nếu như có thể phá hư Chu Dương chúng liền tăng nguyên, cũng coi như là trả thù. Đến Hàn phủ sau hắn thuận lợi gặp được Hàn Đống, gặp qua các lão. Hoàng Quyền không mình hành lễ. Trước đó hắn đối với Hàn Đống chỉ có tôn kính cùng cảm kích, nhưng bây giờ nhiều hơn mấy phần cung kính. Ai bảo lúc trước hắn có việc cầu người đâu? Hoàng Thị Lang hôm nay sao có rảnh rỗi đến thăm ta lão già họ mềm này? Ngồi. Hàn Đống âm thanh hư nhược đạo. Hoàng Quyền nhập tọa sau mới thở dài một mặt xấu hổ nói, thi hội yết bảng, hạ quan đệ tử Liễu Tử Uyên bởi vì thí phía trước bị Bình Dương hầu ảnh hưởng, đến mức lần này thi hội mã thất tiền đề, bị cái kia vì cầu phú quý tự cam đoạ lạc bái nhập vũ phu môn hạ Chu Dương được hội nguyên. Cái này không chỉ có là cá nhân hắn chuyện, càng đại biểu lấy không năng lực toàn bộ sĩ lâm tranh cầu khí, nếu Chu Dương bị điểm vì Trạng Nguyên, cái kia Tử Uyên thì càng là không thể bảo trụ thiên hạ người có học thức mặt mũi a. Là sĩ lâm tội nhân. Hạ quan đối với cái này cảm giác sâu sắc hổ thẹn, các lão ngài là sĩ lâm Thái Sơn bắt đầu, là ta đại Chu triều công đường định hải thần châm, hạ quan đặc biệt đời đệ tử đến đây thỉnh tội. Tiếng nói rơi xuống, hắn cong lưng túi người chào thật sâu. Ha ha, cái gì thỉnh tội không thỉnh tội, Hoàng Thị Lang quá nói quá lời rồi. Hàn Đống cười cười, âm thanh khàn khàn nói, Liêu Tử Uyên tài học lão phu cũng có nghe thấy. Hắn thi hội phát huy thất thường, đúng là tiếc nuối. Đến nỗi Chu Dương Chu Tử Minh đi, hắn có thể được cái hội nguyên này có nhất định vật khí, cũng không thiếu được thực lực. Nếu thật bị điểm vì Trạng Nguyên, đó cũng là bệ hạ thức tài ái tài. Hoàng Thị Lang nói có đúng hay không cái này lý? Nghe Hàn Đống đường đường chính chính, Hoàng Quyền sửng sốt một chút, thủ phụ đối với chuyện này thế mà không thèm để ý chút nào. Mặc dù trong lòng nghi ngờ không hiểu, nhưng bây giờ cũng không kịp nghĩ lại, chỉ có thể liên tục đáp, vâng vâng vâng. Các lão một phen thực sự là thể hồ quán đỉnh, ngược lại là hạ quan lòng dạ không đủ mở rộng, còn phải đa hướng các lão ngài học tập. Hoàng Thị Lang cũng là bởi vì dính đến ái đồ quan tâm sẽ bị loạn, có thể lý giải. Hàn Đống nói nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tay run rẩy bưng chén trà lên. Hoàng Quyền thấy thế tức thời đứng dậy cáo từ, hạ quan còn có công vụ, liền không nhiều quấy rầy các lão. Triệu quản gia, thay lão phu đưa tiễn Hoàng Thị Lang. Là, lão gia, Hoàng đại nhân mời tới bên này. Nhìn chăm chú lên Hoàng Quyền bóng lưng rời đi, Hàn Đống chậm rãi thả xuống trong tay chén trà, khẽ lắc đầu thở dài. Nhưng vào lúc này Hàn Tùng sấm rền gió cuốn bước nhanh đến, nói ngay vào điểm chính, cha, ta mới vừa vào cửa lúc đụng tới Hoàng Quyền, hắn tới làm gì? Hắn á Hàn Đống giảng thuật một lần. Hàn Tùng sau khi nghe xong cười nạo một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói, trước đây ta còn cảm thấy cái này Hoàng Quyền là cái cương trực công chính trực thần, hiện tại xem ra cũng là mua danh trục lợi giả thanh cao hàng này, sự tình không dính đến chính hắn lúc còn có thể giả bộ, một khi dính đến chính hắn bản thân lợi ích, cũng liền chân tướng lộ ra. Lập tức lại lời nói xoay chuyển, bất quá ta cảm thấy hắn lời nói ngược lại là có mấy phần đạo lý, Liễu Nguyên tên ngu xuẩn kia quả thực bất tranh khí, để cho Bùi Thiếu Khanh đệ tử được hội nguyên, đây không phải đánh thiên hạ người có học thức khuôn mặt sao? Cha, bệ hạ cố ý đem cái này khoa thi đỉnh trước thời hạn lâu như vậy, liền từ này có thể thấy được đa trọng xem khóa này khoa cử, Chu Dương thật bị điểm vì Trạng Nguyên lời nói có hại trong triều thanh lưu hy vọng, sao không ra tay can thiệp phía dưới đâu? Mặc dù can thiệp khoa cử là tội lớn, nhưng Hàn gia có thực lực này, cũng không phải gian lận, chỉ là để cho Chu Dương không tham gia thi đỉnh, hoặc không trúng được Trạng Nguyên mà thôi. Hừ, ngươi cũng biết bệ hạ rất xem trọng khóa này khoa cử, còn cố ý đem thi đỉnh thời gian trước thời hạn một tháng, ngươi cảm thấy bệ hạ hắn là vì cái gì muốn làm như thế? Hàn Đống tức giận hừ một tiếng nói. Hàn Tùng lập tức khẽ giật mình, bệ hạ đem thi đỉnh trước thời hạn lý do là đầu tháng 4 chuẩn bị năm tuần, nhưng bây giờ nghe phụ thân kiểu nói này, tựa hồ chân tướng cũng không phải là như thế. Hắn xem như hoàng đế thân tín, nội các thủ phụ trưởng tử, lại bộ hữu thị lang, tự nhiên biết rất nhiều, liền tề vương thậm chí là hoàng hậu cũng không biết chân tướng. Tỷ như cơ thể của hoàng đế đã dầu hết đèn tắt điểm ấy. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cả người trong nháy mắt liền đứng lên, cơ hồ là từ trong cổ họng nặn ra một câu nói, "Vậy hạ." Vậy hạ cũng nhanh muốn nói xong thận trọng đưa tay chỉ thiên. Hơn phân nửa như thế, Hàn Đống ánh mắt phức tạp gật đầu một cái, trầm giọng nói, "Chúng ta có càng lớn nhu đồ, cái này trước mắt vạn không thể phức tạp, chỉ cần ta trở thành phụ chính đại thần, khoa cử bên trên tổn thất điểm ấy cái gọi là hy vọng, lại có thể đáng là gì đâu." Hàn Tung kích động không thôi, sắc mặt đỏ bừng lên, liên tục nhiều lần hít sâu mới tỉnh táo lại, lại đưa ra một cái nghi hoặc, thế nhưng là nhi tử không rõ, vậy hạ vì cái gì liền nhất định phải chủ trì xong giới này khoa cử, đem thi đình lưu cho tân quân mời chào nhân tâm không tốt sao? Tất cả đúng mốt khoa tiến sĩ cũng là tân quân môn sinh. Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta vị này bệ hạ coi trọng nhất cái gì? Hàn Đống không nhanh không chậm hỏi một câu. Hàn Tung trầm ngâm chốc lát đáp, danh tiếng. Cái kia hỏi lại ngươi, giới này khoa cử đặc biệt nhất chỗ là cái gì? Hàn Đống gật đầu một cái lại hỏi. Chỗ đặc biệt? Hàn Tung cau mày khổ sở suy nghĩ, ngẩng đầu nói, nhi đáp không được. Đặc biệt liền đặc biệt tại giới này tân khoa trạng nguyên đem không giống như những năm qua xuất từ thanh lưu a, mà chính là nông môn. Hàn Đống trong lúc đó nhấn mạnh, ngài nói là bệ hạ đã sớm suy nghĩ xong lấy ít Chu Dương vì trạng nguyên. Hàn Tung cả kinh, tiếp lấy lại bỗng nhiên vỗ chán một cái, đúng rồi, vậy hạ nặng nhất là danh tiếng, một vị nông hộ chi tử thi đậu trạng nguyên, đây chính là hắn văn trị có công thể hiện a. Chẳng thể trách hắn không chịu đem thi đình lưu cho tân quân dùng để mời chào nhân tâm. Hoàng đế chính là người như vậy, vì khai cương khuếch thổ danh tiếng nhất định phải cùng Bắc rất khai chiến, vì văn trị thành công danh tiếng không cho nhi tử trải đường cũng rất bình thường. Cho nên a, lúc này động Chu Dương là hội xuất đại sự. Hàn Đống thở ra một hơi, lại bổ sung một câu, còn có, vậy hạ cũng không phải là không có vì tể vương trải đường, thi đình sau đó bệ hạ băng hà. Tân khoa tiến sĩ nhóm dạy quan một chuyện không phải là từ Tề Vương làm chủ sao? Đầu tháng 3, thi đình tại Thái Hòa Điện tiến hành. 300 tên đến từ cả nước các nơi cống sĩ mang kích động mà tâm tình thấp thỏm lần đầu bước vào hoàng cung, bước vào cái này đế quốc to lớn hạch tâm, Thái Hòa Điện. Phân loại hai bên văn võ bách quan nhao nhao ngoái nhìn đánh giá những thứ này lộ vẻ ngây ngô cống sĩ, không thiếu quan văn kìm lòng không được lộ ra nụ cười, lại hoặc ánh mắt phức tạp. Có lẽ là nhớ tới mình năm đó a quỷ, tóc cắt ngang trán hô to một tiếng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một thân long bào ngồi cao phía trên cảnh thái đế hồng quang đầy mặt. Vừa cười vừa nói, đi, đều bình thân. Cống sĩ nhóm theo lời đứng dậy, đứng cúi đầu. Cảnh thái đế trầm tĩnh lạnh lùng ánh mắt đảo qua dưới thềm đám người, chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm ổn mà uy nghiêm. Hôm nay thi đỉnh, châm chỉ hỏi một đề, đạo trị quốc, hà giả làm đầu. Các ngươi đều là các châu phủ tiến cử ánh tài, đọc đủ thứ sách thánh hiển, lượt lịch dân gian chuyện, nhưng nói thoải mái, không cần giấu giếm. Có nhận thức chính xác giả, châm nhất định không tiếp trọng thường, nếu chỉ là bắt chước lời người khác, qua loa cho xong chuyện, châm cũng không dễ dàng tha thứ. Bách quan lui tránh, tóc cắt ngang trán lớn tiếng hô. Văn vật bách quan túi người hành lễ sau nhau nhau rời đi, đem Thái Hòa Điện lưu cho cống sĩ nhóm khảo thí. Sau đó một đám thái giám nâng đề giấy túi đầu bước nhanh tiếp tục đi, theo thứ tự phân phát cho tại chỗ chúng cống sĩ nhóm tiếp nhận đề giấy, nhau nhau tìm được dự đoán bày ra tốt trước án kỷ ngồi xuống. Có người lúc này trải rộng ra trang giấy, nâng bút muốn viết, nhưng lại dừng lại, hơi nhíu mày, còn có người nhưng là nhắm mắt trầm tư. Thái Hòa Điện bên trong chỉ còn lại ngòi bút xẹt qua tờ giấy tiếng xào xạc, cùng với tuần sức quan nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Cảnh Thái Đế ngồi ở phía trên nhìn một hồi. Dứt khoát đi xuống ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn đứng ở sau người quan sát đáp đề, bị hắn chọn chúng sĩ từ bắp thịt cả người căng cứng, đầu đầy mồ hôi, bút phảng phất nặng tựa bạc cân, mỗi cái lời viết cực kỳ khó khăn. Cảnh Thái Đế tự nhiên chú ý tới điểm ấy, lúc này liền buông tha người này, đi tới Chu Dương sau lưng dừng lại. Chu Dương đồng dạng vô ý thức căng thẳng cơ thể, nhưng bản thân hắn thống hận quyền quý, mà hoàng đế là thiên hạ lớn nhất quyền quý, đối nó không có nhiều như vậy lọc kính, cho nên rất nhanh liền điều chỉnh xong cảm xúc, mặt không đổi sắc chuyên chú viết văn chương sách luận. Cảnh Thái Đế khẽ gật đầu, người này mặc dù xuất thân nông môn nhưng tâm tính cũng không kém ân, đạo trị quốc bên trên cũng có đặc biệt kiến giải, không tệ, coi là thật không tệ. Đây đều là chấm trị quốc có đạo, mới ngay cả nông hộ chi tử đều có đọc sách vào học tham gia khoa cử cơ hội. Chấm làm được thật tốt. Trên trời bóng mặt trời dần dần rời, xuyên thấu qua Thái Hòa Điện cao lớn cách cửa sổ, tại mặt đất bỏ ra loang lổ quang ảnh. Trong điện cống sĩ nhóm có sớm đã ngừng bút, nhiều lần thẩm duyệt lấy chính mình sách luận, thỉnh thoảng nâng bút sửa chữa một hai nơi chỗ, có còn tại múa bút thành văn. Thái giám lớn tiếng hát nói, canh giờ sắp hết. Chúng cống sĩ lúc này mới nhao nhao ngừng bút, đem viết sách luận gấp chỉnh tề, đồng thời ký lên tính danh, từ tuần sức quan môn trước tiên thống nhất thu đủ, lại đệ chỉnh cho đọc cuốn quan. Đọc cuốn quan môn tiếp nhận sách luận, theo thứ tự tiến lên đem hắn đặt cảnh thái đế trước mặt ngự án bên trên. Cảnh thái 32 năm thi đình liền như vậy kết thúc. Đảo mắt 3 ngày sau, chuyện lư đại điện. Cống sĩ nhóm cái này ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, bởi vì thi đình không đào thải người, coi như thi kém đi nữa đều biết ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân, dài rằng giặc khoa cử chi lộ liền xem như đến cuối, kế tiếp là thu hoạch thời khắc. Bởi vậy đại đa số người đều chỉ có thể hưng phấn kích động. Chỉ có Chu Dương, Trần Quân, Liễu Nguyên những thứ này ngay từ đầu liền hướng về phía ba vị trí đầu đi nhân tài tương đối khẩn trương. Giờ lành đến, Hồng Lư tự khanh bày ra hoàng bảng cất cao giọng nói, phụ thiên thừa bận hoàng đế, chế nói, bản khoa thi đỉnh, đề bạn anh tài, ban thưởng tiến sĩ cấp đệ, xuất thân, đồng tiến sĩ xuất thân có kém, nay tuyên một giáp ba tên. Đọc đến đây hắn cố ý dừng lại một chút. Một giáp tên thứ nhất, Thương Châu Chu Dương. Âm thanh tiêu ngạo to rõ, ngay cả hát ba lần. Chu Dương toàn thân chấn động. cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ thai. Lão sư không có lừa gạt mình, hắn thật là Trạng Nguyên. Hắn vô ý thức nhìn về phía quan võ trong đội ngũ Bùi Thiếu Khanh thân ảnh, nhưng cách quá xa, căn bản không nhìn thấy. Chu Minh, thằng đến bên cạnh cống sĩ nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, mới phản ứng được, tại Hồng Lư tự quan dưới sự chỉ dẫn bước nhanh ra khỏi hàng, quỳ gối đan bệ phía dưới, âm thanh mang theo khó che giấu kích động, thần Chu Dương, khấu tạ thánh nhân. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế. Vạn vạn tuế. Toàn trường tất cả mọi người ánh mắt tất cả tụ ở một mình hắn. Liêu Nguyên cắn chặt hàm răng, nắm chặt song quyền, nhìn chòng chọc vào Chu Dương, móng tay khảm vào lòng bàn tay, dù là tí tí máu tươi tràn ra, cũng không có cảm giác được đau đớn. Lại đau cũng kém hơn hắn thời khắc này đau lòng. Là ta, Trạng Nguyên vốn nên là ta. Hèn hạ Bùi Thiếu Khanh, hèn hạ Chu Dương. Cảnh Thái Đế ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười, "Bình thân, quan ngươi sách luận thấy rõ dân sinh khó khăn, rất có kiến giải, khi phòng thủ bản tâm." Thần tuân chỉ. Chu Dương đứng dậy đứng vào hàng ngũ. Một giáp tên thứ hai, Hoàn Châu Trần Quân. Lại là ba lần la hét, đến từ Hoàn Châu Trần Quân đại đại bộ lưu tinh đi ra đội ngũ, thần sắc trầm ổn, duy chỉ có đáy mắt chỗ sâu mới toát ra vẻ vui sướng chi sắc. Một giáp tên thứ ba, Thục Châu Vương Thân. Cái này trong đám người xuất hiện ngắn ngủi bạo động. Vương Thân? Vương Thân là ai? Thục Châu Giải Nguyên giống như không phải người này a. Vương Minh Phủ lúc trước cùng ta cùng nhau tại Quốc Tử Giám vào học, có chút khắc khổ, cũng coi như một buổi sáng dương danh. Liên Bùi Thiếu Khanh đều sửng sốt một chút, không nghĩ tới thi hội cũng không tính đứng hàng đầu Vương Thân sẽ bị Cảnh Thái Đế điểm vì thám hoa, cũng bởi vì tiểu tử này dáng dấp đẹp trai. Bất quá Vương Thân nhan trị chính xác rất cao. Bằng không trước đây cũng sẽ không để dáng tuyệt đối nó lòng sinh ái mộ, còn cam nguyện bỏ tiền nuôi hắn đọc sách khoa cử. Bất quá Bùi Thiếu Khanh cảm thấy so với hắn, chính mình càng thích hợp gọi thám hoa, bởi vì hắn thật tìm được dáng tuyệt. Vương Thân chính mình cũng ngậm một hồi lâu mới vội vàng ra khỏi hàng, phịch một tiếng quỳ xuống đất, âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở hô to, "Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hắn toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt. Gian khổ học tập 10 năm, cuối cùng một buổi sáng kết quả. Tài hoa của mình lấy được bệ hạ tán thành. Đời này chỉ có một con đường chết báo quân vương. Cảm thụ được bốn phương tám hướng thỉnh thoảng quăng tới nhiều loại ánh mắt, Liễu Nguyên đã diện mục và mèo. Cùng Trạng Nguyên bỏ lỡ cơ hội cũng không sao, cùng bảng nhãn gặp thoáng qua cũng có thể tiếp nhận, vì cái gì ngay cả thám hoa đều không phải là hắn. Một giáp vậy mà không có tên của hắn. Tấm màn đen. Tấm màn đen a. Nhị giáp tên thứ nhất Liễu Nguyên ban thưởng tiến sĩ cấp đệ. Ngay tại Liễu Nguyên đoán trách bất công xã hội lúc, chợt nghe thấy tên của mình, cho dù là nhị giáp tên thứ nhất nhưng cũng cao hứng không nổi, trở mặt ra khỏi hàng quý ân. Liễu Nguyên tạ ơn sau, Hồng Lư tự khanh liền không còn đơn độc gọi tên, trực tiếp hô lớn nói, kim khoa nhị giáp chung 120 người, ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Tam giáp chung 177 người, ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tân khoa tiến sĩ nhóm cùng nhau quy lại, thanh như lôi chấn sông thẳng lên trời. Cảnh Thái Đế, các khanh bình thân, mong các ngươi sau này làm quan tất cả lấy xã tắc làm trọng, lấy dân sinh làm đầu. Không phụ chấm dày kỳ vọng, không phụ bách tính sở thác. Chúng thần tuân chỉ. Tiến sĩ nhóm đứng dậy lúc trên mặt đã tràn ra nụ cười, nhiều năm học hành cực khổ, hôm nay một buổi sáng tên đề bảng vàng, đưa thân sĩ rừng, cuối cùng cũng có tạo thành a. Đương nhiên, bọn hắn phần lớn người tại chỗ đời này cũng không nghĩ ra đây chính là bọn họ kiếp này thời khắc tỏa sáng nhất, mà cũng không phải là tưởng tượng bên trong tân khởi điểm. Ngoại trừ số ít người nổi bật, đại bộ phận tiến sĩ cuối cùng cả đời cũng bất quá chỉ là thất bát phẩm quan huyện. Sau đó chính là gián tiếp hoàng bảng, mà Vinh An huyện quan viên đã sớm chuẩn bị hào nghi trượng, hộ tống tân khoa Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố trở về chỗ ở, lấy lộ ra vinh hạnh đặc biệt. Bách tính không nhớ được khác tiến sĩ, nhưng sẽ nhớ kỹ tân khoa Trạng Nguyên gọi Chu Dương. Đặc biệt là Chu Dương xuất thân càng làm cho tầng dưới chốt bách tính có cảm giác đồng ý, rất nhiều bách tính đều giáo dục con trai mình muốn lấy làm gương, về sau cũng có thể khoa cử có thành. Cưỡi ngựa dạo phố lúc, nghe đến từ hai bên đường đám người tiếng hoan hô, Chu Dương khỏe miệng mỉm cười, nội tâm cũng rất là bình tĩnh, bởi vì lao sư nói cho hắn biết so sánh sau này thành tựu, hôm nay vinh quang cũng bất quá như thế. Mặc dù hắn đối với cái này không thèm để ý, nhưng Liễu Nguyên răng hàm đều phải cắn nát, bởi vì cái này vốn nên là thuộc về hắn vinh dự, lại bị một cái nông gia tử đoạt mất. Còn có một người trong lòng giống như hắn âm u tề vương ở nhà khinh miệt phê bình nói, nông gia tiện tử tử phối vũ phu cũng là phù hợp, dù là đã trúng Trạng Nguyên cũng là thịt chó lên không được chỗ ngồi khó mà đến được nơi thanh nhã. Nếu như Chu Dương bái hắn làm thầy, hắn bây giờ chắc chắn thật cao hứng, nhưng đầu Bùi Thiếu Khanh cũng rất ác tâm. Trạng Nguyên có gì đặc biệt hơn người? Chờ hắn làm hoàng đế, liền sẽ để Chu Dương biết các triều đại đổi thay phí thời gian cả đời Trạng Nguyên có nhiều lắm. Để làm tốt, không có ý nghĩa. Đội đứng hảo mới là vương đạo. Chương 356 Cảnh Thái Đế đại nạn sắp tới, khoa cử kết thúc. Một, chương 356 Cảnh Thái Đế đại nạn sắp tới, khoa cử kết thúc. Một, thi đình nhất bảng ngày kế tiếp, Ân Vinh Yến. Yến hội tại ngay hôm đó buổi sáng tại lễ bộ cử hành. Tân khoa tiến sĩ toàn thể được mời, một chút quan viên cũng nhận được mời, Bùi Thiếu Khanh tự nhiên cũng tại trong đó. Cảnh Thái Đế chỉ ở yến hội mở màn lúc lộ cái khuôn mặt nói vài câu lời xa giao, cho Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, thám hoa ban rượu ban thưởng áo sau liền rời đi, dù sao hắn cũng biết chính mình như tại chỗ vậy mọi người đều không thả ra. Cũng chính xác như thế, theo hoàng đế rời đi, toàn bộ Ân Vinh Yến không khí lập tức nhẹ nhõm sống động rất nhiều. Chu Dương xem như tân khoa Trạng Nguyên, hoàn toàn xứng đáng văn quốc tinh, theo lý thuyết nên toàn trường tối tịch tử. Nhưng mà tình huống vừa vặn tương phản, cũng không có bao nhiêu quan viên cùng tiến sĩ chủ động tới hướng hắn mời rượu cùng bắt chuyện. Ngược lại là nhị giáp hạng nhất Liễu Nguyên lấy được đám người ưu ái, bởi vì ai đều biết hắn tương lai nhạc phụ là hộ bộ người đứng thứ hai, quan văn tập đoàn đại lão. Tại trên tiến sĩ dạy quan một chuyện chắc chắn là có thể nói tới lời nói, bọn hắn không dám trực tiếp mạo muội đi định bợ hoàng quyền, cũng không ngại thông qua Liễu Nguyên tới gián tiếp lấy lòng. Bùi Thiếu Khanh mặc dù cũng quyền cao chức trọng, nhưng trung quy là quan võ, trên triều đình không có quá nhiều lực ảnh hưởng. Nhiều lắm là có thể chiếu cố phía dưới Chu Dương mấy người môn hạ đệ tử. Bọn hắn như đi định bợ Chu Dương, không chỉ có không chiếm được quá thật tốt chỗ, ngược lại sẽ trên lưng không tốt danh tiếng. Chu Dương đối với cái này ngược lại là bình tĩnh và thản nhiên. Nhưng Trương Thiệu bọn người trong lòng tất cả tức giận bất bình. Hừ, nói cái gì chúng ta tự cam đoạ lạc định đoạt quyền quý, bọn hắn không phải cũng đang tại làm loại chuyện này sao? Trương Thiệu đánh ra đám kia vây quanh Liễu Nguyên cao đàm khoát luận tiến sĩ, ánh mắt khinh miệt cười nhạo một tiếng. Thiên hạ nhốn náo, đều là lợi hướng về, nói chuyện gì thánh nhân dạy bảo, quả thực nực cười. Vương Thân lắc đầu nâng chén uống một hơi cạn sạch, hắn cùng Hứa Kính bởi vì cùng Bùi Thiếu Khanh là quen biết cũ, đã sớm bị đánh lên mùi đảng nhãn hiệu. Hắn ban sơ đối với chuyện này là có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn trong xương cốt vẫn là một cái so sánh truyền thống văn nhân. Mặc dù cùng Bùi Thiếu Khanh làm bằng hữu, nhưng vẫn là hướng tới thanh lưu một bộ kia. Nhưng không biết sao chen không tiến chủ lưu vòng tròn, đồng thời ở trong quá trình này cũng phát hiện cái vòng kia không hề giống trong mình tưởng tượng như thế, lại bị châm chọc khiêu khích, dần ra cũng giận, đi, đều nhận định ta là khuất tại Vũ Phu đuổi đảng đúng không? Cái kia từ hôm nay trở đi ta là được. Hứa Kính thần sắc bình tĩnh nói, đọc sách quả thật có thể minh lý, ta cũng là hai năm này đọc đủ thứ sách thánh hiền mới hiểu rõ một cái đạo lý, từ xưa đến nay thánh nhân nói chuyện hành động cũng là dùng để học, không phải dùng để làm. Hắn đối với thanh lưu không có gì lập kính, bởi vì hắn cảm thấy cái gọi là thanh lưu không có một cái so ra mà vượt phụ thân hắn. Mà hắn đọc sách mới bắt đầu mục đích cũng rất rõ ràng, đó chính là có tiền đồ, quang tông diệu tổ, chỉ cần kết quả, không quan tâm quá trình. Cho nên không bị Sĩ Lâm chủ lưu vòng tròn tiếp nhận hắn cũng không vấn đề gì, đi theo Bùi huynh có thể đạt tới mục đích là được. Lão sư, rõ ràng sư minh mới là Trạng Nguyên, nhìn cái này Liễu Nguyên giả vờ giả vị thực sự khó chịu, đệ tử thật muốn đầu chi. Một cái hơn 20 tuổi, mặt chữ quốc, giữ lại hai liếc rượu mép thanh niên giờ chén rượu tiến đến bên cạnh Bùi Thiếu Khanh nói, ngôn ngữ mang theo vài phần thăm dò. Bùi Thiếu Khanh nhớ kỹ hắn, Cán Châu Ôn Ngạn Chiêu, chữ Cảnh Trạng. Mặc dù là cái người có học thức, nhưng tính khí nóng nảy, hơn nữa chút mưu kế rất nhiều, là trong các đệ tử khoa cử thành tích kém nhất, thi hội một tên sau cùng lên bảng, kém một chút liền thi rớt. Cũng là môn hạ đệ tử bên trong một cái duy nhất có võ công bản thân, nhưng cũng không mạnh cũng liền rèn thể hậu kỳ. Bùi Thiếu Khanh cười nhạt một tiếng, người có học thức sao có thể chém chém giết giết, đi, không cần để ý người này. Ôn Ngạn Chiêu chỉ có thể đầy cõi lòng không cam lòng lui ra. Như chúng tinh phụ nguyệt Liễu Nguyên mặc dù đang cùng chung quanh tiến sĩ chuyện trò vui vẻ, nhưng mà lực chú ý kỳ thực một mực đặt ở trên thân Chu Dương, thần sắc có chút tự ngạo. Ánh mắt của mọi người lá sáng như tuyết. Bọn hắn biết người nào mới thật sự là Trạng Nguyên. Mà ngươi Chu Dương chẳng qua là dựa vào đầu cơ trục lợi ăn cắp ta vinh dự mà thôi. Ha 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 ha, Liễu công tử, bản vương luôn luôn bội phục nhất có tài học người, giới này tân khoa tiến sĩ bên trong Liễu công tử mới quan tâm lương, không ai bằng, tới 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 bản vương kính ngươi một ly, cộng ẩm a. Tề Vương cười lớn đứng dậy nâng chén hướng đi Liễu Nguyên. Vây quanh Liễu Nguyên người vội vàng túi đầu nhường đường. Điện hạ hậu ái, nguyên sợ hãi. Liễu Nguyên cũng nhanh chóng nên đón tiếp lấy, ngựa khí dừng lại ngoạn vị nhìn về phía Chu Dương vừa cười vừa nói, bất quá điện hạ lời này có thể quá khen, lần này khoa cử thần chẳng qua là nhị giáp tên thứ nhất, tân khoa Trạng Nguyên còn tại chỗ đâu, cho nên thần lại sao gánh chịu nổi ngài không ai bằng Tán Dương đâu. Hắn không tin Tề Vương sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, cho nên chắc chắn là cố ý tưởng biếm Chu Dương, hoặc giả thuyết là muốn thông qua biếm Chu Dương tới chào phúng Bùi Thiếu Khanh. Bởi vậy Liễu Nguyên rất tình nguyện làm vai phụ phối hợp, không chỉ có thể ra một hơi còn có thể lấy lòng Tề Vương. Tân khoa Trạng Nguyên, ha ha. Tề Vương ý vị sâu xa cười cười, âm dương quái khí nói, có Trạng Nguyên chi danh, không có nghĩa là có Trạng Nguyên chi tài, ai mới xứng với Trạng Nguyên tên tuổi, cô tin tưởng người người trong lòng đều có một cân đòn, Bình Dương Hầu, ngươi nói đúng không a? Trong chốc lát toàn trường đều an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tại Tề Vương cùng Bùi Thiếu Khanh ở giữa lưu chuyển. Dù là ban đầu không có suy nghĩ ra Tề Vương mục đích người, bây giờ cũng biết là đang nhắm vào Bùi Thiếu Khanh. Trạng Nguyên là bệ hạ điểm, Tề Vương điện hạ là đối với bệ hạ bản thân có ý kiến, vẫn là chất vấn bệ hạ văn học tố dưỡng. Bùi Thiếu Khanh ngẩng đầu lên hướng về phía Tề Vương mỉm cười, không mặn không nhạt hỏi một câu. Hoa. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Tề Vương biến sắc, thẹn quá thành giận chỉ vào Bùi Thiếu Khanh quát lớn, "Bùi Thiếu Khanh, ngươi ít hơn độ cao chục mũ. Cô đơn đối với phụ hoàng chỉ có kính ngưỡng, đối với phụ hoàng tài học càng là khâm phục. Ngược lại là ngươi, mở miệng châm ngòi thiên gia phụ tử quan hệ, đến tuột cùng là hạ tâm tư. Không phải liền là chuột mũ sao? Ai không biết tựa như, hắn cùng Bùi Thiếu Khanh ở giữa vốn là có thù cũ." Bùi Thiếu Khanh lại lặp đi lặp lại nhiều lần đoạn hắn coi trọng đồ vật, để cho trong lòng của hắn lưu động một đám lửa. Ngày bình thường góp không đến cùng một chỗ cũng không sao. Hôm nay hai người đồng tụ một đường, hắn nhìn xem Bùi Thiếu Khanh liền tiền, mới không nhịn được nghĩ thoáng ra một hơi. Điện hạ như cảm thấy ta là hữu tâm ly gián thiên gia lời nói có thể đi trước mặt bệ hạ giằng co. Bùi Thiếu Khanh khẽ cười một tiếng, nghịch trong tay ly rượu không nói. Cô mới lười nhắc bởi vì điểm ấy tranh miệng lưỡi đi quấy rầy phụ hoàng. Tề Vương hừ một tiếng, lập tức mặt âm trầm phẩy tay áo bỏ đi ngồi về trên ghế uống rượu giải sầu. Không chỉ có không thể xả giận, ngược lại càng tức. Những người khác nhìn xem một màn này cũng hơi lắc đầu. Nhìn dường như là Bùi Thiếu Khanh thắng, nhưng ở mọi người xem tới hắn là thua lớn đặc biệt thua, dù sao Tề Vương thế nhưng là tương lai thiết tử, bây giờ không thể đem Bùi Thiếu Khanh như thế nào, không có nghĩa là tương lai không thể đem hắn như thế nào. Tề Vương rụt, nhưng mà nghĩ liệu một phen dựa vào định bợ Tề Vương một bước lên trời người cũng không ít, một cái tân khoa tiến sĩ vô bàn đứng dậy, Tề Vương điện hạ chính là Long tử Long tôn, Bình Dương hầu ngôn ngữ khinh mạn, có phần không đem điện hạ để vào mắt, không đem hoàng thượng để vào mắt. Đây là người nào bộ hạ? Một đám quan viên nhìn về phía người này đều lộ ra trêu tức cùng ánh mắt trào phúng, bọn hắn tự nhiên biết đối phương là muốn cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng thật sự là ngu không ai bằng. Hơn nữa nhất định không hiểu rõ Bùi Thiếu Khanh là người. Hắn không thu thập được Tề Vương, chẳng lẽ còn không thu thập được ngươi sao? Ngươi làm càn thấy người này dám công nhiên nhục nhã lão sư, Chu Dương cùng Trương Thiệu các đệ tử giận tím mặt. Bùi Thiếu Khanh khoát tay áo ra hiệu tỉnh táo, ngẩng đầu lên đánh chương 356 cảnh thái đế đại nạn sắp tới, khoa cử kết thúc, 2, chương 356 cảnh thái đế đại nạn sắp tới, khoa cử kết thúc, 2, giá trị trích chính mình tiến sĩ, niên linh ước chừng chừng 20, dáng người cân xứng, tướng mạo bình thường. Ngươi lại là gốc dễ hành nào? Thanh niên dư quang lườm Tề Vương một mắt, ngẩng đầu đỡ ngực lớn tiếng hồi đáp, Hoàn Châu hoàng hạc mây vàng nâng. Mây vàng nâng đúng không? Ngươi ngược lại là lớn mật, muốn dẫm đạp lấy bản hầu cho Tề Vương định nói. Bùi Thiếu Khanh lắc đầu nhìn về phía Tề Vương, có thể ngươi thật cảm thấy hắn có thể giữ được ngươi sao? Hắn chịu không so đo đại giới bảo đảm ngươi sao? Hoàng Hạc nghe thấy lời này trong lòng có chút bất an. A, Bình Dương hầu chẳng lẽ nguyên nhân quan trọng hắn mấy câu liền trị tội? Có phần quá bá đạo, ta Đại Chu triều cũng không có cái quy củ này. Tề Vương lanh ngôn lanh ngữ nói, hắn biết Hoàng Hạc ý nghĩ, mặc dù có chút tức giận người này mù mấy cái gây chuyện, nhưng hắn giờ này khắc này nhất thiết phải giữ gìn Hoàng Hạc, nếu không sẽ để cho rất nhiều người thất vọng đau khổ. Hầu gia đại nhân đại lượng, không cần cùng một quan trưởng ban bối tính toán, liền mấy câu đều nghe không thể sao? Chính là, hầu gia, chúng ta Đại Chu luôn luôn tự do ngôn luận, nhưng không có nguyên nhân lợi hoạch tội tiền lệ. Rất nhiều quan viên nhao nhao mở miệng phụ họa Tề Vương. Hoàng Hạc thấy thế trong lòng nhất thời có cơ sở, khỏe miệng hơi hơi dương lên, một mặt đắc ý nhìn xem Bùi Thiếu Khanh. Đánh cuộc đúng. Chờ Tề Vương đăng cơ, chính mình tiền đồ vô lượng. Một chút quan võ cùng hân tức gặp quan văn báo đoàn vây công Bùi Thiếu Khanh, lập tức bất mãn, mở miệng đối chọi gay gắt. Mục vô tôn ti, vốn là nên nghiêm trị. Bình Dương hầu vì nước lập công lúc hắn không biết đang ở đâu. Chính là, chỉ là một kẻ to nho, hắn ở đâu ra tư cách đối với Bình Dương hầu nói năng lô mãng văn võ song phương ầm ĩ làm một đoạn. Nhưng vào lúc này, phì một tiếng, Ôn Ngạn Chiêu trọng trọng đặt chén rượu xuống đứng lên nhanh chân hướng Hoàng Hạc đi đến. Lập tức tất cả mọi người đều im tiếng nhìn về phía hắn. Lão sư Chu Dương nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh. Bùi Thiếu Khanh khẽ lắc đầu. Để cho Ôn Ngạn Chiêu cho Hoàng Hạc một bài học cũng tốt. Hắn là quan võ, bất tiện tranh miệng lưỡi, càng ưa thích động thủ. Hoàng Hạc trông thấy Ôn Ngạn Chiêu đi tới, đầu tiên là vô ý thức bối rối, lập tức lại đại hỉ, hướng phía trước ưỡn ngực một cái lớn tiếng nói, ngươi là người phương nào? Ý muốn cái gì là? Cán Châu Ôn Ngạn Chiêu. Ôn Ngạn Chiêu chỉ địa hữu thanh đáp, mấy bước đi đến Hoàng Hạc trước mặt, ngữ khí lạnh lùng nói, thân là đệ tử, lại làm sao có thể ngồi nhìn ngươi nhục mạ ân sư? Đối với thầy ta bất kính, khi giết. Tiếng nói rơi xuống, hắn trong tay áo trượt ra một chi đũa rơi vào trong tay, nâng lên liền hướng Hoàng Hạc đâm tới, đũa trong nháy mắt xuyên qua cổ họng, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Ôi, ôi! Hoàng Hạc vô ý thức che cổ lùi lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin trận to mắt nhìn Ôn Ngạn Chiêu. Không phải, ngươi, con mẹ nó ngươi có bị bệnh không? Cũng bởi vì ta ngôn ngữ mạo phạm Bùi Thiếu Khanh vài câu liền trước mặt mọi người giết ta, ngươi cũng mới vừa thi đậu tiến sĩ a. Điều này tiền trình thật tốt cũng không muốn rồi. Nhìn xem Hoàng Hạc trong mắt không cam lòng cùng kinh ngạc, Ôn Ngạn Chiêu đáy mắt thoáng qua một vòng đùa cợt. Hắn chuyện đang làm giống như Hoàng Hạc kỳ thực là, trước mặt mọi người giết Hoàng Hạc cũng không phải bởi vì hắn đối với Bùi Thiếu Khanh có nhiều kinh yêu, đồng dạng là nghĩ buông tay đánh cược một lần. Bọn hắn đều quá muốn tiến bộ. Ôn Ngạn Chiêu tự hiểu mới có thể so với không bên trên Chu Dương Trương Thiệu bọn người, nhưng hắn vừa có thể tự cam đoạ lạc bái nhập Bùi Thiếu Khanh môn hạ, lời thuyết minh là cái có dạ tâm cùng lực chấp hành. Muốn mau sớm ra mặt, liền phải kiếm tẩu thiên phong. Hắn tin tưởng Bùi Thiếu Khanh không chỉ biết bảo đảm hắn, lại từ nay về sau lại so với xem trọng Chu Dương đều càng thêm xem trọng hắn. Nếu như Bùi Thiếu Khanh khó giữ được hắn, hoặc không bảo vệ, vậy coi như hắn xui xẻo thôi. Nếu là đánh bạc, tự nhiên là có thắng có thua. Mà toàn trường những người khác cũng đều trợn tròn mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem một màn này, chậm chạp không có lấy lại tinh thần. Bùi Thiếu Khanh đồng dạng kinh ngạc không thôi. Hắn vốn cho rằng Ôn Ngạn Chiêu nhiều lắm thì ẩu đả Hoàng Hạc một trận, là thực sự không nghĩ tới sẽ trực tiếp giết Hoàng Hạc. Tiểu tử này, đánh cược a. Bất quá Bùi Thiếu Khanh đối nó ngược lại là rất hài lòng. Ôn Ngạn Chiêu rất có giá trị bồi dưỡng. Làm càn. Ôn Ngạn Chiêu ngươi dám ở dưới con mắt mọi người tự tiện giết tân khoa tiến sĩ. Ngươi tới, đem hắn ngay tại chỗ giết chết. Tề Vương bỗng nhiên đứng dậy ra lệnh một tiếng. Một đám ngự lâm quân lập tức bước nhanh vào. Bùi Thiếu Khanh đứng lên, ngữ khí không chút hoang mang nói, Tề Vương điện hạ gấp cái gì, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đâm vào chơi. Cảnh trạng, thất thần làm cái gì, còn không mau hướng vàng tiến sĩ nói lời xin lỗi à? Là, lão sư. Ôn Ngạn Chiêu nét miệng lộ ra một ngụm đại bạch nha nỗi lòng lo lắng rơi xuống trở về, hướng Hoàng Hạc chắp tay không người cúi đầu, còn xin Hoàng huynh thứ lỗi. Ngươi, ngươi phốc phốc. Hoàng Hạc ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, trợn tròn đôi mắt, tiếp lấy bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã mạnh xuống đất run rẩy. Học hành cực khổ 10 năm vừa mới thi đậu tiến sĩ, hắn khát vọng còn không có thực hiện, hắn không muốn chết, không muốn chết à? Hoàng Hạc tràn đầy không cam lòng, cuối cùng vẫn khí tuyệt bỏ mình, chết không nhắm mắt. Liễu Nguyên nhìn xem một màn này vừa sợ vừa giận, tê cả da đầu, tay chân lạnh bướt, uống liền vài chén rượu an ủi. Quá trình bên trong lấy rượu ly tay đều đang run rẩy. Vừa mới chính mình nếu dám trực tiếp đối với Bùi Thiếu Khanh nói năng lô mãng mà nói, cái kia chết có thể hay không chính là chính mình. Điên rồ, đều mẹ hắn là điên rồ. Hai tử không hiểu chuyện, đâm vào chơi. Tề Vương đều bị Bùi Thiếu Khanh cuồng vọng khí cười, cắn răng nghiến lợi nói, Bùi Thiếu Khanh ngươi là hạ quyết tâm muốn bao che hung thủ, hoặc chính là ngươi thụ ý hắn sát hại Tân Khoa tiến sĩ, trong mắt ngươi còn có Đại Chu luật sao? Vinh Dương Hầu, ngươi nếu là dám bao che môn hạ đệ tử mà nói, bản quan nhất định đi trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi. Bùi Thiếu Khanh, cái gọi là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội, giết người thì đền mạng, để ý đến ngươi sẽ không không hiểu. Rất nhiều quan viên nhao nhao mang theo vẻ giận dữ chỉ trích Bùi Thiếu Khanh, bọn hắn cũng bị hù dọa, cần phải nghiêm trị. Bản hầu nói qua muốn bao che hắn sao? Bùi Thiếu Khanh nhìn chung quanh một vòng lớn tiếng chất vấn, không nhìn bọn hắn ánh mắt phẫn nộ lạnh lùng nói, ta chỉ là muốn nói Ôn Ngạn Chiêu là võ giả, nên do chúng ta Tình An vệ xử theo pháp luật. Chê cười, để cho Tình An vệ xử lý, sợ hắn chân trước đi vào, chân sau liền có thể đi ra. Nhất thiết phải giao cho Hình Bộ hoặc Vĩnh An huyện nhà xử theo pháp luật. Tề Vương một ngụm gật bỏ. Ngụy Nhạc thản nhiên nói, Tề Vương điện hạ đây là muốn từ chúng ta Tình An vệ trong tay cướp bản án. Đi. Lao thần tự tại Hàn Đống bây giờ chậm rãi mở miệng, trong mắt đục ngầu quét Bùi Thiếu Khanh một mắt nói, việc này lớn, để cho bệ hạ làm chủ a. Các lao nói cực phải, nên báo tại bệ hạ. Hừ. Rõ như ban ngày, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới ngay trước bách quan mặt sát hại Tân Khoa tiến sĩ, quả thực là táng tận thiên lương, bệ hạ nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Tề Vương lập tức phái người đi hướng Cảnh Thái Đế bẩm báo. Cảnh Trạm còn đứng ở nơi đó làm gì, trở về bồi vi sư uống vài chén, chờ tiến bảo, nhưng lại uống không được a. Bùi Thiếu Khanh cười khanh khách nói một câu. Ôn Ngạn Chiêu quay người hướng hắn đi đến, tiếp nhận Bùi Thiếu Khanh đưa tới rượu giơ lên cao cao, ta mời lão sư. Ôn huynh, ta mời ngươi một chén. Chu Dương bọn người nhao nhao hướng hắn mời rượu, ánh mắt đều rất phức tạp, vừa có kính nể cũng có e ngại cùng sợ hãi thán phục. Những quan viên khác đạo mắt lạnh nhìn một màn này. Cái gì? Sao dám như thế? Cảnh Thái Đế biết được chuyện đã xảy ra sau giận tím mặt, mặt âm trầm lạnh giọng nói, cách hắn công danh giao cho Tình An vệ xử theo pháp luật. Ôn Ngạn Chiêu cùng Hoàng Hạc đều rất lớn gan. Rõ ràng đã trúng tiến sĩ, có thông thiên đại đạo không đi, không phải chỉ vì cái trước mắt, kiếm tẩu thiên phong, Newton một bước lên trời. Cảnh Thái Đế đối với cái này rất không vui. Hoàng Hạc đã chết, Ôn Ngạn Chiêu cũng muốn trả giá đắt. Đồng thời hung hăng gõ một cái Bùi Thiếu Khanh. Khu khu cụ Cảnh Thái Đế biến sắc, ho khan kịch liệt, chợt phun một ngụm máu tươi tại trên bàn dài. Trong điện thái giám cung nữ lập tức quỳ xuống. Bệ hạ, tóc cắt ngang trán cực kỳ hoảng sợ, liền đội vàng tiến lên cho hắn uy đan dược, đồng thời cũng không quên lại phất phất tay. Mấy tên ám vệ giống như cái bóng xuất hiện, trong điện quang hỏa thạch sạch sẽ gọn gàng giết chết trong điện tất cả thái giám cùng cung nữ. Cảnh Thái Đế tỉnh lại sau tê liệt trên ghế ngồi từng ngụm thở hổn hển. Chấm. Nhanh không được, đi. Làm. Nô tỳ. Tuân chỉ. Tóc cắt ngang trán dương dương đáp. Một bên khác, Ân Binh Yến hiện trường. Bệ hạ có chỉ, hội trường lập tức quỳ một mảnh. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế, chiếu biết, Tân Khoa tiến sĩ Ôn Ngạn Chiêu, một gần đăng đệ, vốn nên tuân thủ nghiêm ngặt nho gió, tính cẩn tự kiềm chế, lại tại Ân Binh Yến trước mắt bao người, bách quan ở trước mặt vô cớ sát hại đồng khoa tiến sĩ Hoàng Hạc, hung đi rõ ràng, tội không thể tha. Nay cách đi ấm Ngạn Chiêu công danh, lập tức giao Tình An vệ nghiêm hình thẩm vấn, minh chính điện hình, gian đe, khâm thử. Tất cả mọi người đều đã hiểu Hoàng Đế ý tứ. Đây là bức Bùi Thiếu Khanh tự mình giết Ôn Ngạn Chiêu, là gõ, rất nặng gõ. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, lập tức lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười. Bùi Thiếu Khanh a Bùi Thiếu Khanh, bệ hạ lại sủng ngươi cũng là có cái độ, loại sự tình này nếu là nhiều hơn nữa tới mấy lần mà nói, đoán chừng điểm này thánh nhân cũng liền hao sạch. Thần, tiếp chỉ. Ngụy Nhạc lớn tiếng đáp. Ôn Ngạn Chiêu sắc mặt trắng bệch. Chơi đùa hỏng rồi. Bùi Thiếu Khanh đạm nhiên nói, yên tâm, chỉ cần người tiến vào Tinh An vệ lại lao, là hắn có thể đem hắn bảo trụ, Cảnh Thái Đế đều đã không có mấy ngày xuống đầu, không cần cố kỵ sự tình bại lộ phong hiểm. Ấm Ngạn Chiêu nghe thấy lời này, trong lòng lại chợt lòng sinh ra một tia hy vọng, cắn răng gật đầu một cái. Bình Dương Hầu sau này cần phải thật tốt ước thúc môn hạ đệ tử mới là, bằng không lại phát sinh loại này muốn lao sư chảy nước mắt chạm đệ tử chuyện, cũng không ổn à. Tề Vương đắc ý liếc Bùi Thiếu Khanh một cái, châm chọc khiêu khích đạo. Bùi Thiếu Khanh quét mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Tề Vương cho là hắn không lời nào để nói, thì càng đắc ý, ngẩng đầu giống tiêu ngạo gà trống giống như rời đi. Tề Vương chết. Ân Vinh Yến ngày thứ ba, Tề Vương ra ngoài đi săn, truy đuổi con mồi lúc bỏ rơi hộ vệ, bị hộ vệ phát hiện lúc đã chết ở trong băng tuyết ngập trời, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Không hề có điểm báo trước, bị chết rất đột nhiên. Cảnh Thái Đế biết được sau giận tím mặt, hạ lệnh tra rõ Tề Vương nguyên nhân cái chết, đồng thời bởi vì khí cấp công tâm cùng bi thương quá độ, dẫn đến ba độ hôn mê, trong cung ngựa y thay nhau cứu giúp mới đem Tử Quỷ Môn quan kéo lại. Nhưng người đã không xuống giường được, nói chuyện cũng khó khăn. Tin tức truyền ra sau, kinh thành chấn động. Rõ ràng mắt thấy đã thái tử chi vị vững chắc Tề Vương không hiểu thấu liền chết, hai ngày trước còn hồng quang đầy mặt hoàng đế đảo mắt bởi vậy dẫn đến bệnh nặng tại giường. Chuỗi này biến hóa để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Đặc biệt là những cái kia phía trước đã đi nương nhờ Tề Vương quan viên càng là khóc không ra nước mắt, tại Tề Vương trên thân đầu tư nhiều như vậy, bây giờ toàn bộ mẹ hắn đổ xuống sông xuống biển. Mà Khương gia nhất hệ quan viên thì vui mừng quá đỗi. Bởi vì Tề Vương địa vị ngày càng củng cố, rất nhiều Khương gia người trên thuyền cũng đã nhảy thuyền, lưu lại người tất cả đều là cùng Khương gia chiều sâu khóa lại, không được chọn. Vốn là tất cả mọi người đã chuẩn bị xong tiếp nhận Tề Vương đăng cơ sau bị thành tẩy vận mệnh, vạn bạn không nghĩ tới Tề Vương đột nhiên chết, hoàng đế lại bệnh nặng, trong kinh trước mắt duy nhất thích hợp kế nhiệm thái tử chỉ có cựu hoàng tử. Ai cũng không nghĩ tới có thể như vậy là bàn. Thực sự là thiên mệnh tại cựu hoàng tử a. Mà Bùi Thiếu Khanh cùng Tạ Thanh Nô hai người này biết được chuyện này sau đều cảm giác tê cả da đầu, như rơi vào hầm băng. Là vô tình nhất đế vương ra a. Tạ Thanh Nô chật vật nuốt nước miếng một cái, tự lẩm bẩm nói. Bùi Thiếu Khanh đồng dạng tâm tình thật lâu khó mà bình phục. Tề Vương chắc chắn là hoàng đế giết. Phía trước cái đôi này một mực đang nghĩ, Cảnh Thái Đế lập tức sắp chết, làm sao còn vẫn không có hướng Khương gia động thủ, lại muốn như thế nào mới có thể giải quyết Khương gia. Mà bây giờ rốt cuộc biết đáp án. Quả nhiên, xế chiều hôm đó, tự giác bệnh tình tăng thêm, không còn sống lâu nữa, Cảnh Thái Đế hạ chỉ lập cựu hoàng tử vì thái tử, đồng thời cấp bách Triệu Bình Tây Hầu vào cung yết kiến. Chương 357 máu tươi ân vinh yến, Tề Vương ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, 1, chương 357 máu tươi ân vinh yến, Tề Vương ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, 1, Tề Vương chết, Cảnh Thái Đế bệnh nặng. Trong đại lao ấm ngạn chiêu tự nhiên không người nhắc lên. Ngoại trừ không có tự do, hắn trong khoảng thời gian này tại trong lao ăn ngon uống sướng còn có sách nhìn, rơi cái thanh tĩnh. Nhưng hắn mặc dù thanh tĩnh, trong kinh các đại quan quý nhân có thể thanh tĩnh cũng được. Bình Tây Hầu cửa phủ hạm đều sắp bị người dẫm nát. Tề Vương không hiểu thấu chết, hố chính là những cái kia đã đem từ trước người chỉnh cùng gia tộc đều đặt cửa ở trên người hắn người, đặc biệt là những cái kia nửa đường từ Khương gia trên thuyền nhảy qua cỏ đầu tường, càng là thấp thỏm lo âu. Cho nên không kịp chờ đợi muốn có được Khương gia tha thứ hoặc tiếp nhận, chen lấn đến nhà biểu trung tâm. Khương Thiếu Vân ai đến cũng không có cự tuyệt, nhận bọn hắn tặng lễ vật, cũng tha thứ bọn hắn, đặc biệt là đối với những cái kia theo gió mà ngã cỏ đầu tường cam đoan hết thảy không truy cứu. Đưa tiễn vị cuối cùng khách nhân, Khương Thiếu Vân mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra, rảnh rỗi uống trà thám giọng phát khô cổ họng cùng bờ môi, đối với quản gia phân phó nói, nên gặp đều thấy, bắt đầu từ hôm nay hầu phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. "Là, nhị công tử." Quản gia cung kính đáp. "Nhị ca, hôm nay tới không phải đi qua giúp Tề Vương chèn ép qua ta Khương gia, chính là từ ta Khương gia đầu nhập Tề Vương cỏ đầu tường, tại sao muốn tiếp nhận cùng tha thứ đám hàng này?" Một bộ màu xanh nhạt cùng trang thanh lãnh như Cúc Khương Nguyệt Thiền đi vào tiền thính bất mãn mà hỏi. Khương Kiều Vân cười cười, thả xuống trong tay chén trà kiên nhẫn nhẹ giọng giải thích, "Vậy hạ là dựng lên tiểu Cửu vì thái tử, nhưng mà không có nghĩa là tiểu Cửu có thể thuận lợi kế vị nha, không cho Tề Vương đảng và những cái kia cỏ đầu tường một cái cơ hội, chẳng lẽ không phải buộc bọn hắn bí quá hóa liều sao? Đám người này có lẽ thành sự không có, nhưng bại sự có thừa. Vậy hạ thánh chỉ đã hạ, bọn hắn chẳng lẽ còn dám kháng mệnh không tuân theo phạm thượng làm loạn?" Khương Nguyệt Thiền cả kinh nói. Khương Kiều Vân thu liễm nụ cười, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa trầm giọng nói, "Quân muốn thần chết thần không thể không chết, bộ này lại có mấy người thật tin. Huống chi bệ hạ bây giờ còn đại nạn sắp tới, cùng cho chết, khó tránh khỏi bọn hắn không dám vì gia tộc truyền thừa mà ôm thành một đoàn đụng một cái. Cho nên mới nhất thiết phải tha thứ cùng tiếp nhận đưa tới Tề Vương đảng, về sau có thể hay không thanh toán sau này hay nói. Nhưng trước mắt hết thể lấy ổn làm chủ." "Là như thế này sao?" Khương Nguyệt Tiền cắn miệng có chút không cam lòng, nhưng mà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Khương Khiếu Vân nhìn về phía nàng nói, "Trong khoảng thời gian này ngươi tiến cung bồi tiếp tam muội, để cho nàng vạn sự bên cạnh cũng có một chiếu ứng người, hết thể chờ cha hồi kinh liền tốt." "Ân, ta đi thu thập một quần áo, một hồi liền tiến cung." Khương Nguyệt Thiền gật gật đầu quay người rời đi. Nhìn xem bóng lưng của em gái, Khương Khiếu Vân nỗi lòng có chút phức tạp thở ra một hơi, hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến Khương gia sẽ lấy dạng này hí kịch phương thức chuyển bại thành thắng. Chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh? Cũng tốt, tránh khỏi cha và đại ca dùng phương thức cực đoan tới thỏa mãn dã vọng mà đem toàn bộ Khương gia kéo tới tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng nói trở lại, là ai giết Tề Vương? Khương Khiếu Vân trong đầu thoáng qua một cái tên, Bùi Thiếu Khanh. Ân binh bữa tiệc Tề Vương cùng Bùi Thiếu Khanh huyên náo buồn bã chia tay, đồng thời Bùi Thiếu Khanh cũng có Tề Vương đăng cơ sau sẽ bị thanh toán áp lực, cho nên có động cơ giết người. Mấu chốt là hắn có can đảm này, Bùi Thiếu Khanh ngang ngược càn rỡ cùng gan to bằng trời là mọi người đều biết. Tại Ngụy quốc liền từng có sát hoàng tử tiền lệ, còn có thực lực này, vô cùng bất nhập tính an vệ vệ có thể có được Tề Vương hành trình tình báo, mà Bình Dương hầu phủ hộ vệ cũng đều là chiêu mộ giang hồ hảo thủ. Hơn nữa hắn bị Tam Muội thuyết phục đáp ứng sẽ giúp tiểu Cửu leo lên hoàng vị, có thể hay không đây chính là hắn cái gọi là hỗ trợ đây. Lại có lẽ là Tam Muội cùng hắn hợp mưu mà làm. Không chỉ có là Khương Khiếu Vân có sự hoài nghi này, rất nhiều người đều có sự hoài nghi này. Chủ yếu nhất vẫn là Bùi Thiếu Khanh gan to bằng trời hình tượng xâm nhập nhân tâm, bởi vậy ra chuyện như vậy đại gia thứ nhất hoài nghi hắn, cái này mẹ hắn liền kêu danh tiếng. "Cha, ngươi nói có phải hay không là Bùi Thiếu Khanh bí quá hóa liều làm?" Hàn Tùng nhìn xem Hàn Đống hỏi một câu. Hàn Đống ánh mắt phức tạp, khó mà nói a. Lý Chí nói cho hắn biết, Bùi Thiếu Khanh không có khả năng làm ra loại sự tình này. Nhưng Tề Vương chết bất đắc kỳ tử loại sự tình này đều xảy ra, lại còn có cái gì là không thể nào? Ai, bất quá Tề Vương là ai giết đã không trọng yếu, trọng yếu là hắn cái này vừa chết, cha ngài mưu đồ làm sao bây giờ? Hàn Tùng thở dài nói, Tề Vương chết quá qua loa, quá không phụ trách nhiệm, làm rối loạn một đống người kế hoạch. Thật tốt đi thu cái gì săn a? Còn hết lần này tới lần khác hất ra hộ vệ hành động đơn độc, thật mẹ hắn bị chết không an. Hàn Đống sắc mặt cũng lập tức khó nhìn lên. Trầm mặc một lát sau nói, vô luận như thế nào lão phu cũng là bệ hạ thần tín, nội các thủ phụ, cho dù là cựu hoàng tử kế vị, cũng như cũng cần ta phụ chính. Nhưng có Uyển Quý phi cùng Bình Tây hầu tại, ngài cũng liền giới hạn tại tham dự phụ chính, trước đây dự định toàn bộ thất bại. Hàn Tùng cắn răng không cam lòng một quyền nện ở trên mặt bàn, ta Hàn gia liền không có chấp chính mệnh. Hàn Đống trầm mặc không nói, cũng rất là thất lạc. Hôm nay toàn bộ kinh thành người cao hứng nhất nếu như muốn hỏi là ai, không gì bằng Uyển Quý phi, khi nghe đến thánh chỉ một khắc này, người nàng đều mộng, đầu ông tắc hưởng. Mãnh liệt vui sướng xông thẳng đỉnh đầu, đem đời này khổ sở nhất chuyện suy nghĩ một lần mới nhịn xuống không cười đi ra, giả vờ không có lo lắng lĩnh chỉ, một mặt cực kỳ bi thương bộ dáng xách theo váy chạy đi gặp Cảnh Thái Đế. Hoàng thượng, hoàng thượng. Xông lên tiến tầm cung, nàng liền lăn lẫn bò bổ nhào vào bên giường, nắm lấy Cảnh Thái Đế tay gào khóc, không nhìn thẳng một bên rơi lệ hoàng hậu. Khóc, khóc cái gì? Chớ cũng là người liền cuối cùng cũng có vừa chết, tiểu cựu tuổi nhỏ, chấm sẽ lưu lại gì chúc mệnh ngươi buông rèm chấp chính, lại để cho Hàn thủ phụ và mặt trời lặn một văn một võ phụ chính, ngươi cái này làm mẹ nhất định định phải thật tốt dạy bảo tiểu cựu là minh quân a. Cảnh Thái Đế âm thanh suy yếu, hơi thở mong manh chậm rãi nói, theo lý hẳn là hoàng hậu chấp chính giám quốc mới đúng, nhưng hoàng đế luôn luôn đều có không nói lý đặc quyền, hết thảy đều lấy ý chí của hắn làm chuẩn. Bên cạnh hoàng hậu bờ môi đều nhanh cắn nát, ta không cần tiểu cựu làm cái gì hoàng đế, ta chỉ cần bệ hạ ngài khỏe đứng lên. Lê Hoa Đái Vũ Huyền quý phi không ngừng lắc đầu, nghẹn ngào nói, bệ hạ cũng biết tiểu cựu tuổi nhỏ, thần thiếp tài học nông cạn, hắn càng cần hơn ngài cái này phụ hoàng dạy bảo. Bệ hạ, bệ hạ. Hoàng hậu mặt không thay đổi thờ ơ lạnh nhạt, hai đầu lông mày thoáng qua vẻ khinh thường, làm bộ tiện hóa, nhưng sau đó thần sắc lại phai nhạt xuống. Chờ bệ hạ một ngự long tân thiên, đồ đê tiện này nhi tử đăng cơ, tình cảnh của mình nhất định sẽ không ổn. Vợ chồng mấy chục năm, Yến Võ biết rất rõ ràng hắn băng hà sau chính mình sẽ tình cảnh khó xử, thế nhưng muốn vi phạm lễ chế để cho Huyền quý phi chấp chính, đem chính mình đặt chỗ nào? Hoàng hậu hai tay niết chặt nắm chặt váy, nói hết mê sảng, đi, ngươi đi bồi tiếp tiểu cửu, nơi đây có hoàng hậu liền có thể, hoàng hậu gả cho chấm hơn 50 năm, chấm số lượng không nhiều thời gian muốn lưu cho nàng. Cảnh Thái Đế tiếng hít thở rất nặng. Huyền quý phi cái này hiểu chuyện không có ghen, hoặc giả thuyết là thuận thế mà làm, khôn khéo đứng dậy cáo tử. Trước khi đi còn không có quên hướng hoàng hậu hành lễ. Mà hoàng hậu nghe Cảnh Thái Đế lời nói, cũng bị gọi lên trước kia tình nghĩa, không khỏi lộ ra buồn bã sắc. Huyền quý phi một mực duy trì buồn khổ trầm thống biểu lộ trở lại cư trú Vĩnh Linh Cung, đóng lại ngủ phòng phía sau cửa mới cũng nhịn không được nữa im lặng phá lên cười. Bộ dáng điên cuồng, tựa như điên phụ. Nương, ngươi thế nào? Tiểu cựu lần đầu trông thấy dạng này mẫu thân, dọa đến quá sức. Nương đang vì người cao hứng. Huyền quý phi thu liễm nụ cười tiến lên đỡ tiểu cựu bả vai, hô hấp dồn dập nói, nhà ta tiểu cựu lập tức sẽ làm hoàng đế. Hoàng đế không phải phụ hoàng sao? Tuổi mụ 5 tuổi tiểu cựu còn non nớt. Chương 357 máu tươi ân bình yến, Tề Vương Ly Kỳ chết bất đắc kỳ tử. 2. Chương 357 máu tươi ân bình yến, Tề Vương Ly Kỳ chết bất đắc kỳ tử. 2. Một mặt ngây thơ hỏi một câu. Rất nhanh liền là ngươi. Huyền quý phi sờ lên mặt của hắn, nghiêm túc dặn dò, một hồi ngươi liền dùm ben lấy phải đi gặp phụ hoàng, nhìn thấy phụ hoàng sau đó nhào tới sẽ khóc, tiếp đó quan tâm phụ hoàng cơ thể. Nàng vừa mới vì biểu hiện ra chính mình một lòng lo lắng hoàng đế an nguy, cho nên cố ý không mang theo nhi tử. Tiểu cựu ánh mắt ngơ ngác nhìn nàng. Nghe rõ không có. Huyền quý phi trên mặt lộ ra một tia bực bội, đột nhiên cất cao âm thanh quát lớn. Tiểu cựu sắc mặt trắng nhợt sợ run cả người, vội vàng đáp, mẫu thân bất giận, nhi tử nghe hiểu rồi. Cái này mới ngoan, đây mới là vi nương hảo nhi tử thật nhỏ chín. Huyền quý phi lại nhuyễn miệng cười đem hắn ôm vào trong ngực nhẹ nhàng đuốt ve đầu của hắn, trong miệng tự lẩm bẩm, tiểu cựu, thiên mệnh đứng tại ngươi bên này à? Các nàng căn bản không cần binh hành hiểm chiêu. Tề Vương liền tự mình chết. Chờ đã. Huyền quý phi nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Bùi Thiếu Khanh, lại là hắn sao? Ngươi tới à? Triệu Bình Dương hầu vào cùng, bệ hạ nhất là sủng hắn, trông thấy hắn có lẽ có thể hừng hực vui để cho thân thể khỏe mạnh một chút. Huyền quý phi hướng về phía bên ngoài hô. Bùi Thiếu Khanh nhận được triệu kiến sau lập tức vào cung. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, cửa cung đem bế. Lại tại tiến vào cửa cung sau đụng phải Khương Nguyệt Thiền. Khương tứ tiểu thư. Bùi Thiếu Khanh nhanh nhẹn hữu lễ tiến lên chào hỏi. Bình Dương hầu hữu lễ. Khương Nguyệt Thiền cấp bậc lễ nghĩa chu đáo đáp lại, nhưng một đôi mắt tràn đầy xuân thủy, nhìn qua hắn môi đỏ khẽ mở, hầu ra là vào cung gặp bệ hạ. Ngày rộng dẫn lâu, bình thường bất giác, nhưng trông thấy Bùi Thiếu Khanh sau liền cảm thấy ngứa đến kịch liệt, nghi ôn cố biết anh. Là Huyền nương nương triệu kiến thần, nói muốn dẫn thần đi gặp bệ hạ xem có thể hay không hưởng được vui, vừa bạn thần cũng lo nghĩ cơ thể của bệ hạ. Bùi Thiếu Khanh sắc mặt nặng nề. Khương Nguyệt Thiền gật đầu, thì ra là thế, vừa bạn ta cũng là đi gặp quý phi nương nương, không ngại đồng hành. Tứ tiểu thư thỉnh, hầu gia thỉnh. Hai người đi sóng vai lúc, Khương Nguyệt Thiền nhẹ giọng nói, là nhị ca sợ tỷ tỷ trong cung một bàn tay không vỗ lên tiếng, để phòng bạn nhất mới khiến cho ta đến bồi nàng. Khương nhị ca suy nghĩ chu đáo, càng là tại thời khắc sống còn càng phải chú ý cẩn thận. Bùi Thiếu Khanh đáp, chờ đến lúc hai người đến Vĩnh Ninh Cung. Huyền quý phi vừa mang tiểu cựu gặp xong hoàng đế trở về. Tiểu cựu hốc mắt đỏ bừng, nước mắt chưa khô, tuổi của hắn còn trẻ con không có nhiều ý nghĩ như vậy, trông thấy cha ruột ốm đau bệnh tật, làm con trai lúc ấy sẽ khóc ra tiếng. Không có diễn kỹ, tất cả đều là cảm tình. Thần, thiết thân, tham kiến nương nương. Bùi Thiếu Khanh cùng Khương Nguyệt Thiền cùng nhau hành lễ. Muội muội mau mau đứng lên. Khương Nguyệt Nga tiến lên đỡ dậy Khương Nguyệt Thiền cùng nhau đến trên giường mềm ngồi xuống, lúc này mới nhàn nhạt nói một câu, Bình Dương hầu cũng miễn lễ à. Bùi Thiếu Khanh trong lòng cười lạnh, nhi tử còn không có làm thượng hoàng đế đâu, ngược lại là đã bắt đầu bày thái hậu ra đỡ. Đáng tiếc cao hưng quá sớm, Cảnh Thái Đế lập tiểu cựu vì thái tử chỉ là vì đem cha ngươi câu trở về giết. Thái tử mãi mãi cũng là hối lỗi trong cung bị kia. Thần tuân chỉ. Hắn đứng dậy, ánh mắt đảo qua hốc mắt ướt át tiểu cựu, rơi vào phía sau hắn cựu hoàng phi Cao Gấm Dao trên thân, đối với nàng gật đầu một cái chào hỏi. Cao Gấm Dao cũng hướng hắn khẽ gật đầu đáp lại. Huyền quý phi nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một vòng khói mù, Bùi Thiếu Khanh tên khốn này chơi chính mình 2 tỷ muội không đủ, còn dám đánh nàng con dâu chủ ý hay sao? Lúc này lạnh giọng nói, tứ muội, Gấm Dao các ngươi trước tiên mang theo tiểu cựu đi thiên điện, bản cung có chuyện muốn đơn độc cùng Bình Dương hầu thương lượng. Mấy người lập tức đứng dậy rời đi. Cung nữ cũng lui ra ngoài, cung đem môn mang lên. Bình Dương hầu một đôi mắt an phận chút, không phải ngươi đừng nhìn loạn, coi chừng bản cung để cho người ta móc ngươi kia đối bảng hiệu. Huyền quý phi lạnh rên một tiếng cảnh cáo nói. Bùi Thiếu Khanh khép cười một tiếng, nương nương ngược lại là đã có thêm vài phần thái hậu phong phạm, chính là hơi bị quá mức vô tình, một ngày vợ chồng Bách Nhật Ân, giữa ngươi ta cũng không chỉ một ngày, có thể nào đối với ta như vậy thái độ đâu. Nói chuyện đồng thời, hắn đã chạy tới Huyền Quý Phi bên cạnh ngồi xuống, đưa tay đem hắn ôm vào ngực mình. Lập tức cảm giác làn gió thơm đập vào mặt. Hôn trướng, thả ra bản cung. Huyền Quý Phi không ngờ tới giờ này, ngày này hắn thế mà còn dám lớn mật như thế khinh bạc chính mình, dây dùa nói, bản cung lập tức liền là giám quốc thái hậu, ngươi liền không sợ bản cung sao? Thần chỉ có thể càng hưng phấn, thái hậu nương nương để cho thần sờ sờ ngươi chân nhỏ. Bùi Thiếu Khanh một cái cơ lấy Huyền Quý Phi trần, đưa tay hái được nàng giày thêu lại cách trước mất tấm lót trắng, nắm chặt mảnh khảnh chân ngọc thưởng thức. Không biết là mùa đông rét lạnh vẫn là mùa tao, nàng bên ngoài xuyên qua tấm lót trắng bên trong lại còn mặc tất trần, mỏng như cánh tằm chỉ đen gắt gao bọc lấy chân ngọc, thoa màu đỏ giáp dầu ngón chân như ẩn như hiện càng mị hoặc bên người. Huyền Quý Phi vừa sợ vừa thẹn lại giận, dùng chân đi đạp mặt của hắn, trong miệng mắng, ngươi quả thật là cái gan to bằng trời, Tề Vương chính là ngươi giết đúng không? Vì có thể để cho nương nương nhi tử thuận lợi leo lên hoàng vị, thần cam nguyện bước lên này phong hiểm. Bùi Thiếu Khanh nhận xuống chuyện này, ngược lại ở đây cũng không có người thứ ba. Hắn biết bây giờ rất nhiều người cũng hoài nghi là mình giết Tề Vương, đối với cái này rất im lặng cũng rất bất đắc dĩ, hơn nữa ở bên ngoài cũng tuyệt đối không có khả năng nhận phía dưới cái chảo này. Đoán chừng cảnh thái đế tuyển vào lúc này giết Tề Vương một là bởi vì cơ thể đến cực hạn, hai chính là muốn cho tự mình có cái nồi này, như thế có thể để cho Bình Tây Hầu đối với Tề Vương cái chết ít một chút lo lắng cùng hoài nghi, nhanh chóng hồi kinh. Cho nên hắn mới ngay trước mặt Huyền Quý Phi thừa nhận, chính là muốn nàng đem điểm ấy nói cho Bình Tây Hầu. Đang lộng chết Khương Hổ điểm này, Bùi Thiếu Khanh cùng cảnh thái đế lập trường là nhất trí. Thật là ngươi. Nghe thấy Bùi Thiếu Khanh thừa nhận, Huyền Quý Phi lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bùi Thiếu Khanh đem nàng đặt ở trên giường mềm, đưa tay đi xé mở vạt áo của nàng, thần giúp nương nương lớn như vậy chiếu cố, nương nương có phải hay không được thưởng một chút thần? Hôm nay không được, ta còn muốn dẫn ngươi đi gặp bệ hạ đâu. Huyền Quý Phi ngữ khí nhu hòa chút, dù sao Bùi Thiếu Khanh cư công chí vĩ, nàng ngược lại cũng không tiếc trọng thưởng. Bùi Thiếu Khanh lại là không quan tâm, bóp một cái ở cổ của nàng cười gần nói, thần bây giờ liền muốn. Ngươi cái này đoan ra. Huyền Quý Phi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, phong tình vạn trùng lườm hắn một cái nhẹ nói, mau mau, lâu sẽ chọc cho người hoài nghi. Chớ có lên tiếng. Bùi Thiếu Khanh dặn dò. Mặc dù trong cung điện không có những người khác, nhưng hắn sợ bên ngoài hoặc nóc nhà có người nghe lén. Cái này Huyền Quý Phi thật sự liền một điểm âm thanh đều không dám phát ra, trong miệng đút lấy xong tất chân ngạnh sinh sinh nhịn gần nửa canh giờ, mới rốt cục kết thúc giày vò. Nàng căn bản là không kịp rửa mặt thay quần áo, liền lập tức lôi kéo Bùi Thiếu Khanh đi gặp hoàng đế. Vậy hạ, vậy hạ, vậy hạ a. Bùi Thiếu Khanh người chưa đến tiếng tới trước, coi là thật người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Bởi vì quá vội vàng, chân móc tại ngưỡng cửa ngã một bộ nhào, nhưng cũng không lo được đứng dậy, trực tiếp dùng cả tay chân leo đến bên giường, cầm thật chặt cảnh thái đế tay kêu dên nói, "Bệ hạ, ngài còn nhận được thần sao? Chấm chỉ là bệnh, không phải điên rồi." Cảnh thái đế đều bị lời này đều vui vẻ, trên mặt tái nhợt chật vật kéo ra một nụ cười, "Bùi Khanh ra sao tới?" "Bệ hạ, là thần thiếp tự tác chủ trương, suy nghĩ ngài ngày thường sủng ái nhất Bình Dương hậu, sẽ sai người đi đem hắn mời vào cùng, muốn nhìn ngài nhìn thấy hậu tâm hắn tình có thể hay không tốt một chút." Huyền Quý Phi ngữ khí ôn nhu nói, "Ái phi có lòng." Cảnh thái đế gật đầu một cái nói một câu, lại nhìn về phía Bùi Thiếu Khanh, âm thanh khàn khàn nói, "Chấm không được, chấm biết khanh gia cùng hoàng hậu ở giữa kết thù kết oán rất sâu, nay ngươi cùng hoàng hậu liền ngay trước mặt chấm thể không còn lẫn nhau khó xử, có thể hay không?" Bùi Thiếu Khanh vô ý thức nhìn về phía hoàng hậu, gặp nàng mặc dù thần sắc bi thiết nhưng coi như bình tĩnh, lập tức ý thức được cảnh thái đế cũng đã đem tính tổ ạ nọa mình nói cho nàng, bằng không hoàng hậu hẳn là có thể nghĩ đến cựu hoàng tử đăng cơ sau tình cảnh của nàng sẽ không ổn, không có khả năng giống bây giờ bình tĩnh như vậy. Mà lúc này cảnh thái đế cũng là xuất phát từ nội tâm muốn cho chính mình cùng hoàng hậu hòa giải, hảo tận tâm phụ tá thái tử. "Bệ hạ, thần phát hệ, cùng hoàng hậu nương nương ngày xưa đủ loại tất cả xóa bỏ, tuyệt không dám đối với hoàng hậu nương nương lòng mang oán hận, lại không dám lại nổi lên đối nó bất kính tâm tư." Bùi Thiếu Khanh quyết định thật nhanh nhất tay thể. Mọi người đều biết, thể muốn tuân thủ lời thề. Nhưng lần trở lại này hắn là thực sự chuẩn bị tuân thủ. Vô luận cảnh thái đế như thế nào, cũng không có lỗi với hắn, xem ở điểm này cũng nhất thiết phải tha thứ hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn hắn một cái, đồng dạng giơ tay lên trầm giọng nói, "Bản cung lập thệ, Tào gia cùng Bình Dương hầu quá khứ ân oán đều tan thành mây khói, không truy cứu nữa." "Hảo, hảo, hảo, có thể trông thấy khanh gia cùng hoàng hậu hòa giải, chấm liền yên tâm." Cảnh thái đế nói liên tục ba chữ tốt, lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Bùi Thiếu Khanh lệ rơi đầy mặt, bệ hạ mấy ngày trước đây cũng còn tốt tốt, như thế nào đột nhiên liền người đã già, tùy tiện mang đến ngoài ý muốn gì đều biết một bệnh không dạy nổi. Cảnh thái đế lắc đầu, trầm giọng dặn dò, "Bùi Khanh gia sản thật tốt phụ tá thái tử." Túi đầu Huyền Quý Phi nghe vậy nhếch miệng lên. "Lão giả, còn cần ngươi nói, thái tử nương đều bị hắn làm bên trong, hắn có thể không hảo hảo phụ tá sao?" Nàng vô ý thức sờ lên bụng của mình. Căng rộng. Cảnh thái đế có thể đối với nàng có mấy phần cảm tình, nhưng mà nàng đối với cảnh thái đế cái này lão đèn chính xác không có gì cảm tình, bằng không sẽ không có nửa điểm ấy nấy. "Là, bệ hạ yên tâm, thần đời này cũng là đại chu trung thần, tiến gia trung thần, nhất định tận tâm tận lực phụ tá thái tử." Bùi Thiếu Khanh chém đinh chặt sắt cam đoan. Cảnh thái đế nhếch miệng lên một nụ cười, cơ thể buông lỏng, "Đi thôi, chớ muốn ngủ một hồi." "Vi thần cáo lui." Bùi Thiếu Khanh chảy nước mắt lớn tiếng la lên, sau đó lấy tư thế quỳ lui về phía sau chậm rãi xê dịch, thẳng đến cửa ra vào mới đứng lên, lại không người sâu đậm thi lễ một cái, tiếp đó cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Đi ra tẩm cung sau hắn quay đầu nhìn thật sâu một mắt chậm rãi cửa đóng lại, trầm trọng thở ra một hơi.
"Vậy hạ, thần hổ thẹn với ngươi a." Bùi Thiếu Khanh ấy náy tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Đảo mắt thần sắc liền khôi phục lại bình tĩnh, mà không thay đổi vung lấy tay áo đi theo dẫn đường thái giám đi ra ngoài. Mặc dù lúc này cửa cung đã nhốt, nhưng cũng có thể đơn độc vì hắn lại mở một lần. Trở lại trong phủ, Bùi Thiếu Khanh lập tức viết một phong thư cho thái tử. Tất nhiên cảnh thái đế đã đem tính toán hướng hoàng hậu nói thẳng ra, cái kia thái tử đoán chừng cũng sắp biết đi. Cho nên hắn muốn trước đó lại hung hăng bày tỏ một đợt trung thành, về sau liền không có cơ hội tốt như vậy. Chương 358 nhân tâm lưu động, làm công nội hiệp, 1, chương 358 nhân tâm lưu động, làm công nội hiệp, 1, lúc đến đêm khuya. Tư Quá cung thái tử tẩm điện vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Hắn mặc dù bị cầm tù nơi này, nhưng mà bởi vì luôn luôn thương cảm cung nhân, cho nên Tư Quá cung các thường xuyên sẽ đem nghe được ngoại giới tin tức nói cho hắn biết. Bởi vậy hắn cũng biết hôm nay chi đại biến. Nhiều năm dưỡng khí công phu hủy hoại chỉ trong chốc lát, giống như kiến bò trên chảo nóng chắp tay sau lưng trong phòng đi qua đi lại. Vừa vì phụ hoàng sắp rời đi mà cảm thấy bi thương, cũng bị chính mình sắp trở về mà cảm thấy hưng phấn. Phu quân, ngồi xuống cảm tạ a, Bình Dương hầu nhất định sẽ đưa tin tới. Thái tử phi ôn nhu quyến nhủ. Thái tử quay người đi đến giường em phía trước, ngồi xổm xuống dắt thái tử phi mềm mại không xương tay nhỏ, thần sắc kích động nói, vi phu không an tính được à, lần trước như thế sao động vẫn là tại 6 năm trước khởi binh đêm hôm đó. Mỗi khi gặp đại sự cần tĩnh tâm, đây không phải phu quân người thường nói sao? Thái tử phi trong mắt lóe lên một tia đau lòng cùng thương tiếc, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve trượng phu người kia đến trung niên mà đã hơi có vẻ mối tiêu tóc mai. Đây là nửa năm gần đây mới xuất hiện, đạo lý cũng là nói cho người khác nghe. Thái tử bất đắc dĩ nở nụ cười, đem đầu gối lên thái tử phi trên đùi nhắm mắt lại nói, cô phán quá lâu. Thái tử phi có ý định muốn giúp thái tử thay đổi vị trí một chút lực chú ý, đã nói lên một cái đề tài khác, Tề Vương bị chết kỳ quặc, phu quân cảm thấy lại là người nào làm? Không phải là Bình Dương hầu? Thái tử trước tiên phủ định cái này, nhìn người hiềm nghi lớn nhất, hai con mắt híp lại phân tích nói, Bình Dương hầu tuy lớn mật nhưng suy nghĩ tỉ mỉ hắn hành động đều là bảy mưu rồi hành động, sẽ không bởi vì nhất thời xúc động bí quá hóa liều, huống chi hắn cùng với cô đã sớm thiết lập sẵn thoát thân kế hoạch, không cần thiết sát hại Tề Vương. Có lẽ là Huyền Hoàng giáo nghi tặc, lại có lẽ là Bình Tây hầu phủ, cũng có thể là qua đường giang hồ nhân sĩ thấy hơi tiền nổi máu tham, nhìn trước mắt tới cô cảm thấy Bình Tây hầu phủ khả năng tính chất lớn nhất, bởi vì bọn hắn được lợi nhiều nhất. Ngoại giới rất nhiều người vô ý thức đều cảm thấy là Bùi Thiếu làm, tỉnh táo lại sẽ hoài nghi Bình Tây hầu phủ. Điện hạ cần phải hấp thụ giáo huấn, nếu có thể thoát thân không được học Tề Vương, thiên kim thân thể cải trang vi hành phong hiểm quá lớn. Thái tử phi thở dài nói. Thái tử vỗ vỗ tay của nàng, cô hiểu được. Hắn đương nhiên không có khả năng giống Tề Vương như vậy ngu xuẩn. Nghe một tiếng mèo kêu để cho hai vợ chồng đồng thời chấn động. Thái tử bỗng nhiên đứng dậy nhảy tuốt lên bên cửa sổ. Mở cửa sổ ra sau cái kia quen thuộc mèo ngậm tin nhảy vào, đem thư để lên bàn sau liền thẳng đến thái tử phi mà đi, nhảy lên nhảy đến nàng trên đùi nằm sấp. Thái tử đóng lại cửa sổ không kịp chờ đợi mở ra tin. Nhìn một chút liền hô hấp dồn dập. Cơ thể cũng nhịn không được khẽ run lên. Bình Dương hầu là thế nào an bài? Thái tử phi ôm mèo tiến đến trượng phu bên cạnh nhẹ giọng hỏi một câu. Thái tử ngón tay chăm chú nắm chặt giấy viết thư, ngẩng đầu nhìn nàng nói, Bình Dương hầu nói hắn đêm nay mới vừa vào cùng gặp qua phụ hoàng, coi đã là dầu hết đèn tắt chi tướng. Chờ phụ hoàng ngự Long Tân Thiên, trong cung ngoài cung đều bận rộn quốc tang cùng tân quân vào chỗ một chuyện, lúc lại an bài quen biết cấm quân giúp bọn ta một nhà xuất cung đi đến Thục Châu. Mà tới được Thục Châu sau đó nên làm cái gì mặc dù Bùi Thiếu Khanh không có biết, nhưng mà chính hắn trong lòng cũng có đếm. Đơn giản là lấy thái tử danh nghĩa chiêu cáo thiên hạ xương phụ hoàng cái chết là bị gian nhân làm hại, tiếp đó khởi binh tĩnh nan đánh về kinh thành cáo thiên tế tổ, vinh đăng ngôi cửu ngũ. Phu quân có Bình Dương hầu tương trợ, thật là Phật tổ phù hộ, á di đà Phật. Thái tử phi niệm một tiếng Phật hiệu, mặc dù không nỡ nơi đây thanh tĩnh, nhưng cũng vì trượng phu có thể thoát khốn mở ra sở trường mà cảm thấy cao hứng. Cô đến Bùi Khanh như cá gặp nước. Thái tử cũng lộ ra nụ cười, phun ra miệng một mạch hướng về cái bàn đi đến. Nương tử mải mực, cô phải về tin. Nhưng vào lúc này bên ngoài vang lên một hồi tiếng bước chân. Thái tử cùng thái tử phi liếc nhau, đồng thời biến sắc. Thái tử phi đoạt lấy thái tử lá thư trong tay trực tiếp giật ra lòng dạ nhét vào ấm áp cái yếm bên trong. Điện hạ, nô tỳ tóc cắt ngang trán cầu kiến. Ngoài cửa hiện lên một bóng người. Nghe thấy tóc cắt ngang trán cái tên này, thái tử hai vợ chồng sắc mặt trắng bệch, đều đã nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là hoàng đế vì cho tuổi nhỏ tiểu cựu trải đường muốn trừ hết thái tử. Bằng không cái này trước mắt tóc cắt ngang trán dẫn người tới làm gì? Thái tử biểu lộ khổ tâm, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Đúng rồi, chính mình cùng Bình Dương hầu đều nghĩ quá đơn giản, lấy phụ hoàng quả quyết cùng tàn nhẫn, tất nhiên đã chọn định rồi người thừa kế, như vậy như thế nào có thể giữ lại chính mình cho tân quân chế tạo một nan để cùng uy hiếp đâu? Đặc biệt là tiểu cựu còn tuổi nhỏ, mà con trai của chính mình nữ song toàn, chính bảo trắng niên, lại có tạo phản tiền qua. Hắn tất nhiên sẽ lựa chọn mang chính mình cùng một chỗ xuống. Phu quân thái tử phi mặt dầu dĩ. Thái tử hít sâu một hơi, nắm chặt thái tử phi tay mỉm cười nói, có cô tại, không sợ. Ân, chỉ cần có phu quân, thiếp thân cái gì cũng không sợ. Thái tử phi tái nhợt trên gương mặt xinh đẹp nở rộ một cái minh diễm đủ cười, có mấy phần bể tan cảnh mẫn cảm. Thái tử nhìn về phía nàng, cô dung nhan như thế nào? Thái tử phi ôn nhu giúp hắn sửa sang vạt áo. Phu quân dáng vẻ không người có thể đụng. Ha 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 ha. Thái tử cười mở cười lớn một tiếng, sau đó lại thu liễm lại đủ cười. Khí độ trầm ổn nhanh chân đi tới cửa, một cái kéo cửa ra. Tiếp đó đã nhìn thấy đứng cửa ra vào tóc cắt ngang trán, cũng nhìn thấy hắn sau lưng một đám miệng cùng cái mũi đều bị bao vải đen quả, chỉ lộ ra con mắt ám vệ. Trên mặt đất có mấy cỗ Tư Quá cung cung nhân thi thể. Thái tử cười ha ha. Phụ hoàng thực sự là hướng về phía muốn mạng của mình mà đến. Phụ hoàng a phụ hoàng, ngươi năm đó giết anh, năm nay lại muốn giết con sao? Thật đúng là một cái hợp cách hoàng đế, cũng không phải cái hợp cách phụ thân. Thái tử trong lòng khó tránh khỏi có chút thê lương cùng bi thiết. Tóc cắt ngang chán lui về sau một bước, một mực cung kính không người thi lễ một cái, nô tỳ gặp qua thái tử điện hạ. Lưu công công miễn lễ a, phụ hoàng nhường ngươi tiễn đưa rượu độc vẫn là lụa trắng. Là tiễn đưa cô một người, vẫn là tiễn đưa cô một nhà lên đường. Thái tử giọng bình tĩnh nói. Tóc cắt ngang chán khẽ giật mình, biết rõ thái tử hiểu lầm. Bất quá tại cái này trước mắt, chính mình đêm hôm khuya khoắt mang theo ám vệ tới cửa, lại lặng yên không một tiếng động giết sạch tư quá cung cung nhân, đúng là như muốn thái tử mệnh. Mà nhìn xem thái tử hiểu lầm chính mình sắp chết đến nơi lại sừng sững không sợ thong dong, trong lòng của hắn cũng càng khắc sâu nhận thức đến bệ hạ vì cái gì từ đầu đến cuối chỉ có thể lựa chọn thái tử. Thái tử ngẩng đầu đỡ ngực đứng chắc tay, đạm nhiên hỏi tới một câu, Lưu công công không ngôn ngữ là ý gì? Điện hạ hiểu lầm, nô tỳ là tới đại bệ hạ truyền mấy câu nói. Tóc cắt ngang chán thở sâu nói. Thái tử sửng sốt một chút, a, bệ hạ có lời, thái tử, ngươi có thể xem trọng đại chu vạn dặm giang sơn sao? Tóc cắt ngang chán theo dõi hắn nói. Thái tử như bị sét đánh, tinh thần hơi rung động, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tóc cắt ngang chán. Phía sau hắn thái tử phi đồng dạng khuôn mặt kinh ngạc. Phu hoàng, phu hoàng hắn thái tử bộ mặt hơi hơi run rẩy, âm thanh đều run rẩy lên, bình một tiếng quỳ xuống, nằm chắc tóc cắt ngang chán tay nghẹn ngào nói, cầu công công dẫn ta đi gặp phụ hoàng. Giờ khắc này hắn lập tức cái gì đều nghĩ hiểu rồi. Điện hạ ngươi không thể đi. Tóc cắt ngang chán thần sắc bình tĩnh lắc đầu, trầm giọng nói, vậy hạ nói điện hạ nghe thấy lời này liền sẽ rõ ràng hết thảy, vậy thì không thể chôn vùi hắn nỗi khổ tâm, hắn sẽ vì điện hạ bình định hết thảy chướng ngại, cũng coi như đối với ngài đền bù, chỉ mong cái này đại chu giang sơn tại trong tay điện hạ ngài có thể không phụ hắn sở thác. Thái tử đã lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Trước kia phụ hoàng đúng là cố ý buộc chính mình tạo phản, cho nên hắn mới dùng đền bù hai chữ. Thế nhưng là lại chưa bao giờ từ bỏ chính mình. Chính mình căn bản muốn không cần tái tạo phản phụ. Chương 358 nhân tâm lưu động, làm có nội hiệp, 2, chương 358 nhân tâm lưu động, làm có nội hiệp, 2, hoàng cũng biết cho mình đem lộ trải bằng để cho chính mình thuận lợi đăng cơ. Phụ hoàng năm đó đem thái tử đảng xung quân đến các nơi châu huyện bảo vệ, bây giờ giết trong triều thế lớn Tề Vương, nhờ vào đó lập bình Tây hầu ngoại tôn vì thái tử dẫn hắn vào kinh thành đem diệt trừ, còn sớm sớm bồi dưỡng Bùi Thiếu Khanh tới ngăn được không phản tâm nhưng vĩ đại không bỏ rơi được uy viễn hầu. Đây hết thảy tất cả đều là đang cấp chính mình trải đường, chính mình sẽ tiếp nhận một cái không có bất luận cái gì gông cùng xiềng xích đại chu. Xem như trưởng tử, hắn ấu niên cùng thời kỳ thiếu niên đã nhận lấy cảnh thái đế nhiều nhất tình thương của cha, tình cảm thâm hậu. Bây giờ lại phải biết phụ hoàng cho tới bây giờ liền không có buông tha chính mình, cái kia bởi vì bị phụ hoàng kiêng kỵ thế lớn mà thiết kế tạo phản cầm tù 5 năm bị khuất lại có thể đáng là gì? Truyền cáo phụ hoàng, nhi bất hiếu, cha bệnh nặng không thể hầu tại trước giường, nhi lập thệ, tuyệt sẽ không để cho hắn thất vọng. Thái tử thanh lệ câu hạ nhấc tay thể. Tóc cắt ngang chán đưa tay đi đem thái tử đỡ dậy, dùng lời nhỏ nhẹ nói, những thứ này ám vệ sẽ lưu lại ra vẻ cung nhân phục dịch điện hạ, cũng là bảo hộ điện hạ. Vậy hạ sẽ đem hết thể an bài thỏa đáng, điện hạ chỉ cần tại tư quá cung lặng chờ liền có thể, các không cần quan tâm sẽ bị loạn. Là, làm phiền công công, cô nhất định sẽ ghi nhớ lời ấy. Thái tử như đinh chém sắt bảo đảm nói. Tóc cắt ngang chán mỉm cười, vậy hạ sở dĩ muốn sớm như vậy liền đem chân tướng nói cho ngươi, là bởi vì hắn cảm thấy ngươi giống nhất hắn, chắc chắn sẽ không tại cái này trước mắt an phận thủ thường, sợ ngươi bí quá hóa liều hỏng đại sự. Xin ta biết ta duy phụ hoàng ngươi, cô chính xác suýt nữa phạm vào ngu xuẩn. Thái tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ nói. Tóc cắt ngang chán lui về sau một bước, nô tỳ cáo lui. Công công đi thong thả. Đưa mắt nhìn tóc cắt ngang chán rời đi, thái tử nhìn về phía những cái kia ám vệ chắc tay, đem thi thể thu thập sạch sẽ. Ám vệ nhao nhao cúi đầu xuống tỏ ra hiểu rõ. Thái tử khép cửa phòng lại. Phu quân thái tử phi muốn nói lại thôi. Phu hoàng yêu ta. Thái tử tiếng nói rơi xuống lại mới nhớ tới Bùi Thiếu Khanh, vội vàng nói, nhanh, nương tử thay ta mài mực, còn muốn đem việc này nhanh trong cáo chi Bình Dương hầu mới được, bằng không nói không chừng liền sẽ sai lầm. Nhìn xem mèo ngậm ngùi âm nhảy ra cửa sổ, thái tử mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần kinh vẫn như cũ duy trì hưng phấn không có bối rối, nhìn xem tư thái yêu kiểu thái tử phi hắn hiếm thấy lại có xúc động, đem hắn quăng vào trong ngực. Phu quân vợ chồng, đối phương một ánh mắt thái tử phi liền hiểu, một mặt xấu hổ mang e sợ. Thái tử không kịp chờ đợi giật ra thê tử lòng dạ lộ ra thủy lam sắc cái hiếm, một đôi trắng mềm quả to run run rẩy rẩy vô cùng sống động, xấu hổ thái tử phi vội vàng lấy tay đi cản, lại là tại đè ép phía dưới càng thêm mê người. Mặc dù đã là ba đứa hải tử mẫu thân, nhưng nàng dáng người vẫn là như vậy gợi cảm. Thái tử hô hấp dồn dập ôm lấy thái tử phi đem hắn đặt lên giường, nhưng sau đó lại thần sắc cứng đờ, thở dài bất đắc dĩ nói, "Nương tử, ngủ đi." Hắn xúc động tới cũng nhanh, nhưng mềm đến cũng sắp. Thái tử phi ha to miệng, cuối cùng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, gật đầu một cái, "Hảo, ngủ đi." Tiếng nói rơi xuống nghiêng người đưa lưng về phía thái tử, vô ý thức kẹp kẹp hai chân, trong miệng yếu ớt thở dài. Rất nhỏ, nhưng thái tử vẫn là nghe được. Dĩ vãng chỉ có thể cảm thấy xấu hổ, hôm nay chẳng biết tại sao tại xấu hổ ngoài nhiều hơn mấy phần lúng túng cùng tức giận. Mà đổi thành một bên tóc cắt ngang chán đã về tới cảnh thái đế tầm cung, đem tư quá cùng chuyện giảng thuật một lần. Những năm này khổ hắn. Cảnh thái đế trong mắt lóe lên một tia vẻ hồi ức, thở dài nói. Ngồi ở đầu giường hoàng hậu nắm thật chặt tay của hắn nói, thái tử nhất định có thể lý giải bệ hạ ngươi. Khi biết cảnh thái đế an bài sau, trong nội tâm nàng u oán cùng phẫn hận toàn bộ tan thành mây khói, chỉ còn lại có đối với trượng phu sắp không còn sống lâu trên đời bi thương. Chờ Khương Hổ cùng Khương Khiếu Phong các loại một loạt thương gia cốt cán bỏ mình, mặt trời lặn quân bị chấm phái đi người phá giải tiếp nhận, một kẻ nữ lưu cùng 4 tuổi tiểu nhi cũng là không nổi sóng gió gì, chấm sẽ phong còn có Vĩnh Lạc Vương, rời ra cung đính cư kinh thành, lưu mẹ con bọn hắn một mạng a. Cảnh Thái Đế đột nhiên nhìn xem hoàng hậu nói, nghe tóc cắt ngang trán miêu tả thái tử khóc giống, để cho hắn đã nghĩ tới tiểu cửu xuất từ đối với chính mình người phụ thân này thuần túy nhất quan tâm khóc giống, khơi gợi lên hắn lòng chắc ẩn. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Nếu như tiểu cửu tuổi tác lớn hơn chút nữa, có cái 14-15 tuổi, hắn đều không có khả năng để cho hắn sống sót. 4 tuổi hài đồng, không còn thương gia cái này trợ lực lớn nhất, chờ hắn dài đến hiểu chuyện niên kỷ coi như muốn gây sự cũng làm không được, thái tử đã sớm địa vị củng cố, cũng đã giết một đứa con trai, không cần thiết lại giết một cái còn u mê nhi tử. Hoàng hậu mặc dù không muốn, có thể nghĩ đến trượng phu vì nhi tử làm nhiều như vậy, cũng liền hé miệng gật đầu một cái. Chỉ cần kia đối mẫu tử không ở tại trong cung, chính mình liền mắt không thấy tâm không phiền, mà theo các nàng đi tốt. Trời tối người yên, Bình Dương hầu phủ. Bùi Thiếu Khanh phòng ngủ đồng dạng đèn đuốc sáng trưng. Quả như phu quân sở liệu, bệ hạ yêu quý giả từ đầu đến cuối duy thái tử ngươi. Xem xong thái tử hồi âm sau, Tạ Thanh Ngô mặt mày hớn hở, phía trước cũng là ngờ tới, bây giờ mới rõ ràng định rồi, Bình Dương hầu phủ ở lúc hàng bắt đầu. Bùi Thiếu Khanh cũng lộ ra nụ cười, mặc kệ sau này hắn cùng thái tử sẽ đi đến dạng cục diện gì, nhưng dưới mắt ít nhất đã xác định thu được giai đoạn tính chất thắng lợi. Tạ Thanh Ngô ngồi ở trong ngực hắn, hai cái tơ trắng bao khỏa chân ngọc huyền không lúc gần lúc hiện, con ngươi đảo một vòng hỏi, lấy bệ hạ chi tàn nhẫn, hơn phân nửa cũng biết giết huyện quý phi mẫu tử, ngươi liền không quan tâm sao? Ta như thế nào quản? Như thế nào chú ý? Bùi Thiếu Khanh sở lấy nàng dưới làn váy tơ trắng bao trùm đùi, mặt không thay đổi nói, yên tâm, vi phu sẽ không bắt chúng ta nhà đi mạo hiểm, ta cùng huyện quý phi tằng tiệu với nhau vẹn vẹn xuất phát từ lợi ích, không có cảm tình, tất cả đều là gian tình. Bây giờ chỉ cần ngồi đợi hết thảy đều kết thúc, hắn cũng sẽ không vì một cái trải qua mấy lần nữ nhân liền tinh trùng lên nao đi phức tạp. Vậy nói không chắc sẽ liên lụy toàn bộ Bình Dương hầu phủ cùng theo phá diệt. Phu quân hoàn toàn như trước đây, nhất là đa tình cũng là vô tình nhất, cái kia thiếp thân liền yên tâm. Tạ Thanh Ngô nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón tay ngọc nhỏ dài xẹt qua bờ môi hắn. Bùi Thiếu Khanh ngậm lấy ngón tay của nàng mút một hồi mới bung ra, vừa cười vừa nói, nhưng nếu như là ngươi cùng Lan Nhi bọn hắn, ta nhất định sẽ không tiếp đại giới. Ôm thiếp thân đi trên giường. Đi trên giường làm gì? Tự nhiên là làm. Thiếp thân. Sóng thị quần quận, dương chập trần mãi đến bình minh. Sáng sớm, Cảnh Thái Đế triệu kiến Hàn Đống. Hạ chỉ kế tiếp hết thể chính vụ toàn bộ đều giao cho nội các cùng bàn bạc. Kinh thành khôi phục bình tĩnh, ít nhất mặt ngoài là khôi phục bình tĩnh. Dù sao thái tử đã lập, vừa không có cái khác người cạnh tranh, tăng thêm thái tử còn có Bình Tây hầu cái này siêu cường trợ lực, tất cả mọi người đều chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Thượng phẩm Long huyết bảo mã ngày đi 2000 dặm, thánh chỉ dùng ngắn 13-14 ngày liền đến Tây Cương phụ thành. Cha, có thiên sứ tới, cưới chính là thượng phẩm Long huyết bảo mã, chắc chắn là xảy ra đại sự gì. Khương Khiếu Phong đi thông chi cha ruột hồi phủ tiếp chỉ. Thượng phẩm Long huyết bảo mã, trong lòng Khương Hổ kinh nghi bất định. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy về hầu phủ, khách khí hướng thái giám con người, gặp qua công công, không biết trong kinh xảy ra chuyện gì, lại xuất động thượng phẩm long mã, là đại sự, đối với hầu gia tới nói cũng là thiên đại hỷ sự, hầu gia tiếp chỉ a. Đến đây tuyên chỉ Trần Trác mỉm cười, giơ lên cao cao thánh chỉ nói, Khương Hổ hai cha con lập tức quỳ xuống, phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, chấm lâm ngự thiên phía dưới mấy chục năm, thức khuya dậy sớm chuyên cần chính sự, chỉ niệm thương sinh kế sao, nhưng nay long thể không hài hòa, bệnh trầm kha khó lành, quốc không thể một ngày vô chủ, chứ không thể lâu hư. Cựu hoàng tử Yến Thịnh tính chất thuần nhờ ý địa, tư cách tuệ tự nhiên, có thể kế đại thống, nay xác lập làm hoàng thái tử. Hoàng thái tử tuổi tác còn trẻ con, triều chính cần hiền lương giúp đỡ, mới có thể an bang cố buồn. Bình Tây hầu Khương Hổ, trung dũng chân chất, khôn ngoan chắc tuyệt, trấn bên cạnh nhiều năm, công lao lớn lao, có thể chịu được làm ủy thác chi mặc cho, lấy tức đêm tối đi gấp hồi kinh, phụ tá hoàng thái tử xử lý quân quốc sự việc cần giải quyết. Không phụ thiên hạ hy vọng. Khâm thử. Khương Hổ cùng Khương Khiếu Phong phụ tử người cũng làm động. Mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn qua Trần Trác. Hầu gia, còn xin mau mau tiếp chỉ a. Thằng đến Trần Trác nhắc nhở, hai người mới lấy lại tinh thần. Công công, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bệ hạ như thế nào đột nhiên bệnh nặng? Cửu hoàng tử như thế nào lại đột nhiên bị lập làm thái tử? Khương Hổ không có nhận chỉ, mà truy vấn. Trần Trác thở dài, tiến lên hai bước vẻ mặt nghiêm túc nói, mấy ngày trước đây Tề Vương điện hạ ra ngoài đi săn gặp chuyện bỏ mình, bệ hạ cực kỳ bi thương, ngày đó liền ba độ hôn mê, bị hơn 10 tên ngự y thay nhau cứu giúp mới từ quỷ môn quan kéo trở về, nhưng cũng đã ngày giờ không nhiều. Này, cái này Khương Hổ kinh nghi bất định. Hoàng đế phải chết. Phải chết thật. Trần Trác trầm giọng nói, hầu gia phải mau hồi kinh tọa trấn a. Nô tỳ lần này tới còn mang theo vài thất long huyết mã, hầu gia có thể chỉ đem thân tín đêm tối hồi kinh. Nhiều tạ công công, mặc dù việc này lớn, nhưng bổn hậu cũng phải an bài tốt Tây Cương hết thảy sự vụ sau mới có thể tùy ngươi hồi kinh, còn xin công công ở trong thành thoáng nghỉ ngơi mấy ngày a. Bình Tây hầu không có đáp ứng lập tức trở về kinh. Trần Trác biết Khương Hổ lo lắng cái gì, cũng biết thuyết phục hắn cũng vô dụng, chỉ có thể theo lời đáp ứng. Chờ tuyên chỉ đội ngũ sau khi rời đi, Khương Phong mới không kịp chờ đợi nói, cha, sẽ không phải là có bậy a. Này làm sao nhìn đều giống như một cái âm mưu. Ta cũng sợ, dù sao ta vị này bệ hạ luôn luôn tâm tư thâm trầm tàn nhẫn, chờ đi, nếu chuyện này làm thật lời nói nhiều nhất 10 ngày trong nhà rất nhanh có tin đưa tới, đến lúc đó lại tính toán sau. Khương Hổ giọng bình tĩnh nói. Khương Khiếu Phong lại nói, dù là chuyện này là giả, cũng nói bệ hạ sắp chết, cho nên mới ra hạ sách này muốn mau chóng giải quyết đi chúng ta Khương gia. Không tệ, bệ hạ nếu là ở trước khi chết không giải quyết được ta, ta muốn phải giải quyết Tề Vương. Khương Hổ cúi đầu nhìn xem trong tay thánh chỉ, cười lạnh một tiếng nói, chỉ cần hắn không trở về kinh mặc kệ hoàng đế là chết còn sống, hắn đều đứng ở thế bất bại, tiến thối tự nhiên. Chương 359 phụ tử. Nhất là đa tình cũng là vô tình nhất, 1, chương 359 phụ tử. Nhất là đa tình cũng là vô tình nhất, 1, 10 ngày sau. Tuyển quý phi tin đưa đến trong tay Khương Hổ. "Hảo, hảo, tốt, quả thật là thiên mệnh tại thịnh nhi." Khương Hổ sau khi xem xong cũng lại khó mà kềm chế kích động trong lòng, vui mừng quá đổi luôn miệng khen hay. Khương Khiếu Phong thấy thế bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phụ thân, "Cha, thánh chỉ lời nói làm thật." Khương Hổ trực tiếp đem thư đưa tới. Khương Khiếu Phong sau khi xem xong vừa mừng vừa sợ, nguyên lai là Bùi Thiếu Khanh giết Tề Vương, xem ở có công tại ta Khương gia phân thượng sau này để hắn chết đến thống khoái điểm. Ngay lập tức đi chuẩn bị, người ta hai cha con mang hơn 30 tên thân vệ lập tức lên đường hồi kinh, miễn cho sinh ra biến cố gì. Khương Hổ lúc này đánh nhịp quyết định. Khương Khiếu Phong sững sờ, nghi ngờ nói, "Cha, Trần Trác chỉ nhiều mang theo 10 thất long huyết bảo mã tới à? Chúng ta như thế nào mang hơn 30 tên hộ vệ cùng nhau hồi kinh? Chẳng lẽ một ngựa hai người hay sao? Đây là long huyết bảo mã, không phải Dương Châu số mã. Nào có như vậy trải qua dày vò. Ngoại trừ Trần Công Công, những người khác đều có thể tạm thời lưu lại Tây Cương ở thêm mấy ngày đi, hoặc chậm rãi chạy về kinh thành." Khương Hổ Phong khinh vân đạm hồi đáp. Mặc dù một năm qua Khương Hổ vì đi đại sự đã âm thầm đưa không thiếu cao thủ lẻn vào kinh thành, tăng thêm phụ thượng hộ vệ, đủ để ứng đối một chút đột phát tình huống. Nhưng có thể mang nhiều một cái thân vệ trở về vậy thì vẫn là mang nhiều một cái hảo, ngược lại cũng không có gì thiệt hại. Khương Khiếu Phong mới chợt hiểu ra. Ông quyền không người đáp, nhi tử tuân mệnh. Một canh giờ sau, Khương gia phụ tử cùng Trần Trác liền mang theo hơn 30 tên thân vệ như gió sông ra phủ thành. Mà bị ép lưu lại tuyên chỉ đội ngũ cũng không gấp hồi kinh, tại cầm đầu thái giám dẫn dắt phía dưới cả ngày hẹn lấy Bình Tây quân một chút cao tầng tướng lĩnh uống rượu chơi bừa. Bình Tây quân cao tầng tướng lĩnh cũng vui vẻ cùng những thứ này kinh thành tới công công tạo mối quan hệ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Sau 4 ngày phong Trần phó phó Bình Tây hầu chống đỡ kinh, thẳng đến Bình Tây hầu phủ. "Phụ thân, đại ca." Khương Khiếu Vân đi ra ngoài nên đón. "Ân, vào nhà trước a." Khương Khiếu Phong thần sắc lãnh đạm gật đầu một cái đáp lại, hắn đối với cái này luôn luôn không có tiến thủ tâm, an bu hiện trạng đệ đệ trước mắt. Khương Hổ tiến lên vỗ vỗ Khương Khiếu Phong bả vai vừa cười vừa nói, "Ngươi lo liệu trong kinh mọi việc khổ cực, cũng làm một chút việc nhỏ, không bằng phụ huynh lãnh binh bên ngoài hải khổ." Khương Khiếu Vân trở về lấy nụ cười đáp, "Thường thường chính là những thứ này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ tối mệt nhọc." Khương Hổ trả lời một câu, tiếp đó giúp hắn sửa sang vạt áo nói, "Đi thôi, vào nhà trước." Không để ý tới tắm rửa thay quần áo, uống ly trà sau Khương Hổ liền hướng Khương Khiếu Vân hỏi thăm về kinh thành tình hình gần đây. Trong kinh tình thế tổng thể an ổn, Tề Vương sau khi chết rất nhiều đại thần tranh nhau chen lấn đến nhà biểu trung, trước mắt bệ hạ đã bất lực xử lý triều chính, hết thảy đều do nội các cùng bàn bạc. Khương Khiếu Vân không rõ chi tiết giản thuật. Khương Hổ hỏi, "Hàn gia nhưng có tới bái phỏng?" Bởi vì hoàng đế lúc trước công khai ý thuộc Tề Vương, cho nên Hàn Đống kỳ thực chính là trong triều lớn nhất Tề Vương đảng. "Chưa từng." Khương Khiếu Vân lắc đầu, nhưng sau đó lại bổ sung một câu, "Bất quá rất nhiều đã từng đuổi theo Tề Vương Hàn đảng bên trong người đều tới phụ thượng bái phỏng qua." "Hừ, lão bất tử này, chuyện cho tới bây giờ còn không chịu hướng ta Khương gia cúi đầu. Mấy người thái tử vừa đăng cơ liền để hắn dưỡng lao." Khương Khiếu Phong lạnh hừ một tiếng mắng. Khương Khiếu Vân mím môi một cái nói, "Đại ca lời ấy sai rồi, nhiều như vậy Hàn đảng bên trong người chủ động đến nhà bái phỏng kỳ thực liền đã biểu hiện ra Hàn Đống thái độ." Khiếu Vân nói cực phải. Khương Hổ gật đầu một cái nói, "Không có gì bất ngờ xảy ra, vậy hạ sẽ mệnh ta cùng với Hàn Đống cùng phụ chính, chúng ta mặc dù trưởng binh, nhưng nghị nắm giữ triều chính vẫn là phải Hàn Đống phối hợp, cho nên đối với hắn không thể khinh mạn, ngược lại còn muốn càng thêm tôn kính. Hàn Đống không mấy năm sống khỏe, vì gia tộc hậu đại cân nhắc chắc chắn nguyện ý phối hợp Khương gia cùng chấp chính. Bởi vậy không cần thiết không duyên cớ đắc tội hắn." "Là, phụ thân nhi tử biết được, liền cho hắn mấy phần chút tình mọn." Khương Khiếu Phong ổn một đáp. "Vì phụ đi trước tắm rửa thay quần áo, đoán chừng bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ phái thiên sứ đến đây triệu ta tiến cung." Khương Hổ đứng dậy thở ra một hơi nói. Đồng trong lúc nhất thời, Bình Dương hầu phủ, Bùi Thiếu Khanh đang cùng Tạ Thanh Ngô, Liễu Ngọc Hành, Diệp Hàn Sương, Triệu Chỉ Lan bốn người đánh bài bộ kẹ, là đường đường chính chính bài bộ kẹ, hắn chuyên môn để cho người ta làm ra. Bất quá bài bộ kẹ mặc dù đứng đắn, nhưng bọn hắn đánh phương thức cũng không quá đứng đắn. Người thua muốn cởi quần áo. Diệp Hàn Sương nửa người trên đã không một mảnh vải, rất có phân lượng lương tâm cứ như vậy bằng phẳng treo ở trước ngực. Triệu Chỉ Lan toàn thân trên dưới càng là chỉ còn lại một đôi tất chân màu da cùng giày đều, khuôn mặt đỏ bừng. Liễu Ngọc Hành vận may không tệ, váy dưới hoàn chỉnh, thân trên còn dư kiện thêu lên nguyên ương yếm đỏ che dấu. Tạ Thanh Ngô vận khí tốt nhất, trước mắt toàn thân trên dưới chỉ thoát vớ giày, một đôi trắng nón chân nhỏ vui sướng lúc gần lúc hiện, trong suốt ngón chân dí dỏm loạn động. Tứ nữ tất cả phong tình bắt trùng, lại quần áo không ngay ngắn. Một màn này quả nhiên là hỏa sắc sinh hương. Khương Hổ đã vào lưới, hắn hôm nay tiến cung đoán chừng là không cách sống lấy đi ra. Lộ ra một thân khối cơ thịt Bùi Thiếu Khanh một bên ra bài một bên đạm nhiên nói. Tạ Thanh Ngô bình tĩnh nói, "Vậy hạ chống nhiều ngày như vậy, đoán chừng toàn bộ chính là bằng cái này nhất khẩu khí treo đâu, Khương Hổ vừa chết, hắn cũng liền nhanh đi. Lập tức liền là quốc tang a. Quốc tang trong lúc đó nhưng là muốn cấm cùng phòng, chúng ta là không phải phải nhân cơ hội này chơi trước đủ." Bùi Thiếu Khanh nhìn chung quanh một vòng đạo. Diệp Hàn Sương thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không quan trọng. Liễu Ngọc Hành cùng Triệu Chỉ Lan đều thẹn thùng túi lầu xuống. Tạ Thanh Ngô liếc mắt, tiện tay nắm lên bên cạnh cởi ra tất chân nện ở trên mặt hắn, "Ta vậy mới không tin ngươi sẽ phòng thủ quy củ này, muốn lừa phỉnh chúng ta bốn người chăn lớn cùng ngủ đúng không? Đừng đánh cái chủ ý này. Ta đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối, chỉ có tràn đầy kính trọng, đương nhiên muốn tuân thủ quy định. Quốc tang trong lúc đó nhất định giới sắc vì bệ hạ thủ thân như ngọc. Bùi Thiếu Khanh tiếp lấy tất chân bước qua một bên, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Tạ Thanh Ngô nhìn về phía mặt khác tam nữ, tin sao? Ba nữ nhân chín cái đầu đều lắc giống như trống lúc lắc, trắng bóng một mảnh đong đưa người ngất đầu hoa mắt. Tốt, các nàng cũng không sao, Lan Nhi ngươi cô gái nhỏ này cũng không tin vi phu. Bùi Thiếu Khanh trực tiếp ném đi bài bộ kẻ, nào về phía Triệu Chỉ Lan cào nàng ngứa. Nha. Ha ha ha, không cần a phu quân. Lan Nhi sợ nhất ngứa, tỷ tỷ sư nương nhanh mau cứu Lan Nhi. Triệu Chỉ Lan kinh hô một tiếng bị bổ nhào, tại Bùi Thiếu Khanh trong ngực không ngừng dãy rủa, cười khanh khách không ngừng. Trong phòng nhất thời đùa giỡn âm thanh cùng tiếng cười đùa không ngừng. Đến nỗi hai đứa bé, tự nhiên là từ nhũ mẫu tại trong non, cha mẹ là chân ái, hai tử chỉ là ngoài ý muốn. Một bên khác, Khương Hổ mới vừa vặn rửa mặt xong liền có thái giám tới truyền chỉ, mệnh lệnh hắn lập tức vào cung yết kiến. Khương Hổ liền dẫn Khương Khiếu Phong và thân vệ vào cung. Đương nhiên, Khương Khiếu Phong cùng thân vệ bị ngăn ở ngoài cửa cung, chỉ có Khương Hổ một người có thể đi vào. Đi tới cảnh thái đế bên ngoài tập cung, Khương Hổ lại bị tịch thu trên người binh khí, sau đó mới giúp cho phép qua. Mới vừa vào tập cung, hắn liền ngửi thấy một cỗ nồng nặc dược liệu mùi vị, cũng không nhìn tới rõ ràng hình ảnh trước mắt liền quỳ xuống, thần Khương Hổ tham kiến bệ hạ. Bình Tây Hầu, miễn lễ, chấm đã lâu không gặp qua ngươi, ngẩng đầu lên, để cho chấm xem thật kỹ một chút. Trên giường cảnh thái đế gian khổ xuất luôn. Thần tuân chỉ. Khương Hổ chậm rãi ngẩng đầu cùng cảnh thái đế bốn mắt nhìn nhau, nhìn xem hình như tiểu tụy, mà không có chút máu hoàng đế, trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi có chút bi thương. Dù sao tại hắn cùng với hoàng đế nghi kỵ lẫn nhau phía trước, hai người quân thần quan hệ cũng không tệ, chỉ tiếp thế sự nửa điểm không do người, cuối cùng đi tới nghi ngờ lẫn nhau tình cảnh. Nhưng dưới mắt hoàng đế sắp chết, chính mình ngoại tôn cũng đem leo lên hoàng vị, Khương Hổ trong lòng đối với